Chương 317, Thần Võ Đế Giá Lâm. Chương 317, Thần Võ Đế Giá Lâm. Long Tượng Tôn giả cùng Kim Cương Tôn giả đều là nhân tiên cảnh tầng thứ tư, luyện thành tu di cảnh vô thượng cao thủ. Phải biết nhân tiên cửu giai, mỗi một giai đều là một đạo khoảng cách cực lớn. Có nhân hoa phí mấy ngàn năm đều không thể đột phá nhất cảnh. Thậm chí có người vây ở giai thứ nhất vạn thọ cảnh vào năm, thẳng đến chết già cũng vô pháp đột phá. Thí chủ, ngươi chỉ là võ thánh, cho dù có thể nghịch phạt nhân tiên, nhưng bản tôn muốn bóp chết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Long Tượng Tôn giả thân hình cao lớn, cùng Kim Cương Tôn giả thân hình hoàn toàn tương phản. Hắn mới mở miệng, hư không như quần quần vạn dặm lôi đình, phát ra tiếng vang ầm ầm. Các hạ chớ có quên, nơi này là Trường Sinh giới, không phải là các ngươi Đại Lôi Âm tự. Chạy đến nơi đây đến tức người, là coi ta đại hạ không người a. Tô Ứng tiến lên một bước, khí tức quanh người không sợ hãi chút nào bành trướng. Hắn sở dĩ có thể lấy võ thánh tu vi nghịch phạt nhân tiên, trừ sở tu công pháp bên ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là quanh thân bí bảo đông đảo. Chu Tiên kiếm, Kim Cương Trác, Đông Hoàng Trung. Ba kiện này mỗi một kiện xuất ra đều có thể làm cho người điên cuồng. Ép chính mình, liều mạng một thân tinh huyết cũng muốn đem nó chém giết. A Di Đà Phật, xem ra thí chủ quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, liền để bần tăng đến lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Đại Luân Kim Cương phát ấn. Long Tượng Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thậm chí buộc phát vạn đạo kim quang, bay thẳng tinh đấu. Chí Dương Chí Cương Kim Cương phát ấn ở tại trong tay thi triển, uy lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Trong chốc lát, một cái cự đại kim cương phát ấn hoành không vạn trượng hướng phía Lục Huyền hung hăng nghiền ép mà đến. Kim Cương phát ấn ở trong hiện hàng yêu phục ma to lớn dương cương, phản phất có thể đem vạn vật khí tức hủy diệt. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt không sợ, cổ tay hất lên, kim cương chắc lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bay ra. Ngay sau đó đón gió lớn lên, trong nháy mắt cùng kim cương pháp ấn đụng vào nhau. Nương theo một đạo tiếng vang quanh mình, kim cương chắc lập tức bộc phát một trận uy năng, trực tiếp đem kim cương pháp ấn đánh nát. Cùng lúc đó, Tô Ứng phi thân lên, quanh thân pháp lực lưu chuyển, dâng lên hai đầu trăm trượng cự long màu vàng. Ngang giống. Cự long màu vàng giữ tợn gào thét, vung đẩy lấy thân thể hướng phía kim cương long tượng hai vị tôn giả ầm vang mà đi. Kim cương chi thủ. Kim cương tôn giả thấy vậy, đáy mắt hiện một tia khinh thường, lòng bàn tay nâng lên, lập tức một đạo pháp lực màu vàng như hồng thủy như vỡ đê dâng trào, đi đầu đem một đầu kim long đánh nát. Sau đó Long Tượng Tôn giả thấy vậy, cũng là đấm ra một quyền, đem nó đánh nát. Thí chủ, ngươi mặc dù tư chất cao tuyệt, nhưng lại không phải ta hai người đối thủ, hay là ngoan ngoãn thả người đi. Kim Cương Tôn giả nhàn nhạt mở miệng. Tô Ứng thực lực mặc dù có thể nghịch phạt nhân tiên, nhưng đó là kém nhất nhân tiên. Bọn hắn đã luyện thành tứ giai tu di cảnh, có thể lớn nhỏ như ý, pháp lực vô biên. Tô Ứng làm sao lại là bọn hắn đối thủ? Có đúng không? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nét miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, năm ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm lập tức chậm rãi hiện hiện. Chỉ thấy vậy kiếm chui kiếm đen kịt, trên thân kiếm có phủ văn màu vàng, lưỡi kiếm tuyết trắng. Từng tia kiếm khí phát ra, đem hư không cắt chém xuất hiện như nước gợn gợn sóng. Khi Tô Ứng nắm chặt Chu Tiên kiếm trong tích tắc, lập tức một cỗ hung lệ chi khí trong nháy mắt tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn hai mắt đỏ như máu, sợi tóc tung bay, cả người như là một tôn sắt thần bình thường. Nhưng mà bất quá một lát, Tô Ứng mi tâm một trận kim quang lấp lóe, lúc đầu sao động bất an Chu Tiên kiếm liền lập tức bình phục xuống tới. Kiếm này sát khí chi trọng, đơn giản gần như không tồn tại, không nghĩ tới Tô thí chủ còn có bực này vô thượng chí bảo. Chu Tiên kiếm xuất hiện sát na, cao thâm như kim cương tôn giả, đáy mắt vậy mà cũng hiếm thấy hiện một tia ngưng trọng. Cùng hắn như vậy bình thường còn có một bên Long Tượng tôn giả. Bởi vì hai người đều cảm nhận được kiếm này chi sắc bén, sát khí chi ngưng trọng, đơn giản tam thiên thế giới hiếm thấy. Bảo bối tốt, mang về bản tự độ hóa, phối hợp A Nan kiếm thuật, tất nhiên là một kiện khó lường hộ chủ chi bảo. Long Tượng tôn giả xoay chuyển ánh mắt, biến lửa nóng. A Nan kiếm thuật chính là một môn thiên giai công pháp, sát phạt lăng lệ, chuyên đi hàng yêu phục ma. Nếu là có thể phối hợp kiếm này, tuyệt đối cương mãnh đến cực điểm, hủy diệt hết thảy. Hòa thượng, ngươi người dáng rất xấu, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó cầm trong tay Chu Tiên kiếm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hư không hướng phía hai người phóng đi. Kim Cương Tôn giả cùng Long Tượng Tôn giả liếc nhau, biết được kiếm này không cách nào đó đỡ. Lúc này lật tay lại, riêng phần mình xuất ra pháp bảo của mình Kim Cương Sử cùng dáng ma sạ. Trong nháy mắt, ba người liền kịch đấu cùng một chỗ. Đương 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 đương, từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền đến. Trong chớp mắt, Chu Tiên kiếm liền cùng Kim Cương Sử cùng dáng ma sạn va chạm nghìn lần. Giữa hư không ánh lửa vang khắp nơi, ba người thân ảnh giờ phút này nhanh chóng, ngay cả võ thánh pháp nhãn đều không phân rõ được. Giờ này khắc này, sát sinh kiếm thuật bị Tô Ứng thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều để lòng người kinh run sợ. Cứng cỏi không gì sánh được hư không giờ phút này như là giấy đồng dạng, bị cắt chém ra bạch đấn thậm chí thật lâu không cách nào khép lại. Giang giác, giang giác. Nương theo hai đạo giòn vang, Kim Cương Tôn giả cùng Long Tượng Tôn giả sắc mặt đại biến. Chỉ thấy mình trong tay Kim Cương Sử cùng dáng ma sạn lại bị cùng nhau chặt đứt. Tiểu tử, hoàng bản tôn pháp bảo, muốn chết, muốn chết. Hai người cùng nhau gầm thét, lập tức thi triển sát chiêu mạnh nhất. Kim Cương pháp tướng ầm vang tuôn ra, vô cùng lớn như núi năm đấm trực tiếp đem Tô Ứng đập bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Long Tượng Bồ Tát pháp tướng hư ảnh lần nữa hiện hiện, vậy mà so với độ ách ngưng luyện gấp trăm ngàn lần không chỉ. Nương theo một trận long âm, một đạo to lớn như núi pháp tấn trực tiếp rơi vào Tô Ứng đỉnh đầu, đem nó đập xuống hư không. Tô Ứng, phu quân, phu quân. Mắt thấy một màn này, kinh hô nổi lên một phía. Cơ vô mệnh, Dương Diễm, đại như xa liền muốn xông ra cứu người. Đừng tới đây. Tô Ứng đội vàng đưa tay, đem bọn hắn ngăn lại. Giờ này khắc này, chính mình chúng liền hai đạo kim cương long tượng phát ấn. chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng cơ hồ đều muốn bị đánh tan. Càng khó chịu hơn chính là, thần tượng hạt nhỏ cơ hồ đều muốn sụp đổ. Tô thí chủ, ngươi cũng theo ta hai người trở về đi. Đưa ngươi cũng độ hóa, ta Đại Lôi Âm tự trẻ tuổi một đời tất nhiên cất cánh. Không sai, còn có vừa mới cái kia vòng tay vàng, nghĩ đến cũng là ghê gớm mà bối. Cùng một chỗ theo chúng ta về Đại Lôi Âm tự đi. Kim Cương Tôn giả đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Tô Ứng cái chán chụp tới. Giờ khắc này, Tô Ứng nội tâm giật mình, liền muốn triệu hoán Đông Hoàng Trung. Nhưng vào đúng lúc này, Long Tượng Tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Vạn Trượng hư không nhìn lại. Không tốt, đi mau. Hai người hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay sau đó biến sắc, liền muốn bỏ chạy. Mà giờ khắc này hư không vậy mà trong nháy mắt ngưng trệ. Theo thân ảnh thần bí kia xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắc ám thôn vệ. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi vũ trụ tinh hà chỗ sâu, chỉ gặp nơi đó có một đầu do vô số ngôi sao tạo thành tinh hà như đai lưng ngọc màu lam giống như của tới. Ngay sau đó, một đạo xanh thẳm tinh quang từ trên trời giáng xuống, dài tới mấy vạn dặm, tựa như một đạo sáng chói thác nước. Đi! Kim Cương Tôn giả hoảng sợ hô to một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp. A a a! Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu xanh thẳm tinh quang chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào bọn hắn, trong nháy mắt đem nó thân thể xuyên phá. Sau đó, một người mặc màu đen tuyền long bào nam tử trung niên chậm rãi từ trong tinh hà đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà uy nghiêm, bệ nghệ thế gian vật vật. Trên thân càng là tản ra một loại không có gì sánh kịp ba khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người của chấm, cũng là các ngươi có thể cướp. Nam tử trung niên bá đạo vô cùng phun ra câu nói này, thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Chương 318, thần vực, nguy cơ. Chương 318, thần vực, nguy cơ. Cái gì gọi là bất vương? Đây chính là chân chính bất vương. Người tới chính là thần võ đế Doanh Thiên Cơ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Cơ Vô Mệnh cùng còn lại đại hạ cao thủ thấy vậy, lập tức thần sắc phấn chấn, liền đội vàng không người chào. Tham kiến bệ hạ. Tô Ứng cũng là chắp tay chào. Hắn là thật không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, thần võ đế vậy mà xuất hiện. Lần trước gặp hắn hay là thần võ đế đem bọn hắn đưa đến Huyền Thiên đại thế giới, đồng thời lấy vô địch chi tư trấn áp thô bạo hai đại nhân tiên, diệt sát mấy tên võ thánh. Mình đương nhiên không phải Kim Cương Tôn giả cùng Long Tượng Tôn giả đối thủ, nhưng lúc này Doanh Thiên Cơ xuất hiện, trừ phi hơn ba gã hư thần đến đây, nếu không cái này bức trang định. Đại Lôi Âm tự mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng trường sinh giới chính là trường sinh giới, dù ai cũng không cách nào nhúng chạm. Chấm hôm nay đến, chính là muốn nói cho nhĩ đẳng. Trường sinh giới, đại hạ vi tôn. Vừa mới nói xong, chỉ gặp thần võ đế con ngón đúng ra, hai đạo màu xanh thẳm tinh hà cổ sáng từ sâu trong vũ trụ rủ xuống, hướng phía Kim Cương Tôn giả, Long Thượng Tôn giả trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hai người mặc dù bị thần võ đế một quyền oanh tấu thân thể, nhưng nhân tiên sinh mệnh lực chi thịnh vượng, đơn giản không gì sánh kịp. Bọn hắn giờ phút này mặc dù không cách nào khôi phục thương thế, nhưng tính mệnh còn tại. Giờ phút này gặp hai đạo công kích đến đây, lập tức sắc mặt kinh hãi, cấp tốc bỏ chạy. Doanh Thiên Cơ, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, liền không sợ ta Đại Lôi Âm tự cao thủ ra hết, diệt ngươi đại hạ. Kim Cương Tôn giả giờ phút này chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định. Một bên bỏ chạy, một bên gầm hét. Không sai. Long Tượng Tôn giả cũng là giống giận gào thét, đối đãi chúng ta trở về, định phái đại quân đến đây, đem bọn ngươi triệt để diệt tuyệt. Đang khi nói chuyện, hai người trở lại riêng phần mình phát ra công kích mạnh nhất. Kim Cương pháp tướng cùng Long Tượng pháp tướng không muốn mạng tôi động, hướng thẳng đến thần võ đế công kích nên đón. Sâu kiến, chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Thần võ đế nghe vậy, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, quanh thân tách ra vô tận kim quang, từng đạo bàng bạc như biện pháp lực từ huyệt khiếu ở trong dâng lên. Trong chốc lát, liền ngưng tụ một đoàn hạo nhật. Trong chốc lát, vũ trụ tinh hà run run, phản phất giữa thiên địa tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ cùng một thân. Kim Cương pháp tướng cùng Long Tượng Bồ Tát pháp tướng thậm chí chỉ kiên trì nửa cái hô hấp liền ầm vang phá toái. Cùng lúc đó, thần võ đế lại đấm một quyền đánh ra. Cách. Một đạo tiếng vang truyền đến, hai người kim thân trong nháy mắt phá toái, quanh thân huyết vụ bốc lên tùy theo chôn bụi, nương theo từng đợt thống khổ kêu thảm. Đi đầu Kim Cương Tôn giả trong chốc lát liền sụp đổ ra. Cùng lúc đó, cái kia Long Tượng Tôn giả còn muốn phá toái hư không rời đi, nhưng lại đụng đầu vào bức tường vô hình phía trên. Người vừa mới rơi xuống, thân thể liền oanh một tiếng, nổ chia năm xẻ bảy. Đường đường nhân tiên, Đại Lôi Âm tự vô thượng cao thủ, lại bị một quyền đánh nát. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhân tiên thân thể đã triệt để thuế biến thăng hoa, cơ hồ đạt đến vùng thế giới này cực hạn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Một giọt máu liền có thể vô hạn phục sinh. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị thần võ đế một quyền đánh thành cho cạn. Thậm chí ngay cả thần hồn khí huyết đều triệt để hóa thành hư vô. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực không phải người. Người này trong thời gian ngắn liền có thể nhảy lên từ một cái bị chăn thả tiểu thế giới đi vào Huyền Thiên đại thế giới, đơn giản không phải người. Hư thần a, Huyền Thiên đại thế giới triệu tỷ tỷ người, cộng lại cũng không có bao nhiêu. Nhưng hắn một cái tiểu thế giới đi ra, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lại hắn là thần giới thiên quân chuyển thế? Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng được ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Thần võ đế trừ phi là thần giới thiên quân chuyển thế, nếu không tuyệt đối không có khả năng có được khủng bố như thế kinh người khí vận cùng thực lực. Có thể đó là thần giới a. Tại thần giới trước mặt, Huyền Thiên đại thế giới cũng bất quá là một hạt bụi thôi. Thần giới thiên quân càng là vạn cổ bất hủ vô thượng tồn tại. Nhưng nếu không phải như vậy, thì như thế nào giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy? Đem Kim Cương Tôn giả cùng Long Tượng Tôn giả đánh giết, chỉ gặp thần võ đế đại thủ tìm đòi, lập tức hư không ngưng kết thành một viên lớn chừng quả đấm huyết châu, sau đó trực tiếp rơi vào Tô Ứng trong tay. Hai người này tinh nguyên khí huyết, hẳn là có thể cho ngươi tiến hơn một bước. Thần Võ Đế mặt mỉm cười nhìn xem Tô Ứng, thân hình chậm rãi rơi xuống. Vi thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. Thần Võ Đế khoát tay áo, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, để bọn hắn tạm thời rời đi. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, lập tức quay người hướng phía mọi người nói, Nhĩ Đằng đem những người này tạm thời áp giải trở về thành kinh. Là, liền ngay cả Dương Diễm cùng Đại Như Sa cũng trực tiếp rời đi, bởi vì bọn hắn biết, Thần Võ Đế trước mặt sẽ không cho phép bất kỳ ai khác tồn tại. Một lát, các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, Thần Võ Đế mới mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem Tô Ứng, mỉm cười nói, ngươi quả nhiên không phụ chấm chỗ nhìn, tu vi vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Trên trời dưới đất, cho dù kinh tài tuyệt diễm như Thần Võ Đế, giờ phút này đối với Tô Ứng cũng là vô tận tán thưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, từ Tô Ứng tiếp nhận huyện lệnh bắt đầu, cho tới bây giờ, 10 năm cũng không có. Nhưng như thế ngắn thời gian, hắn cũng đã tu thành cảnh giới như thế. Nếu là truyền ra ngoài, đơn giản có thể hủ chết người. Bất quá thiên tài ở giữa lại là cùng chung chí hướng. Thần Võ Đế đồng dạng là vạn cổ không một thiên tài tu luyện. Có viên này huyết đan, tu vi của ngươi hẳn là có thể đột phá nhân tiên. Lại thêm lần này chấp cố ý xuất thủ, trong thời gian ngắn hẳn là có thể trấn nhiếp mặt khác đạo trích. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Bệ hạ, ngài là muốn rời đi sao?" "Không sai." Thần Võ Đế nghe vậy, khẽ gật đầu. "Chấm trước đây không lâu du lịch tiên ngoại thiên, gặp một vị vô thượng thần quân. Người này là Tam Đại Thần Cung một trong, Chu Thiên Tinh Cung tổ sư một trong, tu vi của nó chính là chân thần phía trên thần quân cấp bậc. Ta đã bái làm sư, ít ngày nữa liền sẽ tiến về Huyền Thiên thần vực. Nơi đó khoảng cách Huyền Thiên đại thế giới ước vạn năm ánh sáng xa, muốn trở về, sợ là không thể nào." "Thần quân." Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút. Nhân tiên phía trên chính là hư thần, sau đó là chân thần. Chân thần, thiên thần, huyền thần, tổ thần, thần quân, thần vương, thiên quân, thần đế. Nghe nói bây giờ thần đế tiên thương thần đế dần dần ra đi, sắp đi vào phần cuối của sinh mệnh. Chu Thiên Tinh Cung tại thần giới cũng có cực lớn thế lực, mà muốn đi vào thần giới, Huyền Thiên thần vực thì là duy nhất thông đạo. Thần Võ Đế sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã cân nhắc tốt đến tiếp sau hết thảy. Thiên thương thần đế chúa tể thần giới ước vào năm, bất quá ta nghe sư tôn nói bây giờ thần giới phát sinh kỳ biến, nhưng cụ thể vì sao lại là không cách nào biết được. Tô Ứng, ngươi tốt sinh tu luyện. Bất quá tại chưa thành hư thần trước, thiết mạc tiến vào Huyền Thiên thần vực. Huyền Thiên thần vực đến cùng ở nơi nào? Tô Ứng nghe vậy, nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Không biết. Thần Võ Đế khẽ lắc đầu, cười nói, chấp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá chờ ngươi tu luyện tới hư thần, tự nhiên sẽ biết được nó chỗ. Dừng một chút, Thần Võ Đế tiếp tục nói, tư chất của ngươi vạn cổ không một, ngươi khí vận vô địch thiên hạ, nhưng tu vi của ngươi còn cần tiến thêm một bước. Chấp đã không có cái gì muốn truyền thụ cho ngươi. Con đường sau đó cần dựa vào ngươi từng bước một đi. Vậy hạ, vi thần còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói. Xin hỏi bệ hạ, Hắc Nguyệt Giáng Lâm, chúng ta ứng đối ra sao? Trung Thiên Ma Vực a. Thần Võ Đế có chút trầm tư, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, giết sạch chính là. Tô Ứng. Trung Thiên Ma Vực ở vào Huyền Thiên Đại Thế Giới cùng Địa Ngục chỗ giao hội, là một cái đặc thù tiết điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, Địa Ngục cũng không so Huyền Thiên Đại Thế Giới nhỏ bao nhiêu, vô số năm qua bọn hắn đều muốn phản công Huyền Thiên Đại Thế Giới. Đáng tiếc mấy trăm năm vạn đến đều không có thành công, về phần ngươi nói Hắc Nguyệt Giáng Lâm, hẳn là Huyền Thiên Đại thế giới chi lực yếu ớt nhất một ngày. Bất quá trường sinh giới bị ta gia chỉ vô thượng cấm chế, trừ phi 18 vị hư thần liên thủ, nếu không là tuyệt đối không cách nào phá mở. Nhưng cấm chế hiệu dụng chỉ có thể kiên trì 10 năm, 10 năm sau liền muốn dựa vào người chính mình. 10 năm a? Tô Ứng hơi trầm tư, lập tức nhẹ gật đầu. Thời gian 10 năm đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Tốt, chấm muốn đi. Đối với quá tháng tốt một chút. Mặt khác, ngươi thành tiểu nhân tiên này, liền có thể để doanh trụ trực tiếp lên ngôi. Tâm hắn tiện lương, làm việc quả quyết, rất có vị quân phong phạm, là một cái tốt kế nhiệm người. Dừng một chút, Thần Võ Đế xoay chuyển ánh mắt, hơi có thâm ý nhìn Tô Ứng một chút, cười nói: "Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng coi là chấm nửa đứa con trai, nếu là có ý, không ngại cũng đi nếm thử lòng ý tư vị." Thần Võ Đế nói xong, vỗ vỗ Tô Ứng bả vai, mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Trong chớp mắt liền xông lên hư không biến mất không thấy gì nữa. Tô Ứng đứng tại chỗ, há to miệng, cuối cùng thâm thẳm thở dài, cũng trở về thành kinh. Long ỷ, chó đều không cần. Chương 319, phá nhân tiên, đãng tà ma. Chương 319, phá nhân tiên, đãng tà ma. Đại hạ, thánh kinh. Tô Ứng tại trở lại vương phủ sau, liền trực tiếp bế quan. Lần này ra ngoài, thu hoạch rất nhiều. Trừ hai đại nhân tiên tinh nguyên khí huyết bên ngoài, còn nữa chính là Như Lai tự tàng thư các. Mặc dù là tàng thư các, nhưng trong đó lại cất giấu Như Lai tự mấy ngàn năm qua tích lũy. Bí bảo, linh dược, linh đan, các loại mỏ linh thạch càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc, trong đó đối với mình hữu dụng cơ hồ không có. Tu vi của ta đã đến võ thánh cảnh giới cực hạn. Sau đó chính là đột phá nhân tiên đệ nhất cảnh, vạn thọ cảnh. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tâm niệm vừa động, thuộc tính giới diện lần nữa hiện hiện. Ký chủ, Tô Ứng. Tu vi, võ thánh viên mãn. Kỹ năng, thần tượng trấn ngục kình, thần tượng thiên thôn thiên ma công, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, vạn kiếp bất diệt kim thân, thần ma cửu biến, lục đạo luân hồi quyền. Thiên phú, thiên nhãn, ngũ hành bí thuật. Trực tiếp tóm tắt, không phải vậy lại chữ thủy số ho, ho tu luyện giá trị, 310.000. Nhiệm vụ trước mặt, ngài đã thành tựu võ thánh viên mãn, vì ứng đối nguy cơ đến, xin mau sớm thành tựu nhân tiên. có thể đạt được ban thưởng, thần cấp công pháp dung hợp phù ít một, siêu cấp thiên binh chế tạo doanh ít một. A, lại còn có tuyên bố nhiệm vụ. Tô Ứng liếc mắt nhìn, ánh mắt không khỏi vui mừng. Công pháp dung hợp phù còn dễ nói, đến lúc đó trực tiếp đem công pháp tu luyện hết thể dung nhập thần tượng trấn mục đỉnh. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú thì là siêu cấp thiên binh chế tạo doanh. Xoay chuyển ánh mắt, lập tức mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện. Siêu cấp thiên binh chế tạo doanh, viễn cổ thiên đỉnh sinh sản thiên binh tiên tướng đại bản doanh chỗ, mỗi ngày có thể sinh sản 3 tên thiên binh. Thiên binh là thiên cung bên trong lực lượng chủ yếu, phụ trách giữ gìn thiên cung trật tự cùng bảo hộ ngọc đế các loại chủ yếu thần tiên an toàn. Bọn hắn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng khảo nghiệm, có phi phàm sức chiến đấu cùng pháp thuật cường đại chiến sĩ. Thiên binh tiên tướng thực lực tại thần tiên bên trong thuộc về trung hạ trình độ, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là làm phụ trợ cùng hộ vệ nhân vật, mà không phải chiến trường chính đảm đương. Nhưng dù vậy, mỗi một tên thiên binh cũng tương đương với võ thánh cảnh cao thủ. Mỗi ngày 3 tên, một tháng chính là 90 tên. Một năm chính là 1,080 tên. Mặc dù những thiên binh này không thể tiến hóa, nhưng 10 năm liền có vượt qua vạn tên võ thánh cấp bậc cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ huyền thiên đại thế giới, ai có thể địch? Tông môn nào có thể làm được? Những tông môn khác mất đi một tên võ thánh đều là thiên đại tổn thất. Nhưng đối với siêu cấp thiên binh trại huấn luyện mà nói, cái này căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Cho tới bây giờ Tô Ứng mới phát hiện, chắc không được năm đó đuổi bắt Hầu Ca động một tí chính là 100,000 thiên binh thiên tướng. Không thể nói trước những người kia chính là một vị nào đó đại năng lấy một loại nào đó thủ đoạn không biết tên sản xuất ra. Nếu không cũng sẽ không bị đại thánh gia lông khỉ biến thành con khỉ cho đánh bại. Thôi, chưa đột phá nhân tiên lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Ứng huyền công vận chuyển, thần tượng trấn ngục kình trực tiếp không muốn mạng rút ra hư không vũ trụ ở trong vô cùng vô tận linh khí cùng chu thiên tinh đầu chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một đoàn phương viên vạn dặm mây đen to lớn liền bao phủ cả tòa thánh kinh. Mây đen chính là thiên địa linh khí cùng chu thiên tinh đầu chi lực hội tụ mà thành. Trong đó lốp bốp không ngừng truyền đến tiệm điện tiếng sấm. Tựa hồ có thần linh ở trong đó nổi chống chiến đấu. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy quang trụ khổng lồ rơi xuống, trực tiếp tiến vào Tô Ứng trong mi tâm. Trong chốc lát, quanh người hắn khí huyết rung động ầm ầm, một ngụm to lớn vô cùng địa ngục dung lô hiện hiện, đem tất cả thiên địa nguyên khí một mạch thôn vệ. Địa ngục dung lô, minh thần chi mâu chính là Tô Ứng đòn sát thủ. Loại vật này tu luyện tới cực hạn có thể chạm thần diệt tiên. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Tô Ứng căn bản sẽ không sử dụng. Nhất là địa ngục dung lô, bảo vật này áo nghĩa chính là ở thể nội ngưng tụ địa ngục dung lô, lò luyện một thành, liền có thể luyện hóa hết thảy, thôn vệ hết thảy. Đại lượng cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa, thiên địa nguyên khí, thậm chí tinh hoa nhật nguyệt, tinh thần chi lực. Đủ loại tinh hoa thông qua lò luyện dung luyện, hóa thành sinh mệnh bản nguyên của mình. Trong lò cháy hừng hực, hỏa diễm tung bay, phóng lên tận trời, thánh hỏa bạt trượng, thiêu cháy tất cả. Giờ này khắc này, tất cả thiên địa linh khí rơi xuống, liền trong nháy mắt bị luyện hóa. Mà Tô Ứng tu vi cũng liên tục tăng lên cấp cao. Bên ngoài, thập đại rồng bệ, doanh thái nguyệt, đại như xà, dương diễm, cơ vô mệnh bọn người nhìn thấy cảnh tượng này, biết được Tô Ứng đang lúc bế quan đột phá. Vậy mà trực tiếp bay chung quanh tại vương phủ bốn phía vì đó hộ pháp. Trước mắt đại hạ chỉ có thần võ đế một người là nhân tiên phía trên. Nếu là lại nhiều ra một cái Tô Ứng, tuyệt đối có thể triệt để đứng vững gốc chân. Dù sao võ thánh cảnh liền có thể nghịch phạt nhân tiên. Bực này khủng bố vô địch tồn tại, thế gian hắn hữu. Vạn dặm linh khí mây đen dòng dã bị thôn vệ 10 ngày. Giờ này khắc này, địa ngục dung lô giống như thực thể, trên đó trải rộng huyền áo hóa thành, lít nha lít nhít. Trong đó ngũ cục dung động, tất cả linh khí cùng chu thiên tinh đầu chi lực bị luyện thành thể lỏng, cơ hồ thực chất. Sắp thành công. Một mực chờ đợi ở bên cạnh doanh thái nguyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, đội vàng kinh hỉ nói. Đám người cũng là nhao nhao mở mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn một màn trước mắt. Cùng lúc đó, trong mặt thất, Tô Ứng tâm thần đảo ngược, phản phất đi tới một cái khác thế giới xa lạ. Trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh, hỗn độn trong xương mù thỉnh thoảng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, ngàn vạn đầu tà ma hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đem nó một mạch vây quanh. Thật là tinh thuần nhân tiên chi khí, hoa hoa hoa, nhanh, nuốt hắn. Nuốt hắn. Ta, là của ta. An hắn lao tử liền có thể từ viễn cổ phục sinh. Cam Lâm Nương, tiểu tử này rõ ràng là lao tử vật trong bàn tay, ai dám đoạt? Lão tử đem bọn ngươi hết thảy nuốt. Đi đại gia ngươi, ai mạnh đến chính là ai. Ngàn vạn tà ma bay ra, hóa thành ma thần hư ảnh, vây quanh Tô Ứng thần hồn tranh đoạt gào thét. Trong chốc lát, lấy Tô Ứng làm trung tâm, phương viên vạn dặm hư không vậy mà trực tiếp biến âm trầm quỷ dị, vặn vẹo hắc ám, tràn ngập giết chóc bạo ngược khí tức. Những bực ngoại tà ma này riêng phần mình phát huy tự thân thủ đoạn, không ngừng câu dẫn Tô Ứng thần hồn đi hướng xa đoạn chi địa. Tà ma ngoại đạo cũng dám rình mò bản vương thần hồn, muốn chết. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên mở mắt. Khi chỉ gặp hắn mi tâm kim quang lóe lên, trong chốc lát một đạo hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến. Đông hoàng trung hiện hiện, hơi chấn động một chút, một cỗ mắt trần có thể thấy kim quang liền từ thân trung phát ra. Những nơi đi qua, vô số ma thần hư ảnh như băng tuyết tan rã. Khi lại là một đạo tiếng vang truyền đến, xâm nhập Tô Ứng thần hồn bên trong tà khí trực tiếp bị chấn động hóa thành hư vô. Khi lần này, Tô Ứng thần hồn biến không gì sánh được cô đọng, phản phất chân chính dương thần xuất thế, lại như chân chính thần linh du tẩu cùng thiên địa vũ trụ hư không. Khi lần nữa tiếng vang, kim quang như biển gầm sẽ qua. Nương theo từng đạo làm cho tâm thần người vặn bẹo kêu thê lương thảm thiết, tất cả ma thần hư ảnh toàn bộ bị chấn động cắn quét. Địa ngục dung lô lần nữa hiện hiện, đem những này ma thần hư ảnh lưu lại thần hồn tinh hoa một mạch tuôn vệ. Là thời điểm đột phá. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên mở mắt, ngay sau đó há miệng hút vào, địa ngục dung lô bên trong sớm đã tích xúc đến cực hạn thiên địa nguyên khí cùng lực lượng thần hồn bị nó một ngụm nuốt vào. Chương 320, đầy trời thần vật, gia trì thân ta chương 320, đầy trời thần phận, gia trì thân ta địa ngục dung lô thôn phệ hấp thụ phương viên vạn giảm thiên địa linh khí. Đồng thời kéo dài suốt nửa tháng lâu. Có thể nghĩ, chỗ góp nhặt lực lượng đến cùng là bực nào bàng bạc to lớn. Bây giờ bị Tô Ứng một mạch toàn bộ thôn phệ, liên đối vực ngoại tà ma lưu lại lực lượng thần hồn, lập tức để tu vi của nó không hạn chế bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Ba 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 ba. Tương đạo trầm đục truyền đến, chỉ gặp Tô Ứng quanh thân huyệt khiếu ở trong phun ra đạo đạo ngũ thải hạt quang. Mỗi một vị huyệt khiếu phảng phất đều ở một vị thần linh. Giờ phút này bọn hắn tựa hồ cảm ứng được Tô Ứng tại đột phá nhân tiên. Vậy mà tại vì đó nhảy cẫng hoan hô. Bỏ họ, thần tượng tê minh, mũi dài hất lên, nhân thể hạt nhỏ lần nữa thức tỉnh. Cùng lúc đó, Tô Ứng mi tâm hiện hiện một đạo phù văn dựng thẳng màu vàng. Thiên nhãn tiến hóa lần nữa, đi tới tối trung cực hạn. Vạn thọ cảnh, phá cho ta. Nhưng vào lúc này, nương theo một đạo vang vọng đất trời gầm thét. Tất cả mọi người phảng phất thể hồ quán đỉnh, thần hồn đại chấn. Tô Ứng thể nội cửa ải trong nháy mắt bị sung mở. Trong chốc lát tất cả lực lượng như hồng thủy vỡ đê, một mạch tràn vào trong thân thể của hắn. Hư không vặn mèo, tách ra ngàn vạn vân khí quang mang. Thường tôn thần linh, Phật Đà, viễn cổ thần thú hư ảnh hiện hiện. Quay chung quanh tại Tô Ứng bốn phía, giống như triều bái bình thường. Xa xôi thời không chỗ sâu, từng đợt trầm thấp ngâm sướng truyền đến. Sau một khắc, những này thần Phật thần thú hư ảnh đột nhiên tách ra vạn trượng quang mang, bao phủ cả tòa thánh kinh. Vạn dặm mây đen tản ra, chân trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thánh kinh ở trong, vô số đại năng, thiên tài đột nhiên ngẩng đầu. Tại thời khắc này sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được cường tuyệt không gì sánh được áp lực. Ai tại đột phá? Vậy mà dẫn tới đầy trời thần Phật triều bái. Là Tô Ứng, đại hạ thần võ vương. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Thánh kinh một tòa hoa lâu ở trong, một tên đạo sĩ bị hù ngay cả quần đều quên sách. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đẩy ra cửa sổ nhìn về phía vạn dặm hư không. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Một cái doanh thiên cơ, một cái Tô Ứng. Cái này trường sinh giới chẳng lẽ là đưa tới thần giới khí vận phải không? Tứ phương thần thú, đầy trời thần Phật, A Di Đà Phật, cái này trường sinh giới, tương lai không lâu, không người có thể địch. Giờ này khắc này, vô số cao thủ, thiên tài, thánh kinh ở trong thanh niên tài tuấn, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn cũng là vạn người không được một thiên tài. Nhất là đi vào trường sinh giới đằng sau, tu vi càng lại như cưỡi tên lửa giống như phi tốc tăng lên. Nhưng lúc này tại Tô Ứng trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Thành. Mọi người ở đây chấn kinh hãi nhiên thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang. Ngay sau đó, đầy trời thần Phật thần thú hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rơi vào Tô Ứng mi tâm. Lập tức, hắn thần hồn tăng vọt, pháp lực tăng vọt. Nhân tiên cảnh, triệt để thành. Mi tâm thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, trong chốc lát, vũ trụ hư không bị tách ra, một đạo dòng sông thời gian ở trong đó như ẩn như hiện. Nhưng loại cảnh tượng này chỉ kéo dài một cái hô hấp không đến, Tô Ứng liền cảm giác có chút không đáng kể. Thiên nhãn tầng thứ nhất có thể phân biệt yêu ma, xuyên thủng hư ảo mê muyễn. Tầng thứ hai có thể bắn ra hàng ma kim quang, tầng thứ ba bên trên dò xét cửu thiên, bên dưới xem xét u minh, tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú dòng sông thời gian. Đáng tiếc, ta hiện tại tu vi không tốt, chỉ có thể có chút xem xét. Bất quá vừa mới loại cảm giác này Tô Ứng thu hồi thiên nhãn, cẩn thận trải nghiệm. Hắn đang nhìn dòng sông thời gian, tựa hồ cũng có người đang nhìn hắn. Loại cảm giác này tựa hồ là đánh thức cái nào đó tồn tại cổ lão. Về sau nếu như không tất yếu, tuyệt đối không thể mở ra dòng sông thời gian. Dù sao nhị gia thiên nhãn thật sự là quá nguy tiên. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức quanh người, trực tiếp rơi vào hoàng cung ở trong. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành tựu nhân tiên, hoàn thành nhiệm vụ trước mặt. Thu hoạch được ban thưởng, thần cấp công pháp dung hợp phủ, siêu cấp thiên binh sinh sản doanh. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, không chút do dự, trực tiếp đem siêu cấp thiên binh sinh sản doanh đầu nhập hoàng cung chỗ sâu. Trừ cái đó ra, Như Lai tự tàng thư các cũng rơi vào hoàng cung, hơi luyện hóa liền cùng thánh kinh tàng bảo khố hòa làm một thể. Triệt để biến thành đại hạ tự thân nội tình. Phu quân, ngươi thành tựu nhân tiên. Doanh Thái Nguyệt bọn người liên tiếp đi tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đó là tự nhiên. Tô Ứng khẽ gật đầu, trên mặt ý cười. Nhân tiên cảnh đã triệt để thoát ly phàm nhân giới hạn, đã hướng phía cấp bậc cao hơn thần linh bắt đầu tiến hóa. Đột phá trong nháy mắt, Tô Ứng liền cảm ứng được giữa thiên địa rời rạc quy tắc chi lực. Chỉ có nắm giữ loại quy tắc chi lực này, mới có thể chân chính võ đạo thông thần, mới có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa chiêu thức thần thông. Mặc dù hắn chỉ là nhân tiên đệ nhất cảnh vạn thọ cảnh, nhưng nếu là gặp lại Long Tượng Tôn giả cùng Kim Cương Tôn giả cấp độ kia cao thủ, trở tay liền có thể trấn áp. Chúc mừng thần võ vương, chúc mừng thần võ vương. Vô số quần thần đại tướng cũng là cùng một chỗ chạy đến, đối mặt với Tô Ứng cùng kêu lên hô to. Chư vị, miễn lễ đi. Tô Ứng có chút đưa tay, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mình anh vợ, Thái tử Doanh Trụ. Lúc này hắn mặt mỉm cười, đứng tại quần thần ở trong. Theo lý thuyết đại hạ ra lại nhân tiên, hắn hẳn là cao hứng mới đối. Nhưng lúc này nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm lại có chút cảm giác khó chịu. Doanh Trụ trước đây không lâu cũng đột phá đến võ thánh, có thể đối mặt Tô Ứng, chính mình đường đường đại hạ thái tử, thần võ đế nhi tử, lại có một loại cảm giác quái dị. Phản phất chính mình không phải thái tử, trước mắt Tô Ứng mới là. Chính mình không phải thần võ đế nhi tử, hắn mới là. Đại ca không cần chú ý, vậy hạ đã đi huyền thiên thần vực, trước khi đi để cho ta nói cho ngươi, có thể lập tức lên ngôi. Nhân tiên đằng sau là hư thần, sau đó là chân thần. Phía sau còn có thiên thần, thần quân, thần vương, thiên quân, thần đế. Chỉ là một cái đại hạ mà bị, Tô Ứng căn bản liền không có để vào mắt. Thiên cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nhân tiên chỉ là điểm xuất phát. Tô Ứng tương lai, sớm muộn muốn rời khỏi trường sinh giới tiến vào huyền thiên thần vực, thậm chí là trong truyền thuyết thần giới. Chỉ có ở nơi đó mới có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tô tướng, nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ đi. Từ hôm nay, doanh trụ là đại hạ thiên tử. Về phần niên hiệu, các ngươi thương nghị, miễn trừ thuế má 3 năm, còn lại ta liền mặc kệ. Là, vương gia. Sau đó, mấy người đi vào doanh Thái Nguyệt chỗ Thanh Nguyệt cùng, Tô ứng cùng doanh trụ nói chuyện với nhau vài câu, triệt để bỏ đi nội tâm của hắn sầu lo. Lúc này mới cùng chúng nữ không biết xấu hổ không có nóng nảy điên cuồng lên. Thời gian như là thời gian qua nhanh bình thường phi tốc trôi qua, ngày đêm không ngừng mà giao thế biến hóa. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Doanh trụ đăng cơ xưng đế, định niên hiệu là Nguyên Thái. Tại trong 3 năm này, hắn lo lắng hết lòng, cẩn trọng quản lý quốc gia, đem đại hạ quản lý đến đâu vào đấy. Mà Tô ứng thành từ khi thành tựu nhân tiên tri cảnh sau, thời gian trải qua 10 phần hài lòng. Hắn du lịch toàn bộ trường sinh giới, lãnh hội thế gian núi sông tráng lệ cùng kỳ cảnh dị quan. Không chỉ có như vậy, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều thời kỳ viễn cổ để lại di tích. Không chút do dự, chỉ cần là vật có giá trị, một mạch toàn bộ chuyển đến Thánh Kinh. Cùng lúc đó, Đại Hạ Học viện cũng chính thức tuyên cáo thành lập. Ngôi học viện này hấp dẫn đông đảo tuổi trẻ tài cao nhân tài đến đây cầu học vấn đạo. Vô luận là người tu hành hay là người bình thường, đều có thể ở chỗ này thu hoạch được vật mình muốn. Ngoài ra, yêu tộc cùng man tộc cũng nhao nhao dung nhập vào Đại Hạ bản đồ bên trong. Bọn hắn cùng Đại Hạ ở giữa thành lập hữu hảo mậu dịch vắng lai, bù đắp nhau, lẫn nhau học tập. Phu quân, trấn ma đại ngục tầng thứ 7 cái thằng kia gần nhất có chút bất an phân, khóc hô hào muốn gặp ngươi. Ngay hôm đó, Doanh Thái Nguyệt chậm rãi đi tới, hướng phía Tô ứng cười nói: "Hoành Thiên Ma Tôn, tên này gặp ta làm gì? Ngươi không phải đem nó một thân bảo bối đều lừa gạt sạch sẽ sao?" Tô ứng nhíu mày, hỏi: "Ngày đó nghe được Hoành Thiên Ma Tôn tức giận gầm thét, hắn suýt nữa liền không nhịn được mà cười. Không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng, lãnh lược băng sơn Doanh Thái Nguyệt vậy mà lừa gạt một vị ma tôn bảo vật." Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Cái thằng kia lòng tham không đáy, cho nên mới sẽ bị ta lừa gạt đến. Bất quá hắn tựa hồ có cái gì vội vàng sự tình tìm ngươi. Người này là Trung Thiên Ma Vực người, Trung Thiên Ma Vực tại Huyền Thiên Đại Thế Giới cùng địa ngục ở giữa, hắn lại bị giam tại Trấn Ma Đại Ngục nhiều năm như vậy, có thể có chuyện gì?" Dừng một chút, Tô ứng lúc này đứng dậy: "Thôi, đi trước nhìn xem. Tên này trên người có không ít bí mật." Vừa mới nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy. Một lát, Tô ứng lần nữa đi vào Trấn Ma Đại Ngục chỗ sâu, gặp được hấp hối Hoành Thiên Ma Tôn. "Ma Tôn, tìm bản vương chuyện gì?" Chương 321, lập thể, thanh đế chi mộ. Chương 321, lập thể, thanh đế chi mộ ưu ám tầng thứ 7 Trấn Ma Đại Ngục. Ai có thể nghĩ tới nơi này vậy mà nốt một vị nhân tiên cảnh ma tôn đại năng. Khi Tô ứng hạ xuống trong nháy mắt, lúc đầu hấp hối Hoành Thiên Ma Tôn lập tức mở mắt ra ra. "Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến." Giờ này khắc này, Hoành Thiên Ma Tôn khí tức đã cơ hồ rơi xuống đến cực hạn. Thân hình lại có chút giả thoáng, lộ ra cực kỳ không chân thực. "Đại tôn bây giờ đã cơ hồ muốn rơi xuống nhân tiên, cho dù thả ngươi đi ra cũng không phải đối thủ của ta. Không biết đại tôn trước khi lâm chung có gì di ngôn?" Tô ứng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Hoành Thiên đại tôn, cười nhạt nói: "Hoành Thiên Ma Tôn mặc dù là nhân tiên cảnh, nhưng bị thần võ đế giam giữ ở chỗ này, lấy Chu Thiên Tinh Đấu cấm chế ngày đêm ma diệt nó thần hồn pháp lực. Giờ phút này cảnh giới đã sắp rơi xuống, thậm chí thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, thả ta ra ngoài, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, bản tôn liền giúp ngươi làm một việc. Trên trời dưới đất, vô luận ngươi muốn giết ai, bản tôn đều có thể giúp ngươi." "Giết người?" Tô ứng nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, đại tôn thật sự là sẽ nói cười. "Bây giờ mạng ngươi không lâu vậy, mà lại sắp rơi xuống nhân tiên, cho dù ta đưa ngươi thả ra cũng sẽ không là của ta đối thủ. Làm sao đàm luận giúp ta giết người? Nếu như ngươi gọi ta đến chỉ nói là những này, vậy liền tính toán." Vừa mới nói xong, Tô ứng trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi Trấn Ma Đại Ngục. Yêu ma lời nói một chữ cũng có thể tin. Hoành Thiên Ma Tôn chính là Trung Thiên Ma Vực đại ma đầu một trong, ai biết hắn sau khi ra ngoài còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Bây giờ đại hạ địch nhân đã đủ nhiều, Tô ứng cũng không muốn lại nhiều một cái Huyền Thiên Ma Vực. Hoành Thiên Ma Tôn thấy vậy, hoảng hốt vội nói: "Đi thong thả. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu ta, bản tôn liền có thể đưa ngươi một kiện tuyệt thế bảo vật. Trừ cái đó ra, đây chỉ là bản tôn một đạo phân thân, bây giờ bản tôn chân thân tại Trung Thiên Ma Vực, tu vi của ta chính là siêu việt chân thần tồn tại. Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, bản tôn lấy thiên đạo lời thề lập thệ." "Thiên đạo lời thề?" Tô ứng nghe vậy, lập tức trong lòng khẽ nhúc đích. Thiên đạo lời thề chính là lấy thiên địa quy tắc chi lực phát thệ, người vi phạm không chỉ có tu vi vĩnh viễn không cách nào tăng lên, mà lại thần hồn sẽ còn đụng phải phản vệ. Cho nên bình thường không người dám dùng thiên đạo lời thề thề. "Hoành Thiên Ma Tôn, ngươi muốn bản vương thả ngươi ra ngoài cũng không phải không thể." Tô ứng có chút trầm ngâm, thản nhiên nói: "Bất quá, ta có mấy cái vấn đề hy vọng ngươi nói rõ sự thật." "Ngươi nói." "Chỉ cần bản tôn biết được, tất nhiên toàn bộ cáo chi." Hoành Thiên Ma Tôn có chút không kịp chờ đợi đạo: "Lần trước ngươi nói muốn đi vào Trung Thiên Ma Vực, chỉ cần từ lượng giới chi môn tiến vào, cho nên lượng giới chi môn ở nơi nào? Nguyên lai ngươi muốn đi vào Huyền Thiên Ma Vực." Hoành Thiên Ma Tôn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trên dưới dò xét Tô ứng một chút, thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng tu luyện như thế nào. Lần trước đi qua mới bao lâu, vậy mà đã tu thành nhân tiên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đã thành nhân tiên, cũng có tư cách biết được việc này. Lưỡng giới chi môn là một kiện pháp bảo, có được cửa này, có thể tùy ý xuyên thẳng qua Huyền Thiên đại thế giới. Bất quá cửa này tại một tòa cổ mộ ở trong, trừ phi có thể đi vào cổ mộ đem nó tìm tới. Nếu không cho dù ra ngoài, cũng vô pháp đưa ngươi mang về Huyền Thiên Ma Vực. "Cái gì cổ mộ?" Tô ứng khẽ nhíu mày. Lưỡng giới chi môn một lần cuối cùng xuất hiện ước chừng tại 3000 năm trước, khi đó còn không có các ngươi đại hạ hoàng triều. Chẳng qua hiện nay đại hạ đã đi tới huyền thiên đại thế giới, y theo hiện tại tiết điểm, bản tôn suy tính, mộ này hẳn là tại Bắc Cực chi hải. Về phần của mộ, chính là viễn cổ thanh đế chi mộ, chỉ cần tìm được mộ này, tiến vào bên trong, không chỉ có thể đạt được vô số bảo vật, thậm chí còn có thể được đến thanh đế truyền thừa. Thanh đế? Tô Ứng nghe vậy, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ suy tư. Thời đại viễn cổ cùng hiện nay hoàn toàn khác biệt. Khi đó thần giới cùng huyền thiên đại thế giới chính là một thể tồn tại, nhân thần hỗn hợp, thậm chí là thông hôn. Truyền thuyết thanh đế bản thể chính là một gốc hỗn độn thanh liên. Phía sau có linh khai ngộ, tu thành hình người. Tại thời đại viễn cổ chính đạo xưng đế. Thanh đế tu vi đổi được hiện tại, cũng cơ hồ có thể cùng thần giới chân thần thậm chí là thần quân tương đối. Người này sống 5 triệu năm, về sau chẳng biết tại sao đột nhiên thân tử đạo tiêu. Người chân thân nếu là siêu việt chân thần tồn tại, vì sao không xuống cứu ngươi ra đi? Huyền tiên ma vực người, mặc dù là nhân loại, nhưng lại không phải đồng loại. Trong đó ma đạo tu sĩ đều là ước chừng mấy ngàn vạn trước bị một vị đại đế trục xuất đi ra tu sĩ nhân tộc. Lại thêm huyền tiên ma vực ở vào địa ngục cùng huyền thiên đại thế giới lượng giới giao hội chỗ. Cho nên người ở đó dần ra liền bị ma khí từ từ cải biến thân thể thậm chí thần hồn. Mãi mãi, bản tôn tại huyền thiên ma vực có một cái đối thủ muốn mất một còn, hắn biết rõ ta một đạo phân thân bị khống trụ, liền gắt gao coi chừng bản thể của ta. Chỉ cần bản thể có chút dị động, liền sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn. Tới lúc đó, ta thần hồn không được đầy đủ, liền cũng không còn cách nào đột phá. Nói đến chỗ này, huyền thiên ma tôn lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn phân thân này sở dĩ có thể kiên trì lâu như thế, không phải là bởi vì phân thân pháp lực đến cỡ nào hùng hồn, mà là đạo phân thân này có nó bản thể một bộ phận chân linh. Nếu là thật sự linh ma diệt, thần hồn liền sẽ không trọn vẹn, đời này cũng không còn cách nào đột phá. Cho nên Hoành Thiên Ma Tôn mới có thể vội vã như thế. Thì ra là thế. Tô Ứng khẽ gật đầu, đột nhiên nói, không biết đại tôn, ngươi bị kia cửu nhân tên gọi là gì? Huyền Thiên Ma vực, Ma Hoàng đột nhiên, Hoành Thiên Ma Tôn miệng đóng chặt, liền vội vàng lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Người này tu vi còn cao hơn ta, nếu là nói ra tên tuổi của hắn, liền sẽ bị nó cảm giác được. Đến lúc đó pháp thân cách không giáng lâm, người ta liền triệt để xong đời. Không đến mức đi. Tô Ứng nghe vậy, trợn trắng mắt. Trước đây không lâu hắn cùng Thần Võ Đế còn nói thần giới Thiên Thương Thần Đế nói xấu đâu. Thiên Thương Thần Đế dù sao cũng so cái gì ma vực ma hoàng lợi hại đi. Vì sao không có cái gì pháp thân giáng lâm? Về phần, đương nhiên về phần. Hoành Thiên Ma Tôn vội vàng nói, ma hoàng chính là siêu việt chân thần tồn tại, thần quân không ra, chính là thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu là nhắc lên liền sẽ bị hắn cảm ứng được. Cho dù huyền thiên đại thế giới cũng ngăn không được. Ta chân thân chính là chân thần, nhưng hoàn mỹ cái ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Nếu là không cẩn thận nói ra tên của hắn, chúng ta liền xong đời. Chẳng lẽ lại gọi Sivu phải không? Tô Ứng cười nhạt một tiếng, căn bản không tin pháp gì thân giáng lâm. Bởi vì trường sinh giới bị hạ cấm chế, hư thần trở lên là tuyệt đối không thể giáng lâm nơi đây. Nếu không ngày đó Thần Võ Đế đánh giết Kim Cương Long Tượng hai vị tôn giả, Đại Lôi Âm tự hư thần đã sớm nhịn không được tới trước. Ngươi, vậy mà biết được ma hoàng danh hảo? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết? Song song, Hoành Thiên Ma Tôn nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh, ngựa khí cũng trở nên càng thêm vội vàng đứng lên. Mau thả ta ra ngoài, bản tôn lập tức lập xuống thiên đạo lợi thể, nhanh. Lại trễ liền đến đã không kịp. Có khủng bố như vậy sao? Tô Ứng nhếch miệng, lật tay lại, một cây lệnh kỳ xuất hiện. Nương theo Hoành Thiên Đại Tổ sạc lập buổi trưa đạo thể nói. Lệnh kỳ nở rộ từng đạo quan mang, trực tiếp giải trừ Hoành Thiên Đại Tôn cấm chế. Hắn đi ra một sát na, thân hình trực tiếp trốn vào hư không, đồng thời vội vàng không gì sánh được thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Ứng, đi mau, hắn muốn tới. Trong nháy mắt, một cỗ viễn cổ phong bạo tại hư không chống rông hội tụ, một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức từ trong đó truyền đến. Cỗ khí tức này vượt ngang hư không, xuyên qua từng tầng không gian. Từ xa xôi huyền thiên ma vực giáng lâm đến tận đây. Song con bê, ma hoàng coi là thật tới. Giữa hư không, Hoành Thiên Ma Tôn nhìn trước mắt hư không phong bạo, lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn đã dự cảm đến chính mình kết cục, tuyệt đối chết oan chết uổng. Nhưng mà xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp Tô Ứng kinh ngạc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hư không phong bạo. Tự lẩm bẩm, pháp thân giáng lâm. Không nên a. Chương 322, Ma Tôn xuất thế. Chương 322, Ma Tôn xuất thế. Cố khí tức này bá đạo không gì sánh được, trong đó lại tràn đầy bị diệt tàn phá bừa bãi khí tức. Khí tức bao phủ chỗ, không gian răng rắc phá toái. Một cỗ vạn vật tàn lụi khí tức tử vong tràn ngập, làm cho tâm thần người kinh hãi. Đi mau. Hoành Thiên Ma Tôn gầm thét, nhưng thân hình lại bị định tại hư không, không có cách nào động đậy. Vâng. Đột nhiên, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Chỉ gặp một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt từ trong đó chậm rãi hiện hiện. Khuôn mặt này đầu sinh hai cây sừng dê bốn lượng, diện mục dữ tợn, hiện ra màu tím xanh. Miệng đầy to lớn vô cùng răng nanh, nhìn khủng bố đến cực điểm. Là ai đang kêu gọi bản hoàng danh hảo? Nương theo đạo này tiếng vang ầm ầm truyền đến, hư không rung dậy, phát ra như nước gợn gợn sóng. Con mắt nhìn một chút Tô Ứng, lập tức rơi vào trốn vào hư không Hoành Thiên Ma Tôn trên thân. Chỉ gặp nó sắc mặt sững sờ, lập tức gầm thét, hôn trướng. Lại là ngươi, Hoành Thiên. Ngươi còn chưa có chết. Dám khiêu khích bản hoàng. Chết cho ta. Vừa mới nói xong, ngàn vạn ma khí chen chúc mà đến, một mạch hướng phía Tô Ứng cùng Hoành Thiên Ma Tôn đánh tới. Nhưng vào lúc này, Chấn Ma Đại Ngục đột nhiên bắn ra ngàn vạn đạo màu xanh thẳm tinh quang. Trực tiếp một mạch đánh vào Sivu Ma Hoàng khuôn mặt bên trên. Á á á, ngươi dám âm bản hoàng. Bản hoàng tuyệt đối để cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng động. Chỉ gặp thân hình lấp lóe, Chu Tiên kiếm tại lòng bàn tay hiện hiện. Sát sinh kiếm thuật thi triển, ngay sau đó ngàn vạn kiếm khí bắn ra, một mạch rơi vào Sibu Ma Hoàng khuôn mặt bên trên. Phốc phốc phốc. Sắc bén không gì sánh được Chu Tiên kiếm khí trực tiếp đem nó gương mặt chém náo loạn. Nhất là cái kia hai cây dài đến ngàn trượng sừng dê, tức thì bị trực tiếp chém xuống. Sibu Ma Hoàng pháp thân bị hao tổn, giọt giọt to lớn ma huyết vẩy xuống, lập tức bao phủ đại ngục tầng thứ 7 không gian. Vô số tà ma ngoại đạo ở trong đó gào thét hưng phấn. Bọn hắn miệng lớn thôn vẻ mê muội hoàng chân huyết. Bị trấn ma đại ngục bên trong cấm chế trô ma diệt tu vi lập tức phi tốc tăng lên. Đồ hỗn trướng, dám hỏng bản hoàng pháp thân, các ngươi chết chắc. Triệt để chết chắc. Bản hoàng ít ngày nữa liền sẽ dẫn đầu đại quân, đem bọn ngươi triệt để diệt tuyệt. Triệt để diệt tuyệt. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh truyền đến. Chỉ gặp một vị người mặc huyền hắc long bảo thân ảnh chân đạp tinh hà, một quyền hướng phía Sibu Ma Hoàng khuôn mặt đánh tới. Trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp trăm vạn dặm tinh hà từ vũ trụ tinh không chỗ sâu trượt xuống. Oeng. Nương theo một đạo tiếng vang, tinh hà chi quyền trong nháy mắt đem Sibu Ma Hoàng pháp thân đánh nát. Vậy hạ, Tô Ứng đại hỉ, liền tranh thủ Chu Tiên kiếm thu hồi. Đồng thời nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Thần Võ Đế mấy ngày trước đây không phải đã rời đi sao? Giờ phút này vì sao vậy mà lại xuất hiện? Đây chỉ là chấm một đạo pháp thân, ta chân thân sớm đã tiến về Huyền Thiên thần vực. Thần Võ Đế nói xong, ánh mắt liếc qua Hoành Thiên Ma Tôn, thản nhiên nói, hy vọng ngươi không được quên lời thề của mình. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Giờ này khắc này, Hoành Thiên Ma Tôn đơn giản khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới chính mình vừa mới đi ra, liền lại trêu chọc tới Sibu Ma Tôn. Về sau Huyền Thiên Ma vực còn có thể có chính mình đường sống. Bất quá vừa mới những tinh quang kia là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, Hoành Thiên Ma Tôn trong mắt đổi tới đổi lui. Đột nhiên, trong lòng của hắn xẹt qua một đạo minh ngộ, lập tức nội tâm thầm mắng. Hai cái phôi trùng, tuyệt đối là hai cái này phôi trùng. Nhất là Thần Võ Đế, chắc hẳn sớm đã tính tới hôm nay, cho nên mới sớm thiết hạ cấm pháp. Kể từ đó, không chỉ có thể hố Sibu Ma Hoàng một thành, càng có thể đem ta triệt để cùng Huyền Thiên Ma vực ngăn cách ra. Hơn nữa còn để cho ta lập xuống thiên đạo lời thề, mẹ nó, đơn giản chính là một mũi tên trúng ba con chim a. Hoành Thiên Ma Tôn là người xảo trá, không thể dễ tin, bất quá hắn đã đối với ngươi lập xuống thiên đạo lời thề. Ngươi không cần phải lo lắng hắn ra tay với ngươi. Tô Ứng, ngươi nội tâm phải chăng có nghi vấn? Thần Võ Đế hai tay quanh tại ống tay áo, ánh mắt nhìn vũ trụ tinh không, phảng phất có thể trực thấu hư không vạn giới. Không sai. Xin hỏi bệ hạ, ngày đó ngươi lời nói ngày đó thương thần đế, vì sao không có bị nó cảm ứng? Ngược lại cái này Sibu Ma Hoàng ta chỉ là nhẹ nhàng một hô, liền trực tiếp pháp thân giáng lâm. Thiên Thương Thần Đế chính là vạn giới chi chủ, thần giới thần đế. Một triệu cái Sibu Ma Hoàng cũng không thể nào là đối thủ của nó. Có thể Thiên Thương Thần Đế vậy mà không có chút nào cảm ứng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, thần giới phát sinh kỳ biến, Thiên Thương Thần Đế đã triệt để đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tô Ứng, ngươi phải thừa dịp sớm chuẩn bị sẵn sàng, đột phá hư thần, liền trực tiếp tiến vào Huyền Thiên thần vực. Như thế nào tiến đến Huyền Thiên thần vực? Tô Ứng nghi ngờ nói. Lượng giới chi môn, bảo vật này có thể tùy ý xuyên qua hư không, đánh vỡ lượng giới hàng rào. Chỉ cần ngươi tìm tới lượng giới chi môn, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Dừng một chút, Thần Võ Đế tiếp tục nói, ta pháp thân đã không cách nào ở lâu, sau đó trường sinh giới liền muốn nhờ vào ngươi. Nói xong, Thần Võ Đế thân hình chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở trong hư không. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, vẫn giấu kín ở trong hư không Hoành Thiên Ma Tôn đập đi lấy miệng đi ra. Nhìn xem Thần Võ Đế rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói, tu vi của người này cường đại, hiếm thấy trên đời, nhất là ở vào tuổi của hắn, chẳng lẽ lại là thần giới một vị nào đó đại năng chuyển thế phải không? Bất quá may mắn, tên này rời đi Huyền Thiên đại thế giới. Các ngươi vừa mới nói nhỏ đang nói bản tôn cái gì nói xấu? Đi thôi, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta tả hữu. Nếu là chạy loạn bị người hàng yêu trừ ma diện, vậy cũng không trách ta. Tô Ứng trợn trắng mắt, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Đó là tự nhiên. Ngươi bây giờ là của ta chủ nợ, ngươi gọi ta làm cái gì, bản tôn liền làm cái gì. Ngươi gọi ta giết ai, bản tôn liền giết ai. Hoành Thiên Ma Tôn vỗ vỗ lồng ngực, một bộ tất cả mọi người là người một nhà dáng vẻ. Đột nhiên, hắn vừa vò xoa tay, mặt mũi tràn đầy định nọt ý cười. Bất quá trước lúc này có thể hay không cho ta mấy đầu linh mạch trước lớp vừa xuống bụng, ta bị giam giữ nhiều năm như vậy, tu vi bị ma diệt mới không còn một. Như muốn khôi phục nhanh chóng, chỉ cần ăn vài thiên tài địa bảo mới là. Mấy đầu linh mạch. Tô Ứng dậm chân dừng lại, nhịn không được cười lên, đại tôn mở rằng, quả nhiên không tầm thường. Người phân thân này, muốn khôi phục cường thịnh thực lực, cần rộng lượng thiên tài địa bảo. Nói đến chỗ này, Tô Ứng thở dài, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, bất quá ta người này khuyết điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Ngươi đi ra bên ngoài trên giang hồ hỏi thăm một chút, người nào không biết bản vương là đại hạ nổi danh nhiệt tình vì lợi ích chung. Cũng được, ta tạm thời thu lưu ngươi, chỉ cần thường ngày bảo hộ an toàn của ta là xong. Hoành Thiên Ma Tôn nghe vậy, nghiêm mặt, lần nữa vỗ vỗ lồng ngực. Đó là tự nhiên. Ai giết ngươi, ta liền giết cả nhà của hắn, ai dám chừng ngươi một chút, ta cũng giết cả nhà của hắn. Tóm lại, chỉ cần là địch nhân của ngươi, bản tôn đều giết cả nhà của hắn. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng giật một cái, thở dài, mang theo Hoành Thiên Ma Tôn hướng phía bên ngoài đi đến. Chấm đã, chấm đã. Đây chính là ma hoàng chi huyết, nhất đẳng đồ tốt, đợi ta nắm bắt, luyện hóa thành một viên tinh huyết, liền có thể khôi phục chữa trị. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, đem tất cả ma hoàng chi huyết một mạch thu nhập lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, ngay cả cái kia hai cây ngàn trượng dáng dấp sừng dê cũng bị nó lấy đi. Đợi trở lại vương phủ sau, Hoành Thiên Ma Tôn đang chọn vẹn 50 con trâu, hai đầu linh mạch, vừa rồi hài lòng vô bụng. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn, phản phất một trận này mỹ thực để hắn quên đi tất cả phiền não. "Tiểu lão đệ, ngươi thời gian này qua quả nhiên là thoải mái a. Nếu là có thể ăn mấy tên nhân tiên, tu vi của ta liền có thể triệt để khôi phục." Hoành Thiên Ma Tôn một bên đánh lấy ở một cái, một bên cảm khái nói ra. Tô Ứng mỉm cười, đáp lại nói, "Chỉ sợ còn không có ăn bảo, liền bị người xuống đánh mà chết rồi. Đại tôn nếu đi ra, hiện tại có phải hay không nên mang ta đi tìm Thanh Đế chi mộ?" Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi cùng đội vàng. Thanh Đế chính là viễn cổ chân thần, nó mộ huyệt ở trong nhất định có vô số bảo vật. Nếu là có thể đạt được, tu vi của hắn sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hoành Thiên Ma Tôn khoát tay áo, trấn an nói, "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, đợi bản tôn khôi phục một nửa tu vi, liền dẫn lao đệ ngươi tiến đến tìm kiếm. Ngươi yên tâm, ta đã lên thiên đạo chi thể, là tuyệt đối sẽ không vi phạm." Tô Ứng trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết việc này không có khả năng nóng đội, thế là nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nhu hòa tiếng bước chân, ngay sau đó Doanh Thái Nguyệt cái kia dễ nghe êm thai thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. "Phu quân làm sao đi một chuyến trấn ma đại ngục liền lây dính một thân ma khí đâu?" Hoành Thiên Ma Tôn nghe được thanh âm này, thân thể run lên bần bật, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có chút kinh nghi bất định nói thanh âm này, giống như rất quen thai, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Một lát, Hoành Thiên Đại Tôn đột nhiên đứng dậy, giận dữ nói, "Là cái kia lừa gạt bản tôn toàn thân bảo vật tiểu nữ bị." Chương 323, Bắc Cực Chi Hải chương 323, Bắc Cực Chi Hải thanh âm này Hoành Thiên Ma Tôn cho dù là chết cũng không thể quên được. Hắn năm đó thiên tân vạn khổ đi vào đại hạ, muốn ở chỗ này xương vương làm tổ. Không nghĩ tới còn chưa tới kịp gây sóng gió, liền bị thần võ đế cho đuổi bắt. Sau đó trực tiếp nhốt vào trấn ma đại ngục tầng thứ 7. Ghê tởm nhất, hắn một thân bảo vật bị Doanh Thái Nguyệt 5 lần bảy lượt lừa cái không còn một mảnh. Mỗi lần nghĩ đến đây, đều cơ hồ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. "A, lại là ngươi, Hoành Thiên Đại Tôn đâu?" Doanh Thái Nguyệt thanh âm thanh lãnh truyền đến, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Hoành Thiên. "A a a, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Tiểu nữ bị, đưa ta bảo vật." Hoành Thiên Đại Tôn đang khi nói chuyện, khí tức quanh người bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu thân cao mấy trượng cự nhân. Hắn nhìn chòng chọc vào Doanh Thái Nguyệt, phẫn nộ quát, "Tiểu nữ bị, mau đem ta pháp kiếm trả lại, nếu không bản tôn đưa người tươi xuống ăn." Nhưng mà Hoành Thiên Đại Tôn vừa mới nói xong, liền bị Tô Ứng một bàn tay đập vào sau. "Gào to cái gì? Vị này là bản vương phu nhân, ngươi muốn cùng nàng động thủ, chẳng lẽ chán sống rồi phải không?" Tô Ứng ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Hoành Thiên nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ, thân thể như quả cầu ra xì hơi, lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó thần sắc có chút nhăn nhó đi vào Tô Ứng trước mặt, lắp bắp nói, "Ngươi nhìn, đây không phải lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, người trong nhà không nhận người trong nhà sao?" "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm." "Ân, nếu là hiểu lầm, cái kia đại tôn về sau không cần thiết như vậy nữa nha." Doanh Thái Nguyệt khẽ gật đầu, nửa ngày mới buồn bã nói, "Đại tôn, ngươi pháp kiếm rất không tệ, nhưng bây giờ là của ta." "Hoành Thiên, Tô Ứng." Cuối cùng, tại một phen khuyên giải phía dưới, Hoành Thiên Ma Tôn rốt cục không nói thêm về pháp kiếm sự tình, mà là tìm cái mật thất, trực tiếp bế quan tu luyện. Qua tháng, bệ hạ đã tiến về Huyền Thiên thần vực, nếu như chúng ta về sau muốn đi, chỉ cần tìm tới lượng giới chi môn, bất quá cái đồ chơi này tại Bắc Cực Chi Hải bên trong thanh đế của mộ ở trong. Cho nên ta chuẩn bị tiến về Bắc Cực Chi Hải một chuyến, tận lực đem lượng giới chi môn đem tới tay. Nóc nhà, Tô Ứng nắm cả Doanh Thái Nguyệt bà bay, hai người nhìn xem tinh không xa xôi. Thanh đế trong cổ mộ có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết. Tô Ứng khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi vẫn chưa yên tâm thủ đoạn của ta a. Cho dù trong đó có cái gì trận pháp cấm chế, cũng tuyệt đối không cách nào vây khốn ta. Có sinh mệnh cổ thụ tại, Tô Ứng cơ hồ chính là bất tử bất diệt thân thể. Nhất là tuổi thọ, trăm vạn năm cũng chỉ là điểm xuất phát mà không phải điểm cuối cùng. Trừ cái đó ra, sinh mệnh cổ thụ có thể mặc phá vạn giới hư không, bất luận cái gì không gian bích lũy cùng cấm chế trận pháp ở tại trước mặt đều như là giấy. Nếu không có còn không có trưởng thành, lượng giới chi môn căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Doanh Thái Nguyệt Nhu thuận nhẹ gật đầu. Vi phu trước đây không lâu vừa học một chút cắm hoa thủ đoạn, qua tháng, đêm nay chúng ta liền thử một chút. Chán ghét. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng mang theo Hoành Thiên Đại Tôn trực tiếp ra thánh kinh hướng phía Bắc Cực Chi Hải chỗ bay đi. Trường sinh giới mặc dù thuộc về Huyền Thiên Đại Thế giới một trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hay là hòa làm một thể. Mà toàn bộ Huyền Thiên Đại Thế giới sao mà rộng rãi? Khách quan mà nói, đại hạ phảng phất lại không coi vào đâu. Đại Tôn, cái này Bắc Cực Chi Hải, tựa hồ không phải Trường Sinh Giới Bắc Cực Chi Hải đi. Sau ba ngày, hai người phi hành mấy chục vạn dặm, Tô Ứng nhìn xem Hoành Thiên Ma Tôn, ung dung hỏi. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Ngươi không có phát hiện Trường Sinh Giới một mực tại biến lớn sao? Đây là bởi vì Huyền Thiên Đại Thế giới không gian bích lũy đã chậm rãi cùng các ngươi Trường Sinh Giới dung hợp lại cùng nhau, cho nên tiết điểm không gian cũng đang nhanh chóng gia tăng. Thường ngày khoảng cách một vạn dặm, hiện tại tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Dừng một chút, Hoành Thiên Đại Tôn hướng phía bốn phía liếc nhìn một chút, lại giải thích nói, Doanh Thiên Cơ mặc dù đem Trường Sinh Giới ngạnh sinh sinh kéo vào Huyền Thiên Đại Thế giới, bất quá bây giờ không gian dung hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian, theo ta thấy, nhiều nhất thời gian 3-5 năm, Trường Sinh Giới liền sẽ triệt để dung nhập Huyền Thiên Đại Thế giới. Ân, chúng ta bây giờ vị trí hẳn là Đông Châu, người ta tuy là nhân tiên, nhưng toàn lực phi hành cũng chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đạt tới Bắc Cực Chi Hải. Nhân tiên toàn lực phi hành một ngày liền có thể vượt qua trăm vạn dặm, mà Bắc Cực Chi Hải cần chỉ ít 10 ngày mới có thể đi đến. Có thể nghĩ Huyền Thiên Đại Thế giới đến cùng lớn bao nhiêu? Đơn giản không thể đong đếm. Huyền Thiên đại thế giới bao gồm như Trường Sinh giới như vậy tiểu thế giới chung 3000 cái, các loại triệt để dung hợp lại cùng nhau, mới thật sự là thượng cổ hồng hoang đại thế. Tới lúc đó, vạn tộc tranh bá, vô số viễn cổ tông môn như thế, ngàn vạn thiên tài cạnh tranh. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm bỗng nhiên giật mình. Chắc không được Thần Võ Đế để cho mình sớm chuẩn bị. Nguyên lai hắn đã sớm biết 3000 tiểu thế giới đã đang chậm rãi dung nhập Huyền Thiên đại thế giới. Bách tộc tranh bá, viễn cổ tông môn, vô số thiên chi tiêu tử. Tới lúc đó, đại hạ cho dù mạnh hơn, có thể so với những truyền thừa kia vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm tông môn thế gia mà nói, đơn giản như là sâu kiến bình thường. Mà chính mình 10 năm sau, lại có thể trưởng thành đến một bước nào? Trừ phi là đột phá hư thần, thậm chí là chân thần. Trải qua việc này đằng sau, Tô Ứng đối với thực lực khát vọng đơn giản càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bức thiết muốn mạnh lên, chỉ có dạng này mới có thể tại về sau phân tranh loạn thế ở trong thật tốt bảo vệ mình, bảo hộ bằng hữu, bảo hộ thân nhân. Không có thực lực, cuối cùng hạ chẳng chỉ có thể là mặc người chém giết, vô cùng thế thảm. Tiểu lão đệ, không nên nản chí, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể làm lúc vô địch. Tựa hồ là nhìn ra Tô Ứng nội tâm không nhanh, Huyền Thiên Ma Tôn lúc này lên tiếng an ủi. Hy vọng như thế đi. Khẽ lắc đầu, hai người lần nữa đứng dậy, hướng phía Bắc Cực chi hải phi tốc bước đi. Ước chừng nửa tháng sau, hai người xuyên thẳng qua toàn bộ Đông Ngực cùng Bắc Cực, rốt cục đi tới Bắc Cực chi hải. Chỉ thấy phía trước tuyết trắng mênh mang, mênh mông bát ngát, nơi này là thuần túy băng nguyên thế giới, nhiệt độ cực thấp, huyền băng thậm chí hóa thành núi lớn, muôn đời không tan, mà ở phía xa trên bầu trời treo từng đạo thất thải cực quang, rực rỡ sáng lạ. Cuồn phong gầm thét, cuồn cuộn mà qua, nơi này gió thổi lớn đến đáng sợ, thậm chí thổi lên từng tòa to bằng núi nhỏ băng thạch từ trên cánh đồng hoang lan qua, thanh thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, một đạo màu xanh nhạt mỏng như lưỡi dao cực quang từ Tô Ứng trước người thoảng qua, suy một tiếng, đem hắn trước mắt băng nguyên cắt ra, lưu lại một đạo sâu đạt mấy ngàn thước khe rãnh. Nguyên tử cực quang. Đồ tốt. Tô Ứng trong lòng hơi động, đội vàng hướng đạo này nguyên tử cực quang đuổi theo. Nguyên tử cực quang chính là đại địa nguyên tử hấp thu phổ thông cực quang đằng sau, hình thành một loại cực kỳ hiếm thấy tia sáng, uy lực cực đoan cường đại, so kim tinh chi khí còn muốn hung mãnh lợi hại, nếu là có thể luyện chế thành bảo, uy lực thế tất viễn siêu bình thường pháp bảo. Đạo này nguyên tử cực quang tốc độ cực nhanh, thoáng qua mấy trăm dặm. Bất quá Tô Ứng chỉ là vừa xài bước ra, liền trực tiếp đem nó bỏ vào trong túi. "Tiểu tử, đưa ngươi trên người cái kia đạo nguyên tử cực quang giao ra." Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm phách lối. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hai tên người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên chính hướng phía hắn phi tốc chạy đến. Chương 324, Nguyệt Thần Cung, nữ tu sĩ. Chương 324, Nguyệt Thần Cung, nữ tu sĩ. Nguyên tử cực quang có thể luyện vào pháp bảo, chính là nhất đẳng bảo vật. Hai người bọn họ tại Bắc Cực chi hải tìm hơn nửa tháng, thật vất vả phát hiện một đạo, lại không nghĩ rằng lại bị người trực tiếp tiện hồ. "Tiểu tử, mau mau đem nguyên tử cực quang giao ra, nếu không muốn ngươi để mặt." "Sư minh, cùng hắn nói nhảm cái gì, dám cướp chúng ta nhìn chúng bảo vật, trực tiếp giết chính là." Tô Ứng lườm hai người một chút, chỉ thấy hai người vậy mà đều là pháp tướng cảnh. Trên thân truyền lại hắc bạch đạo bảo, trước ngực chính là âm dương song ngư, phía sau thì là một khối bát quái. Không nghĩ tới một lời không hợp liền muốn giết người, quả nhiên là lại hung lại hoành. Đây là thượng cổ âm dương thần tông đệ tử, không nghĩ tới tông môn này cũng xuất thế. Hoành Thiên Ma Tôn liếc mắt nhìn, cười hắc hắc nói, "Giao cho ta tốt, bọn hắn đối với ngươi không lanh lẹ, đó chính là cùng lão tử là địch." "Ăn đi." Tô Ứng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hoành Thiên đại tôn nghe vậy, cười ha ha phi thân lên, miệng lớn đột nhiên khẽ hấp, lập tức phát ra một cỗ cường tuyệt không gì sánh được hấp thụ chi lực. "A a, không tốt, đi mau." Hai người điên cuồng kêu to, đáng tiếc đã muộn. Thân thể của bọn hắn bị định giữa không trung, phi tốc thu nhỏ, sau đó bị Hoành Thiên Ma Tôn một ngụm nuốt vào. Răng rắc răng rắc. Chỉ gặp Hoành Thiên Ma Tôn tùy ý nhấm nuốt mấy lần, liền trực tiếp một ngụm nuốt vào. "Không tệ không tệ, hy vọng trên đường có thể nhiều gặp phải mấy cái đuôi mù đồ vật. Dạng này đại tôn tu vi của ta liền có thể đều khôi phục." "Tiểu lão đệ, ngươi không phải có một ngụm chung lớn sao, để ta tiến vào nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nào?" Nói đến chỗ này, Hoành Thiên Ma Tôn lập tức mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Tô Ứng. Trước đây không lâu Tô Ứng sử dụng tới một lần Đông Hoàng Trung, lập tức gây Hoành Thiên Ma Tôn chảy nước miếng chảy ròng. Bảo vật này không chỉ có thể cắt đứt âm dương, định trụ hư không, nếu là ở vào trong đó, tu luyện một ngày liền bù đắp được bên ngoài một tháng. Tốc độ thời gian trôi qua chi chậm, để cho người ta không thể tưởng tượng. "Cũng tốt, ngươi mau chóng khôi phục tu vi, các loại thời khắc mấu chốt lại đến cái xuất kỳ bất ý." Hoành Thiên Ma Tôn nghe vậy, lập tức đại hỉ, các loại Đông Hoàng Trung hiện hiện, lập tức một đầu chui vào trong đó. "Ta nếu là có tâm, trực tiếp liền có thể đem Hoành Thiên luyện hóa." Lắc đầu, Tô Ứng đem Đông Hoàng Trung thu hồi, đang muốn tiến lên. Đột nhiên một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên thanh niên mặc áo bào trắng đang từ nơi xa đi tới. Thanh niên này ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, vừa xài bước ra chính là ngàn trượng, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mình. Tô Ứng liếc mắt nhìn, chỉ thấy người này lại cũng là nhân tiên, quanh thân tràn ngập nóng rực hỏa khí, tựa hồ tu luyện một môn lượng nguyên huyền công. Vị huynh đài này, vừa mới có phải hay không dùng cái gì khó lường pháp bảo? "Đáng tiếc a đáng tiếc, tiểu đệ ta đến chậm một bước, không thể may mắn quan sát a." Hắn trong ngữ khí không thiếu tiếc nuối, đứng tại chỗ đánh giá Tô Ứng, gật gù đắc ý đạo: "A a, quên tự giới thiệu, tiểu đệ đến từ Luyện Khí Tông, họ Trương danh Kiếm Nam, đối với bảo vật khí tức không gì sánh được mất cảm, vừa mới nóng lòng không đợi được, lúc này mới đột ngột chạy đến, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi." Pháp bảo bình thường là một người tu sĩ áp đáy hòm đồ vật, sẽ không tùy tiện cho người khác quan sát. Trương Kiếm Nam chính là Luyện Khí Tông chân truyền, si mê luyện khí cùng các loại pháp bảo. cho nên tại cảm ứng được Đông Hoàng Trung khí tức, lập tức chạy tới. Nguyên lai là Tiện Nam Hình, tại hạ Tô ứng. Tô ứng. Trương Kiếm Nam nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, trong miệng tán thán nói, ai nha nha, nguyên lai các hạ chính là trưởng sinh giới đại hạ hoàng triều một chữ sánh vai thần võ vương, Tô ứng. Hạnh ngộ. Thật sự là hạnh ngộ. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được Tô Minh. Kiếm Nam huynh đến Bắc Cực Chi Hải làm cái gì? Tô ứng mỉm cười, hỏi. Hắc hắc, không dối gạt Tô Minh, tại hạ nghe nói sau đó không lâu Thanh Đế Chi Mộ liền sẽ xuất thế, thế là liền chạy đến xem náo nhiệt. Tô Minh cũng là vì việc này đến đây đi. Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Cũng tốt. Tô ứng khẽ gật đầu, đồng ý xuống tới. Tô Minh mặc muốn gặp trách, chúng ta luyện khí tông đều là một đám du mục cũ cục, quanh năm ở trong núi luyện khí, không hỏi thế sự, trừ ta là ngoại lệ. Lại thêm khó được gặp phải Tô Minh nhân kiệt bậc này, cho nên nội tâm muốn thân cận một phen. Không sao, có thể nhận biết Kiếm Nam Minh cũng là vinh hạnh của tại hạ. Tô ứng mỉm cười. Luyện khí tông cũng là thượng cổ tông môn, mặc dù chuyên môn luyện khí, bất quá tông môn này thực lực cực kỳ cường đại. Bởi vì bọn hắn không chỉ có sắp chết vật luyện thành các loại pháp bảo, thậm chí truyền thuyết bọn hắn bản môn công pháp tu luyện liền đem chính mình rèn luyện, luyện đến có thể so với thần khí pháp bảo trình độ, tới lúc đó, cùng cảnh giới không nói vô địch, nhưng cũng có thể hoành hành không sợ. A, lại có pháp bảo khí tức. Trương Kiếm Nam đột nhiên co rút lấy lỗ mũi, xoay chuyển ánh mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn bất phần. Tô Minh, mau nhìn mau nhìn. Đó là Nguyệt Thần Cung chư vị sư tỷ. Tô ứng thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp tám tên thiếu nữ cùng nhau chạy đến, những nữ hài này từng cái mỹ mạo như tiên, tư thái thức tha, da thịt trắng hơn tuyết, để cho người ta gặp mà sinh yêu, yêu mà sinh yêu, không đành lòng kinh nhận. Nguyệt Thần Cung các sư tỷ, cùng một chỗ song tu a. Trương Kiếm Nam giống như là biến thành người khác giống như, hướng về phía các nữ hài ngoắc, cao giọng nói, "Vô sỉ, hạ lưu." Cầm đầu vị kia màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ mặt phấn nén giận, một sợi dây lụa từ trong tay áo bắn ra, trong chớp mắt đem hắn khỏa thành một cái bánh trứng lớn. Thiếu nữ kia đưa tay chộp một cái, đem một khối mấy chục vạn cân cự thạch nặng sinh sinh nắm lên, trực tiếp đắp lên trên đầu của hắn, đem tiểu tử này đặt ở dưới đá, chỉ còn lại có một cái chân ở bên ngoài lộ đạp. Thiếu nữ khác nhau nhau gầm thét, trách mắng, "Sư tỷ, lại là cái này luyện khí cửa hỗn đản, trên đường đi nhiều lần quấy rối chúng ta, không bằng trực tiếp đem hắn đè chết, miễn cho hắn lại đến ồn ào." Nơi này còn có một cái đồng bọn, cùng một chỗ trấn áp. Tô ứng đội vàng quát tay, nói chư vị sư tỷ đừng hiểu lầm, tiểu đệ cùng hắn bèo nước gặp nhau, cùng hắn không phải cùng một bọn. Thiếu nữ kia thản nhiên nhìn hắn một chút, nhẹ giọng đến, tính toán, thật sự là hắn không phải luyện khí cửa người. Trương Kiếm Nam dãy rủa nửa ngày, rốt cục thoát thân, vui vô cùng nói Tô Minh, ngươi thấy không? Hương Diễm à, không gì sánh được Hương Diễm, Nguyệt Thần Cung sư tỷ, thế mà cởi xuống dây lưng quần đến trói ta. Tô ứng nửa ngày im lặng, gia hỏa này đơn giản không biết chữ chết là thế nào biết, vừa mới còn tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng, trong nháy mắt này liền trở thành cái chư ca bộ dáng. Trương Kiếm Nam chỉnh trọng việc nói Nguyệt Thần Cung sư tỷ, âm nhu thể nhẹ, tâm pháp tu luyện cùng rất nhiều môn phái tâm pháp phù hợp, thích hợp nhất song tu. Nếu là có thể thông đồng một cái, đó là bách thế đã tu luyện phúc khí. Tô Minh, ở điểm này, ngươi vẫn là phải hướng ta nhiều hơn học tập. Đang khi nói chuyện, tiểu tử này lại lắc đầu thở dài, chúng ta luyện khí tông đệ tử, cả đời mục tiêu chính là thông đồng một cái Nguyệt Thần Cung nữ đệ tử, như vậy, buồn kẻ không thú vị nhân sinh mới xem như hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi xác nhận ngươi là đang thông đồng, mà không phải quấy rối. Tô ứng có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này xem ra cũng là hiếm thấy. Nguyệt Thần Cung người sau khi đi, Trương Kiếm Nam vẫn như cũ đập đi lấy miệng, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Đồng thời tự giới thiệu mình đứng lên. Nguyên lai luyện khí cửa tuyệt học tên là Cửu Dương luyện thần thuật. Người tu luyện nhất định phải có tư chất thượng đẳng mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Nhưng mà pháp này mặc dù lợi hại, lại có một cái cực lớn tai hại, đó chính là mỗi đột phá nhất trọng, liền cần gặp liệt hỏa đốt người nỗi khổ. Nếu là tu thành Cửu Dương, liền cần vượt qua Cửu Dương luyện thần nỗi khổ, đi qua, liền có thể Cửu Dương hợp nhất, tu vi tăng nhiều, làm có dễ, hạ chẳng kia trực tiếp chính là hồi phiên diệt. Cho nên cho tới nay, luyện khí tông đệ tử đều xa ở Bắc Hải Island, ngăn cách với đời. Nhưng mà Nguyệt Thần Cung công pháp đặc tính lại vừa vặn cùng luyện khí tông tuyệt học âm dương bổ sung, cho nên mỗi một cái luyện khí tông đệ tử, mơ ước lớn nhất chính là thông đồng một cái Nguyệt Thần Cung sư tỷ song tu. Nguyệt Thần Cung chính là Tam Đại Thần Cung một trong, còn lại còn có Thái Dương Thần Cung, Chu Thiên Tinh Cung. Cái này Tam Đại Thần Cung mỗi cái đều là truyền thừa trăm vạn năm siêu cấp tông môn, mà luyện khí cửa đỉnh đầu cũng mới truyền thừa 100.0005, thực lực không thể so sánh nổi. Sau đó, hai người một đường chạy vội, chỉ chốc lát liền tới đến Bắc Hải chi đỉnh. Trương Kiếm Nam chỉ vào nơi xa một tòa cao vút trong mây, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm hùng sơn, giới thiệu nói: "Tô Minh lại nhìn, nơi đó chính là Bắc Cực Thần Sơn, đỉnh núi chính là Nguyệt Thần Cung, tiểu đệ ta cả đời mộng tưởng, chính là có thể đi lên một lần. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp đi lên?" Tô ứng trợn trắng mắt, lập tức vỗ vỗ Trương Kiếm Nam bả vai, khích lệ nói: "Thiện Nam Minh, gặp được mình thích, liền muốn cố gắng theo đuổi. Ngươi kết nối lại núi dũng khí đều không có, làm sao thu hoạch được Nguyệt Thần Cung sư tỷ phương tâm? Hiện tại liền đi." Trương Kiếm Nam cho là mình nghe lầm, một mặt dầu dĩ nói: "Mặc dù ta cũng rất muốn đi, nhưng Nguyệt Thần Cung trên cơ bản không mở ra cho người ngoài, chúng ta đi nói liền đi, đến bạn nhất bị loạn đao chém chết làm sao bây giờ? Nguyệt Thần Cung sư tỷ, mặc dù mỹ mạo như là thiên tiên, nhưng thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Ta luyện khí cửa đã từng có một vị trưởng lão, tu vi kỳ cao, đại khái là hư thần, muốn đi Bắc Cực Thần Sơn cướp tới một vị sư tỷ làm vợ. Nhưng hắn sau khi đi bảo, một chén trà thời gian không đến, liền bị đánh ba cái chân đều suýt nữa gây mất. Nguyệt Thần Cung cung chủ Nguyệt Thần trong truyền thuyết sắp tu thành chân thần, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Trương Kiếm Nam chính liễu lo không ngừng, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới. Hai cái con có ghẻ, vậy mà cũng nghĩ ăn thịt tiên nga. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Chương 325, Trung Châu hạ gia, Nhân Hoàng Cựu Đỉnh. Chương 325, Trung Châu hạ gia, Nhân Hoàng Cựu Đỉnh. Nương theo đạo này giễu cợt thanh âm, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một tên cầm trong tay quạt xếp, người mặc màu xanh huyền giao bảo công tử ca mang theo một đoàn người đi tới. A, tên chó chết này lại là Trung Châu hạ gia người. Không nghĩ tới cũng đối thanh đế chi mộ cảm thấy hứng thú. Trương Kiếm Nam liếc mắt nhìn, giải thích nói, hạ gia đi ra một vị thiên quân, đến nay như cũ tại thần giới, cho nên cho tới nay đều tự xưng hậu duệ của thần. Khó trách tên chó chết này kiêu căng như thế. Lớn mật, dám nhục mạ thiếu chủ nhà ta. Trương Kiếm Nam thanh âm không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Mọi người tại đây toàn bộ đều là hạng người tu vi cao thầm, còn kiến thanh âm đều có thể rõ ràng lọt vào tai, huống chi là ngay trước mặt trực tiếp mắng chửi người. Hơn nữa còn là mở miệng một tiếng cầu vật. Trung Châu hạ gia. Tô Ứng nhíu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này cùng Hoành Thiên Ma Tôn cùng một chỗ, cùng hắn nói chuyện với nhau cũng biết không ít bí mật. Nghe nói Trung Châu hạ gia chính là một cái siêu cấp cự vô phép tồn tại, một nhà chiếm cứ hơn phân nửa Trung Châu. Trong tộc vô số cao thủ, trừ võ thánh bên ngoài, còn có mấy trăm nhân tiên, mười mấy tên hư thần. Thậm chí ngay cả chân thần đều có hai ba tên. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên đại thế giới, có thể cùng hạ gia đánh đồng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho hai cái này cậu vật một chút giáo huấn, tốt để bọn hắn biết ta hạ gia uy danh. Huyền Bảo công tử Ca Hạ Minh Kiệt trong tay quạt xếp vừa thu lại, ánh mắt lánh đạm nói: "Là, công tử." Vừa mới nói xong, sau người nó một tên lục giai võ thánh lập tức đứng dậy. Đại thủ đúng vậy, chính là một đạo rộng chừng mấy trăm trượng trưởng ấn màu vàng, trực tiếp giống như núi nhỏ hung hăng rơi xuống. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đang muốn xuất thủ, chỉ gặp bên cạnh Trường Kiếm Nam vậy mà so với hắn trước một bước đứng dậy. Không nói hai lời chính là đấm ra một quyền. Cự truy màu vàng giống như thiên thần nổi trống, trực tiếp đem trưởng ấn màu vàng truy vỡ nát. Cửu Dương luyện thần quyền. "Tiểu tử, ngươi là luyện khí cửa đệ tử?" Hạ Minh Kiệt nhận ra Trương Kiếm Nam quyền pháp, lúc này tiến lên một bước, khoát tay áo, "Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, tạm thời lui ra, để bản công tử tới thu thập hắn." Hắn nói chuyện ở giữa, quanh thân pháp lực hóa thành một ngụm màu đồng cổ đại đỉnh, lập tức hướng phía Trương Kiếm Nam vào đầu chụp xuống. Nhân Hoàng Cựu Đỉnh thuật, quả nhiên là hạ gia tuyệt học. Trương Kiếm Nam ánh mắt co rụt lại nhỏ, sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên. Nghe nói hạ gia tiên tổ tên là Vũ Vương, chính là thời kỳ viễn cổ nhân tộc tiên tổ một trong. Vũ Vương rèn đúc Cựu Đỉnh lấy trấn Huyền Thiên Cựu Châu đại địa. Cũng bởi vậy, môn tuyệt học này bá đạo vô song, Cựu Đỉnh vừa ra, ngay cả chân thần đều có thể luyện chết tươi. Hạ Minh Kiệt mặc dù chỉ là hạ gia thế hệ trẻ tuổi, nhưng tu vi kỳ cao, đã là nhân tiên đệ tam cảnh, ngưng luyện ba miệng đại đỉnh. Trương Kiếm Nam mặc dù là luyện khí cửa đệ tử, thân thể cường hành, nhưng tu vi chỉ là bát giai võ thánh, xa xa không phải Hạ Minh Kiệt đối thủ. Khi đại đỉnh trực tiếp đem Trương Kiếm Nam quyền ấn đụng nát, sau đó Hạ Minh Kiệt năm ngón tay như che trời cự thủ, bay thẳng đến Trương Kiếm Nam vào đầu phủ xuống. "Tô Minh, cháy mau, tên này là nhân tiên." Trương Kiếm Nam một nửa thân thể đều bị ép vào mặt đất, quay đầu hướng phía Tô Ứng hét lớn. "Chạy, làm sao có thể?" Hạ Minh Kiệt cười lạnh, đang muốn tiếp tục, đột nhiên trong lòng hơi động, toàn thân lông tơ nổi lên. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp một cái giống như huyền thiết đổ bê tông năm đấm từ nhỏ biến thành lớn, lại như lưu tinh hỏa vũ, ầm vang rơi vào trên đại đỉnh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nhân Hoàng đại đỉnh trong nháy mắt phá toái, Hạ Minh Kiệt chỉ cảm thấy cả người bị một ngọn núi nhỏ hung hăng va chạm, thân thể không tự chủ được hướng phía nơi xa bay ngược. "Tà thao, Tô Minh, ngươi đây là ngươi lại là nhân tiên?" Nương theo đại đỉnh phá toái, Trương Kiếm Nam trên thân áp lực giảm nhiều, thân thể chấn động, liền đem bốn phía mặt đất đánh nát bấy ra. Lập tức nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Tô Ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Nguyên lai ngươi mới là cao thủ, tiểu tử, bản công tử muốn đánh chết tươi ngươi." Hạ Minh Kiệt sắc mặt lạnh lùng, quanh thân pháp lực quanh quẩn, quần áo bay phất phới, từng bước một hướng phía Tô Ứng đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, sau lưng pháp lực liền ngưng tụ một ngụm đại đỉnh. Một lát, ba miệng giống như thực chất thanh đồng đại đỉnh trực tiếp hiện lên tam tại phương vị đem nó bao phủ. "Tiểu tử, đợi ta đưa ngươi bắt, liền đưa ngươi quanh thân xương cốt từng tấc bóp nát." Tô Ứng nghe vậy, khẽ nhíu mày, muốn đánh cứ đánh, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. "Ngươi muốn chết?" Hạ Minh Kiệt gầm hét, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong chốc lát, pháp lực thôi động ba đỉnh một tròng, gào thét lao nhanh, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng hung hăng đánh tới. "Chút tài mọn." Tô Ứng thấy vậy, khoe miệng cười lạnh, đại thủ nâng lên, lập tức dẫn dắt phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó đấm ra một quyền. Màu xanh thẳm tinh hà trụ quang trong nháy mắt cùng Nhân Hoàng đại đỉnh kịch liệt đụng vào nhau. "Oeng!" Đại đỉnh phá toái tan rã, Tô Ứng vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh Kiệt trước người. Lục đạo luân hồi quyền một chiêu tiếp lấy một chiêu, không muốn mạng hướng phía Hạ Minh Kiệt đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền chiêu thức hay thay đổi, bá đạo vô song, tu luyện tới cực hạn có thể triệu hoán ra lục đạo luân hồi, trấn áp ma diệt hết thảy. Nhân Hoàng Cựu Đỉnh thuật tuy mạnh, nhưng Hạ Minh Kiệt hiển nhiên không có tu luyện tới cao thâm cỡ nào cảnh giới. "Tao vừa mới đang còn muốn Tô Minh trước mặt khoe khoang khoe khoang, bây giờ nhìn lại, cái gì cũng không phải à?" Trương Kiếm Nam mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Ứng cùng Hạ Minh Kiệt chiến đấu. Còn lại mấy người cũng là nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Phải biết Hạ Minh Kiệt mặc dù không phải hạ gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nhưng cũng là ghê gớm cao thủ thiên tài. Nhưng hôm nay lại bị trước mắt cái này không biết tên tiểu tử đè lên đánh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyền giao ấn. Nhưng vào lúc này, Hạ Minh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, lại đấm một quyền hướng Tô Ứng đánh tới, nắm đấm ma sát không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số lôi đỉnh bắn ra, tiếng sấm cuộn cuộn, như là thiên phạt, thiên khiển bình thường khủng bố. Hạ gia tuyệt học, nhân hoàng cửu ấn một trong huyền giao ấn. Hống hống hống. Theo hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay vậy mà thoát ra một đầu màu đen nhánh giao long hư ảnh, dâng trào gầm thét hướng Tô Ứng vọt tới. Một quyền này, mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, nhưng mà lực đạo cường đại, đơn giản có thể trấn áp hết thảy. Rất lâu không có gặp được bực này lực lượng ngang nhau đối thủ. Tô Ứng hai mắt tỏa sáng, trải qua thời gian dài đều là hắn lực áp cùng cảnh giới tất cả mọi người. Cho dù tu vi vượt qua hắn mấy cảnh giới, cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ gặp được Hạ Minh Kiệt bực này thiên tài chân chính, rốt cục để hắn triệt để hưng phấn lên. Tô Ứng cười ha ha, thần tượng trấn ngục kình vận chuyển, trong chốc lát, một cỗ to lớn lực lượng tại thể nội dâng lên. Lục đạo luân hồi quyền lần nữa thi triển. Đông, một quyền ra, không khí nổ đùng, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng, để đám người không khỏi biến sắc. Hai người này trong nhục thân tích chứa lực lượng thực sự cường hành đến không tưởng nổi, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ cảm thấy mặt này trước hai người này căn bản cũng không phải là nhân loại, ngược lại giống như là hai đầu man thú. Hạ Minh Kiệt gầm thét, quanh thân pháp lực trùng trùng điệp điệp. Ba miệng đại đỉnh không ngừng rơi xuống, cùng Tô Ứng đen kịt nắm đấm liên tiếp va chạm. Rầm rầm rầm. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, lấy hai người làm trung tâm, khí lãng cuồng bạo hướng ra phía ngoài quét ngang, dọc theo ngàn mét xa, răng rắc tiếng tạch tạch bên tai không dứt, những nơi đi qua, vô luận là viễn cổ sông băng hay là vạn cân cự thạch toàn bộ bị chặn ngang vỡ nát, thậm chí xa xa một đỉnh núi nhỏ đều bị trực tiếp gọt đi một nửa. Cường đại, thật mẹ nó cường đại. Không hổ là đại hạ thần võ vương. Ta hảo đại ca. Trương Kiếm Nam hưng phấn siết quả đấm. Hắn thấy, Tô Ứng đơn giản chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, giữa sân lần nữa truyền đến kinh thiên động địa bạo hưởng. Mọi người nhất thời nhìn lại, liền gặp Tô Ứng cùng Hạ Minh Kiệt từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời xông vào mặt đất, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, cây cối bạo liệt, vừa buồn một mảnh. Tinh hà trụ quang. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lần nữa gầm hét, nắm đấm nâng lên, lập tức dẫn dắt vô tận vũ trụ tinh quang. Sau đó đấm ra một quyền, một đạo dài đến mấy ngàn trượng quần quần tinh lực hướng phía Hạ Minh Kiệt đánh tới. Hạ Minh Kiệt thấy vậy, sắc mặt đại biến, lập tức cổ động quanh thân pháp lực, ba miệng đại đỉnh che ở trước người. Cạch, cạch, cạch. Nương theo ba đạo tiếng vang, ba miệng đại đỉnh trực tiếp bị tinh hà trụ quang đánh nát. Dư thế không giảm, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh Kiệt trước mặt. Đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Bắc Cực Thần Sơn bên trên truyền đến một đạo mở mịt thanh âm không linh. Ngay sau đó, một cây ngón tay ngọc nhỏ dài điểm ra, trong nháy mắt đem tinh hà trụ quang điểm nát. Tô Ứng ánh mắt ngưng tụ, đội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp thần sơn bay xuống một đạo lưu quang. Trong chớp mắt hóa thành một tên lụa trắng che mặt, người mặc màu tím sa y cung trang mỹ phụ. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Minh Kiệt, đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào Tô Ứng trên thân, thản nhiên nói: "Các ngươi là muốn đem Bắc Cực Thần Sơn đánh nát à?" Chương 326, gây thù hằn, Tam cung chủ Liên Tinh. Chương 326, gây thù hằn, Tam cung chủ Liên Tinh. Cái này áo tím cung trang mỹ phụ tuổi chừng khoảng 30, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ thành thục lãnh diễm vẻ đẹp. Nàng dáng người có lồi có lõm, màu tím quần lụa mỏng bên dưới nổi bật đến cực điểm. Mi tâm có một chút xanh thẳm, giống như tinh thần tô điểm. Bất quá nàng thân hình bốn phía có chút nổi lên một tia như nước gợn gợn sóng, lại là một đạo phân thân. Dù vậy, thực lực cường đại cũng làm cho Tô Ứng chỉ cảm thấy áp lực giống như là biển gầm đánh tới. La Nguyệt Thần cung Tam cung chủ Liên Tinh. Lần này quả nhiên là không đến nhầm, vậy mà gặp Tam đại cung chủ một trong Liên Tinh. Chật chật chật, Trương Kiếm Nam hai mắt tỏa ánh sáng, tại Tô Ứng bên thai thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi như lại chật chật chật, bản cung liền đưa ngươi đầu lưỡi rút ra." Liên Tinh lườm Trương Kiếm Nam một chút, ngữ khí thanh lãnh: "Nếu không có xem ở các ngươi luyện khí tông trên mặt mũi, vừa mới bản cung liền nhịn không được xuất thủ. Thứ lỗi, tiền bối thứ lỗi." Thật sự là lần đầu gặp mặt, kinh động như gặp thiên nhân, a vạn bối đối với tiền bối kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, lại như Bắc Hải tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Kiếm Nam mặt mũi tràn đầy cười bị ổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liên Tinh cung chủ. Lại nhìn, trong mắt móc ra. "Không nhìn, không nhìn." Nguyệt Thần cung Tam đại cung chủ nổi tiếng thiên hạ, theo thứ tự là Mục Dương, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Ba người chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra ba tỷ muội, từng cái tu vi cao thâm đến cực điểm. Nghe nói đại cung chủ cùng nhị cung chủ quanh năm bế quan không ra, cho nên Nguyệt Thần cung bình thường đều là Tam cung chủ Liên Tinh chủ trì. Vạn bối Trung Châu Hạ gia Hạ Minh Kiệt gặp qua Tam cung chủ. So với Trương Kiếm Nam, Hạ Minh Kiệt liền lộ ra nho nhã lễ độ nhiều hơn. Dù sao cũng là vạn cổ thế gia đi ra đệ tử, cho dù là nhìn thấy Liên Tinh dạng này nhất đẳng thiên tư tuyệt sắc, cũng là sắc mặt như thường, cực kỳ bình tĩnh. "Các ngươi cớ gì ở đây đánh nhau?" Đang khi nói chuyện, Liên Tinh ánh mắt rơi vào Tô Ứng trên thân. Vừa mới tiểu tử này một quyền kia, chính mình đạo phân thân này vậy mà dùng ba phần lực đạo vừa rồi đo lấy. Hơn nữa nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi lại mạnh mẽ như thế, đơn giản làm người ta kinh ngạc. "Vạn bối Tô Ứng, đến từ Đông Đực Đại Hạ Hoàng Triều, gặp qua Tam cung chủ. Trường sinh giới a." Liên Tinh nghe vậy, đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, lúc này nhàn nhạt gật đầu. "Thần võ đế là cái nhân vật, không nghĩ tới một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại cũng có thể xuất hiện người bậc thiên tài này. Thật sự là hiếm thấy." Ngày đó Trường Sinh giới bị Thần võ đế lấy đại thần thông ngạnh sinh sinh chuyển nhập Huyền Thiên đại thế giới. Vô số cao thủ đại năng bị bừng tỉnh. Doanh Thiên Cơ tên sớm đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên đại thế giới. "Tốt, nếu là vô sự, liền riêng phần mình rời đi." Nguyệt Thần cung như không tất yếu từ trước tới giờ không tiếp đãi nam tính. "Các ngươi không cần thiết ở đây chiến đấu." Dừng một chút, Liên Tinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Minh Kiệt, thản nhiên nói: "Hạ công tử, ngươi ý đồ đến bản cung đã biết được. bất quá việc này là tuyệt đối không thể. Cho nên, ngươi hay là trở về đi. Tam cung chủ, đại ca của ta tuổi còn trẻ liền tu thành hư thần, cùng ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi, mà lại đối với ngươi cảm mến đến cực điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp cự tuyệt sao? Hạ Minh Kiệt lời vừa nói ra, chỉ gặp Liên Tinh vuốt vuốt chính mình bên thai mái tóc, thản nhiên nói, bản cung nói, tuyệt đối không thể. Đã như vậy, hy vọng Tam cung chủ không nên hối hận. Nói như vậy lấy, Hạ Minh Kiệt quay người liền muốn rời đi. Hắn vừa đi mấy bước, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng, giống như cười mà không phải cười nói, đâu vực đại hạ hoàng triều a. Một bầy kiến hôi thôi. Vừa mới nói xong, lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, người này có thủ tất báo, hắn biết lai lịch của ngươi, không thể nói trước trở về liền sẽ gọi người tiến về đông vực. Hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Liên Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình hóa thành điểm điểm lam quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem hai người lần lượt rời đi, Tô Ứng ánh mắt nhắm lại, hiện hiện một đạo lạnh lùng chi sắc. Rất rõ ràng, Hạ Minh Kiệt sau khi trở về tuyệt đối sẽ trả thủ trưởng sinh giới. Lấy hạ ra thực lực trước mắt, muốn hủy diệt đại hạ, dễ như trở bàn tay. Bất quá Liên Tinh nương môn này hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không có nàng lắm miệng, Hạ Minh Kiệt như thế nào biết được lai lịch của mình? Tô Minh, sau đó làm sao bây giờ? Đắc tội Trung Châu Hạ gia, chúng ta những ngày tiếp theo có chơi. Trương Kiếm Nam sắc mặt phát khổ. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, Nguyệt Thần cung sư tỷ không có cấu kết lại. Ngược lại là Luyện Khí Tông đắc tội một cái cự vô phách. Hạ gia sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này dốc toàn bộ lực lượng, nếu là chỉ những người khác, đủ để ứng phó. Chúng ta đi, đi tìm Thanh Đế chi mộ. Nói như vậy lấy, Tô Ứng nhìn một chút xa xa Bắc Cực Thần Sơn, lúc này mang theo Trương Kiếm Nam rời đi. Những ngày tiếp theo, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam xuyên qua Bắc Cực Thần Sơn, một đường hướng bắc đi đến. Trong lúc đó lần nữa thêm điểm, tăng thêm một bước tu vi của mình, đã đạt tới nhân tiên đệ nhị cảnh dị máu cảnh. Mặc dù loại tốc độ tu luyện này đã như ngồi trung phát hỏa mũi tên bình thường, nhưng so với tình thế trước mắt vẫn còn có chút chậm. Tô Minh, chờ thêm mấy ngày, ngươi nếu là có thời gian, không ngại cùng ta đi một chuyến Luyện Khí Tông, sau khi tới, ta cam đoan hảo hảo chiêu đãi ngươi. Sống phong túng vẫn phải có, nữ nhân thôi, ngươi cũng đừng nghĩ, hắc hắc, chúng ta Luyện Khí Tông, đệ tử không ít, nhưng một cái nương môn đều không có, bằng không chúng ta cũng sẽ không tìm đến Nguyệt Thần cung sư tỷ song tu ai ai, ngươi chờ ta một chút. Luyện Khí Tông là viễn cổ một vị thiên thần khai sáng môn phái, ở thời đại trung cổ đã từng cũng hiển hách một thời, nhưng mà bởi vì tông môn này công pháp tính đặc thù, từ từ dẫn đến lịch đại đệ tử càng ngày càng ít. Đến Trương Kiếm Nam thế hệ này, toàn bộ riêng lớn Luyện Khí Tông chỉ còn lại có chỉ là 3-4 ngàn người không đến. Do vô thượng đại giáo lưu lạc làm nhất lưu tông môn. Vậy mà mặc dù như thế, Luyện Khí Tông thực lực cường đại như trước không gì sánh được, thậm chí tại Bắc Hải một vùng, trừ Nguyệt Thần Cung, liền số cổ thần cửa cường đại nhất. Luyện Khí Tông tuyệt học tu luyện tuyệt đỉnh, liền có thể có được gấp 9 cho người khác pháp lực cùng tu vi. Bất quá môn phái này sống lâu hải ngoại, cùng với những cái khác chính ma yêu ba đạo có rất ít liên hệ, chỉ là tập trung tinh thần đóng cửa luyện khí. Dân gia, trừ chuyên môn buôn bán vũ khí đệ tử ngoại môn bên ngoài, giống Trương Kiếm Nam bực này ra ngoài du lịch có thể nói cực ít. Nếu là có thời gian, nhất định đi Tô Minh, chúng ta buôn ba mấy chục ngày, không bằng dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Nơi đây khoảng cách Bắc Cực đã không bao xa. Cương phong gào thét, sen lẫn to lớn băng thạch cùng một tia sát khí xông qua, hai người hành tẩu tại Bắc Hải vùng đất nghèo nàn, bọn hắn tu vi cùng thực lực cực cao, đối với mấy cái này cương phong sát khí tự nhiên không sợ. Không đa nghi thần lại là hơi mỏi mệt. Mặc dù hai người có thể tích lốc, nhưng hành tẩu tại bực này địa phương, cũng là không nhịn được muốn thỏa mãn một phen ăn uống chi dục. Cũng tốt, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tô Ứng khẽ gật đầu. Trương Kiếm Nam nghe vậy, không khỏi đại hỉ, lúc này chui vào biển sâu, bắt một đầu 3 năm trượng to lớn hải ngư đi ra. Thừa dịp hắn bốc cháy thiêu nướng, Tô Ứng ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, thuộc tính giới diện lần nữa hiện hiện. Nhìn thoáng qua, không chút do dự, trực tiếp rút thưởng. Hệ thống, tinh thần bảo xương, cho ta đến 10 cái. Nương theo một đạo thanh âm nhắc nhở, từng đạo màu xanh thẳm lưu quang rơi xuống, lập tức 10 cái bảo dương nhau nhau mở ra. Tô Ứng liếc mắt nhìn, lập tức nội tâm đại hỉ. Chương 327, Thâm Hải Tuyết Ma. Chương 327, Thâm Hải Tuyết Ma. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được siêu cấp công pháp dung hợp phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được chân lòng chi nguyên. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được thiên thần chi lực. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được vạn năm tử tham. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được sinh sinh tạo hóa đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được chủ tiên kiếm trận đồ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được vị thủy tinh hoa. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được thôn thiên thần ao. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được cực phẩm linh mạch. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được đại ngũ hành thuật. Nhìn xem hạ xuống từng đoàn lưu quang màu vàng, Tô Ứng đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn đến cực điểm thân sắc. Chân long chi nguyên, vạn năm tử tham, sinh sinh tạo hóa đan, còn có cực phẩm linh mạch. Không chút do dự, trực tiếp ném vào địa ngục dung lô ở trong luyện hóa. Nương theo từng đạo tinh thuần không gì sánh được năng lượng truyền đến, Tô Ứng thể nội thần tượng chi lực lần nữa thức tỉnh. 10 cái hô hấp không đến, liền vượt qua 10 triệu mai, mà hắn tự thân tu vi cũng lần nữa đột phá, đạt đến nhân tiên tứ giai. Bất quá nhất làm cho hắn ngạc nhiên hay là Chu Tiên kiếm trận đồ cùng đại ngũ hành thuật. Người trước có thể bố trí xuống ngay cả thánh nhân cũng có thể chém giết ma diệt Chu Tiên kiếm trận. Người sau thì là ngũ hành thần thông cực hạn. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Ứng khiếp sợ thì là đạo kia thiên thần chi lực. dung hợp đằng sau có thể ngắn ngủi thu hoạch được thiên thần chi lực, hiệu quả tiếp tục nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, thiên thần cực hạn lực lượng có thể diện sát hết thảy. Có cái này, trừ phi hạ ra đến đây thần quân, nếu không bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của ta. Nửa canh giờ, đầy đủ. Thứ yếu chính là thôn thiên thần ngao, lại là một viên đen kịt trứng, trên đó che kín hoa văn màu vàng. Tô Ứng tâm niệm vừa động, một giọt tinh huyết rơi xuống, lập tức chui vào trong đó. Bất quá cũng không có lập tức, ngược lại là trên đó hoa văn có chút lấp lóe liền biến mất không thấy. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể ấp. Thôn thiên thần ngao chính là trong truyền thuyết thần thú, trưởng thành có thể chém giết chân long, thôn vệ thiên hạ. Lắc đầu, Tô Ứng có chút mở mắt, chỉ gặp Trương Kiếm Nam đã bốc cháy cả nướng. Hai người ăn uống no đủ lúc này quanh chân tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, vừa rồi tỉnh lại, tiếp tục đi đường. Tô Minh, phía trước tựa hồ có chiến đấu, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hai người đi chỉ chốc lát, đột nhiên nơi xa truyền đến đạo đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Trừ cái đó ra, còn nương theo từng đợt nồng đậm huyết tinh. Đi, đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, hai người hướng phía chiến đấu phương hướng phi tốc bước đi. Một lát, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam rơi vào một chỗ trăm trượng trên sông băng. Chỉ gặp nơi xa 5-6 người, lại bị một cái Thâm Hải Tuyết Ma đè lên đánh. Đầu này Thần Hải Tuyết Ma tướng mạo quái dị đến cực điểm, thân hình vong dài, cao tới 3-5 trượng, trên đầu mọc ra bốn lượn sừng. Hai tay vung đẩy, từng đạo cực hàn chi khí hướng phía bốn phía bắn ra. Những nơi đi qua, băng truy cứng rắn giống như huyền thiết, để lại đầy mặt đất thi thể. À, đầu này Thâm Hải Tuyết Ma trạng thái tựa hồ có chút không đối, ngươi nhìn, thân thể của bọn nó tuyệt đối không phải như thế, chúng ta Luyện Khí Tông liền có vài đầu. Luyện Khí Tông bởi vì công pháp duyên cớ, lại thêm quanh năm luyện khí, cho nên liền nuôi vài đầu Thâm Hải Tuyết Ma phun ra hà khí. Tô Ứng chưa từng gặp qua, lúc này hỏi, làm sao không đối với? Thâm Hải Tuyết Ma chính là một loại dị thú, mặc dù tướng mạo hung tàn, nhưng tính cách ôn hòa, sẽ không tùy tiện đả thương người tính mệnh. Ngươi nhìn đầu này con mắt, rõ ràng không đối, mà lại quanh thân quanh quẩn lấy nói đạo ma khí, tựa hồ là bị xâm nhiễm tâm thần. Tô Minh, muốn hay không cứu mấy người kia? Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu, cứu một chút cũng không sao. Năm người một thú đánh càng ngày càng kịch liệt, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam đứng tại trên sông băng, nhìn say sưa ngon lành. Không tốt, mau lui lại. Chúng ta không phải nghiệt xúc này đối thủ. Một cái cao lớn thu kịch hán tử đột nhiên bi phẫn kêu lên, hán tu vi cao nhất, một chút liền nhìn ra, chính mình năm người liên thủ thi triển trận pháp, cũng không phải con thú này đối thủ. Bọn hắn sắp xong rồi. Tô Ứng lắc đầu, dự định từ bên cạnh đi vòng qua. Trương Kiếm Nam hiếu kỳ nói, Tô Minh, chúng ta không cứu bọn họ a? Mọi người cùng là giang hồ đồng đạo, tự nhiên hẳn là cùng nhau trông coi, cộng đồng đến đỡ, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, ngươi hy vọng người khác cũng không đáp tướng tay trợ a? Hắn hiên ngang lẫm liệt, để Tô Ứng không khỏi xấu hổ và phần. So sánh dưới, Tô Ứng phát hiện chính mình tựa hồ xác thực có như vậy một chút xíu không tử tế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cứu bọn họ một lần. Tô Ứng dừng bước lại, đang muốn xuất thủ đem đầu này Thâm Hải Tuyết Ma đánh chết, đã thấy Trương Kiếm Nam đứng ra, hướng đầu kia Thâm Hải Tuyết Ma cao giọng nói, tại hạ Luyện Khí Tông Trương Kiếm Nam, vị này Tuyết Ma huynh đại xưng hô như thế nào? Tiểu đệ gặp các hạ vô duyên vô cớ liền bung lên vũ khí giết người, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, làm gì chém chém giết giết, không bằng ngồi xuống, từ từ mà nói đạo lý. Đầu kia Thâm Hải Tuyết Ma mắt điếc hai ngờ, tiếp tục huy động đại cốt truy hướng mặt khác bốn tên tu sĩ công tới, đại đồng vung đẩy, tới tới lui lui, đem năm người đập lùi lại không thôi. Những nơi đi qua, băng sơn vỡ vụn, lan tràn ra thật dài khe rãnh. Tất cả mọi người là giảng đạo lý, làm gì giết tới giết lui, ngươi có điều kiện gì, không ngại nói ra. Mọi người từ từ nói chuyện. Trường Kiếm Nam liễu lo không ngừng, đi về phía Thâm Hải Tuyết Ma quán thâu ý nghĩ của mình. Trương Minh, chờ ngươi kể xong đạo lý, chỉ sợ những người này đều bị đánh chết. Tô Ứng bất đắc dĩ, đột nhiên xuất thủ, một cái phương viên mấy chục mẫu bàn tay to lớn đi thẳng tới bầu trời, sau đó một phát bắt được đầu này Tuyết Ma cổ, hướng phía dưới trùng điệp nhấn một cái, đưa nó nện đến chìm vào lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu to lớn. Tô Minh, dạng này không tốt lắm đâu. Trương Kiếm Nam thấy thế, nao nao, đạo. Tô Ứng lắc đầu cười khổ, cái kia năm tên tu sĩ dãy rủa đứng dậy, đang muốn hướng Tô Ứng nói lời cảm tạ, đột nhiên chú ý tới Tô Ứng bộ dáng, không khỏi sắc mặt kỳ biến, như gặp quỷ mị, thất thanh nói, ngươi là Đại Hạ Thần Võ Vương Tô Ứng? Chính là Tô Mỗ. Tô Ứng nho nhã lễ độ, cười tủm tỉm nói, không biết vị sư minh này có gì chỉ giáo. Bốn người khác sắc mặt âm tình bất định, một tên thiếu nữ khác cười thầm nói, ma đầu, chúng ta Thái Nguyên môn đệ tử hôm nay xem như bại, ngươi là muốn giết vẫn là phải phá, chúng ta tùy ý ngươi. Tô Minh, bọn hắn làm sao gặp ngươi, so gặp đầu kia Tuyết Ma còn kinh khủng hơn. Trương Kiếm Nam buồn bực và phần, hiếu kỳ nói, vừa rồi bọn hắn đối phó đầu kia tuyết thú, còn dám ra sức phản kháng, làm sao nhìn thấy ngươi thậm chí ngay cả phản kháng lá gan cũng mất. Các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô Ứng nhíu nhíu mày, cái gì Thái Nguyên môn hắn căn bản liền không có nghe nói, mà lại đại hạ cảnh nội cũng không có môn phái này. Nhưng vì sao bọn hắn gặp chính mình giống như là nhìn thấy sinh tử đại địch bình thường? Thật sự là kỳ quái. Ta khi nào sai lầm các ngươi? Ma đầu, ngươi một đường giết người diệt môn, mấy trăm người chết trong tay ngươi, ngươi tự xưng Đại Hạ Thần Võ Vương, ta còn gặp qua chân dung của ngươi. Mẹ nó, Tô Minh, có người giả mạo ngươi. Trương Kiếm Nam sắc mặt sững sờ, lập tức sắc mặt tức giận, tại sao không có người giả mạo ta? Rất rõ ràng, thanh danh của mình còn không bằng Tô Ứng. Đến mức ngay cả giả mạo đều không có người nguyện ý giả mạo chính mình. Ngươi, nói rõ chi tiết nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Tô Ứng tùy ý chỉ tên kia sắc mặt đau thương nữ tu sĩ. Vừa mới nói xong, người kia lúc này chậm rãi đem ngọn nguồn nói ra. Chương 328, vực ngoại thần tộc, vô cực thánh binh. Chương 328, vực ngoại thần tộc, Vô Cực Thánh binh nguyên lai ngay tại trước đây không lâu, Bắc vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhân vật thần bí. Người này tự xưng là Đại Hạ Thần Võ Vương, tác phong làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Hắn một đường tiến lên, nhìn thấy môn phái cũng không chút nào lưu tình mà đem hủy diệt, thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh đến cực điểm, làm cho người giận sôi. Không chỉ có như vậy, cái này cái gọi là Đại Hạ Thần Võ Vương sẽ còn điều động thủ hạ tiến về từng cái tông môn đòi hỏi các loại chân quý vật phẩm. Nếu như đối phương không nguyện ý giao ra những bảo vật này, hắn liền sẽ không chút do dự hạ lệnh diệt môn, tuyệt không nương tay. Mà Thái Nguyên môn chính là bị vị này Đại Hạ Thần Võ Vương để mắt tới mục tiêu một trong. May mắn mấy người bọn họ ngay tại ra ngoài du lịch, mới may mắn trốn qua một kiếp. Mẹ nó, Tô Minh, tuyệt đối là có người giả mạo ngươi. Có phải hay không là Hạ Minh Kiệt cầu vật kia? Trương Kiếm Nam nghe được cuối cùng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tên chó chết này vì sao muốn giả mạo ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì tại Bắc Cực Thần Sơn hạ lạc mặt mũi của hắn? Có khả năng. Tô Ứng nhẹ gật đầu, sắc mặt biến âm trầm như nước. Nếu là lại như vậy bị Hạ Minh Kiệt giả mạo xuống dưới, đến lúc đó không cần Trung Châu Đại Hạ xuất thủ, vẹn vẹn là bị nó đắc tội thế lực cộng lại liền đủ trường sinh giới uống một bầu. Quả nhiên là thật độc ác tâm tư. Hiện nay làm sao bây giờ? Trương Kiếm Nam hỏi, tựa hồ cũng nghĩ đến nơi mấu chốt, sắc mặt hung ác, muốn hay không đuổi theo tiểu tử này, trực tiếp đem nó diệt. Dù sao cũng không ai biết là chúng ta làm. Không đuổi kịp, việc này trước không cần sốt ruột. Tô Ứng lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù mình thanh danh bị người khác cho đeo xấu, nhưng muốn giải quyết cũng không phải là gấp tại nhất thời. Nghĩ đến đây, hắn lúc này nhìn về phía mấy người, các ngươi cũng nhìn thấy, là có người giả mạo bản vương, cho nên ta muốn các ngươi rời đi, đi bên ngoài trắng trận tuyên dương việc này. Hung thủ thật sự chính là Trung Châu Hạ gia Hạ Minh Kiệt. Có nghe hay không? Gặp mấy người bất vi sở động, một bên Trương Kiếm Nam lúc này khiển trách, nếu không có ta cùng Tô Minh, các ngươi liền chết ở chỗ này, để cho các ngươi ra ngoài tuyên truyền một chút, không tính quá phận đi. Không tính, không tính. Mấy người liền đội vàng lắc đầu. Tốt, đi nhanh đi. Trương Kiếm Nam khoát tay áo, bọn hắn lập tức như được đại xá, phi thân nhanh chóng rời đi. Tô Minh, đầu này Thâm Hải Tuyết Ma làm sao bây giờ? Nhìn xem bị nện xuống mặt đất, chỉ còn lại có một cái đầu to nhè răng toét miệng Thâm Hải Tuyết Ma, Trương Kiếm Nam hỏi. Tên này không biết bị thứ gì xâm nhiễm tâm thần, mà lại thể nội có một cỗ không gì sánh được quái dị lực lượng tại ăn mòn nó tinh nguyên khí huyết. Tô Ứng chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết cái này Thâm Hải Tuyết Ma đã sống không lâu. Tô Minh, có thể có biện pháp cứu chữa? Trương Kiếm Nam nhìn về phía Tô Ứng, hỏi. Có. Tô Ứng khẽ gật đầu, lòng bàn tay nô ra, lập tức phiên bản thu nhỏ địa ngục dung lô hiện hiện. Ngay sau đó miệng lò nhất chuyển, lập tức phát ra một đạo cường tuyệt không gì sánh được hấp thụ chi lực. Sau đó từng đạo đen kịt vặn vẹo lực lượng từ Thâm Hải Tuyết Ma coi là thật bị rút ra. Kỳ quái, nó trên thần hồn chỗ bám vào lực lượng vậy mà hiếm thấy trên đời, ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lượng. Chẳng lẽ là ma khí? Không phải. Loại năng lượng này cực kỳ đặc thù, không phải tới từ huyền thiên đại thế giới, cũng không phải tới từ địa ngục. Độ tinh khiết cực cao, tựa hồ có một loại bất tử bất diệt đặc tính. Tô Ứng khẽ nhíu mày, đợi đem Thâm Hải Tuyết Ma thể nội ma khí hút xong, Thâm Hải Tuyết Ma cũng chưa xong tốt như lúc ban đầu, ngược lại càng thêm hể bại đứng lên. Nó vung thong đầu to, khoang miệng ở trong phát ra hữu khí vô lực thanh âm. Vượt ngoại thần tộc, vượt ngoại thần tộc. Tô Minh, nó có phải hay không lại nói vượt ngoại thần tộc? Nhìn thấy Tô Ứng gật đầu, Trương Kiếm Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại lấy cái gì. Ta giống như tại tông môn cái nào đó không biết tên trên điện tịch nhìn qua, vượt ngoại thần tộc, vượt ngoại thần tộc ngoại tạo, không thể nào. Trương Kiếm Nam trừng to mắt, đang muốn hỏi thăm, chỉ gặp cái kia Thâm Hải Tuyết Ma vậy mà nghẹn ngào một tiếng hét thảm, triệt để không có khí tức. Cái gì vượt ngoại thần tộc? Tô Ứng nhíu nhíu mày, cũng là lần đầu tiên nghe được tên tuổi này. Vượt ngoại thần tộc không phải thần giới người, bọn hắn thậm chí không thuộc về người, tiên, ma, quỷ. Trong truyền thuyết cái này thần tộc so địa ngục còn cường đại hơn. Bây giờ thần giới chính là năm đó vượt ngoại thần tộc lãnh địa. Về sau chẳng biết tại sao bị chạy tới vượt ngoại. Vô luận nhân tiên ma quỷ đều muốn tu luyện, nhưng vượt ngoại thần tộc không cần, bọn hắn chính là thiên địa sủng nhi, theo tuổi tác trưởng thành, thực lực có thể không hạn chế tăng lên. Dừng một chút, Trương Kiếm Nam tiếp tục nói, ta cũng là có một lần ngẫu nhiên tại trong tông tàng thư các trong lúc vô tình nhìn thấy. Lúc đó còn tưởng rằng là truyền thuyết, dù sao làm sao có thể có như thế nghịch thiên chủng tộc. Không cần tu luyện, vừa ra đời liền có cường hành đến cực điểm lực lượng. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Không thể nào. Giữa thiên địa lại còn có như thế tồn tại kinh khủng. Phải biết Tô Ứng từng bước một đi tới, mặc dù có hắc, nhưng cũng coi là trải qua thiên tân vạn khổ mới rốt cục trưởng thành đến loại tình trạng này. Mà cái kia vực ngoại thần tộc vậy mà không cần tu luyện, liền có thể từng bước một cường đại trưởng thành. Đơn giản chính là người tiên. Về sau ta hỏi thăm qua trong môn trưởng lão, lão nhân gia ông ta nói tại thời đại viết cổ, cách nay mấy ngàn vạn thậm chí là mấy trăm triệu vạn năm trước, vô luận thiên hạ dưới mặt đất, vô luận thần giới địa ngục, vô luận nhân tiên ma quỷ, đều bị vực ngoại thần tộc nô dịch. Về sau chẳng biết tại sao, thần tộc bị đánh bại, bị chạy tới thiên ngoại thiên. Huyền thiên đại thế giới đã vô số năm không có liên quan tới vực ngoại thần tộc tung tích tin tức. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Khẳng định có âm mưu trọng đại. Thôi, việc này không cần suy nghĩ nhiều, trở về đi đằng sau bẩm báo sư môn trưởng bối. Đoán chừng nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta đi thôi. Tô Ứng gật gật đầu, hai người lập tức rời đi, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Ba ngày sau, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam rốt cục đi tới một chỗ đại hạp cốc ở trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp băng tuyết hoang nguyên phía trên đứng vững từng dãy đại tuyết sơn, núi lớn vỡ ra, một đạo đen nhánh hẻm núi nối thẳng lòng đất, gào thét hàn phong từ hẻm núi này chỗ sâu thổi tới, sức gió cương mạnh đến cực điểm, ép tới không khí một mảnh đen kịt, trong đó xen lẫn từng đoàn phong sắt cuồn cuộn mà đến. Hẻm núi này chính là Bắc Hải mấy trăm vạn dặm cương vực gió lớn khởi nguyên, tất cả gió lớn đều là từ nơi này thổi ra, thổi khắp toàn bộ Bắc Hải. Tô Ứng còn chưa tiến vào hẻm núi, liền cảm giác trong cốc thổi ra hàn phong, có thể tùy tiện thổi tan một tên pháp tướng cao thủ nguyên thần. Nếu như nguyên thần không đủ cường đại, đừng nói tiến vào trong cốc tìm kiếm bảo vật, chỉ sợ còn chưa đi vào sơ cốc, liền sẽ nguyên thần phân giải, hồn phi phách tán. Bất quá, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam thực lực đều cực kỳ cường hành, đối với loại này cuồng phong lơ đễnh, hai người phồng lên quanh thân pháp lực, trực tiếp đỉnh lấy hàn phong tiến lên. Tô Minh, nơi này chính là hẻm núi biên giới, lại hướng trước chính là Bắc Hải biên giới. Trương Kiếm Nam nhìn xem tiến về vô tận sông băng, mờ mịt tuyết trắng, không thể nhìn thấy phần cuối. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Trương Kiếm Nam gật gật đầu, sau đó hai người đỉnh lấy phong sát tiếp tục hướng phía trước. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không đột nhiên chấn động, từng cây cây của khổng lồ đột nhiên đánh tan trời cao, từ trong hư không giáng lâm, chiếm cứ Bắc Hải băng nguyên tam tại vị trí, từng luồng tối nghĩa uy năng phát ra, chấn áp hết thảy. Trương Kiếm Nam đánh giá một chút, lập tức sắc mặt sợ hãi nói: "Tô Minh, đây là vô cực thánh binh uy năng." Tô Ứng nghe vậy, lúc này dương mắt nhìn lên, lập tức con ngươi co rụt lại. Chương 329, quân hùng hội tụ, kéo ra lớn chương 329, quân hùng hội tụ, kéo ra lớn cái gọi là vô cực thánh binh, chính là thế gian cường đại nhất binh khí một trong, chỉ có chân chính thần binh mới có thể luyện chế mà thành. Mỗi một kiện vô cực thánh binh đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, hắn thực lực càng là có thể so với một vị chân thần. Bọn chúng có được khả năng hủy thiên diệt địa, có thể tùy tiện xé rách hư không, vỡ nát tinh thần. Những này vô cực thánh binh không chỉ có là trong chiến đấu lợi khí, càng là một loại tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực cùng linh quang tồn tại. Nhưng mà, đối với một cái thế gia hoặc tông môn tới nói, vô cực thánh binh không chỉ là một loại vũ khí, càng là nó vạn cổ trường tồn nơi mấu chốt. Một kiện trấn áp khí vận vô cực thánh binh, có thể bảo hộ thế gia hoặc tông môn khỏi bị thời gian ăn mòn cùng các loại kiếp nạn phá hủy. Nó gánh chịu lấy gia tộc hoặc tông môn khí vận, trở thành bọn hắn thủ hộ đồ vật. Có thánh binh, thế gia hoặc tông môn mới có thể tại tuế nguyệt trong trường hà đứng ở thế bất bại, truyền thừa muôn đời. Trung Châu đại hạ sở dĩ cường hành vô biên, cũng là bởi vì bọn hắn có được ba kiện thánh binh. Trương Kiếm Nam nhìn xem từ hư không rơi xuống ba chân đại đỉnh, ghen tị con mắt đều muốn đỏ lên. Luyện khí tông suốt đời mộng tưởng chính là có thể luyện chế ra một kiện vô cực thánh binh. Đáng tiếc, không có chân thần tồn tại, căn bản không cách nào luyện ra. Ba kiện. Tô Ứng nhíu nhíu mày, ba kiện thánh binh liền tương đương với sống sờ sờ ba vị chân thần. Chắc không được hạ gia kiêu căng như thế, Hạ Minh Kiệt càng là xem nhân mạng là cỏ rác, có thể tùy ý ngược sát. Đáng tiếc, ta mấy món bảo bối cũng còn không có triệt để thức tỉnh, nếu không dù là thức tỉnh 1/3, cái gì vô cực thánh binh tại Chu Thiên Kiếm, Đông Hoàng Trung cùng Kim Cương Trác trước mặt đều là phế liệu. Tô Ứng nhìn xem hoành ép vạn dặm hư không đại đỉnh, nội tâm thầm nghĩ, cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng không thể đong đếm. Đáng tiếc là, những này linh bảo không biết ra sao nguyên nhân, chỉ lưu lại hoàn chỉnh hình thể. Trong đó linh tính lại là 10 không còn 1. Đến mức uy năng so với lúc trước chênh lệch trước vạn lần không chỉ. Không sai, nguyên bản hạ gia có cửu đỉnh, đáng tiếc bị nó lao tổ mang đi lục đỉnh, chỉ để lại thiên địa nhân ba đỉnh. Trước mắt bọn này chính là nhân đỉnh, mặc dù là ba đỉnh vị trí cuối, nhưng dù vậy cũng đủ để chấn áp hết thảy. Trương Kiếm Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Luyện khí tông sở dĩ lưu lạc đến tận đây, chính là bởi vì không có vô cực thánh binh chấn áp tông môn khí vận, lại thêm luyện khí tông chân thần tại phía xa thần giới, căn bản liên lạc không được. Cho nên vô số năm qua, vô luận luyện khí tông cố gắng như thế nào, đều không thể luyện chế ra một kiện chân chính vô cực thánh binh. Vì sao Hạ Minh Kiệt lớn lối như thế? Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm hành tẩu ở bên ngoài cũng không sợ người truy sát, chính là bởi vì vô cực thánh binh tồn tại. Chỉ cần độc thuộc về hạ gia đệ tử, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng có thể triệu hoán một tia thánh binh hư ảnh giáng lâm. Trừ phi chân thần, nếu không tại thánh binh phía dưới, hư thần cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Trung Châu hạ gia ở đây làm việc, còn xin chư vị đồng đạo cho chút thể diện mau mau rời đi, miễn cho tạo thành vô vị thương vong. Đột nhiên, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ nhân đỉnh phía trên nhảy xuống tới. Phát ra âm thanh chính là một tôn to lớn pháp tướng, ồm ồm, như là trong truyền thuyết như cự linh thần, quan sát thiên địa. Các ngươi hạ gia mặc dù cường hành, nhưng nơi này là Bắc vực, Bắc Hải bí cảnh mọi người đều biết, các ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm sao? Chính là, Trung Châu hạ gia cũng quá mức tại bá đạo đi. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, liên hợp lại cũng không sợ các ngươi. Giữa hư không liên tiếp truyền đến từng đạo thanh âm. Ngay sau đó, một tôn lâu thuyền khổng lồ từ giữa hư không chui ra. Xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra cường hành đến cực điểm khí tức, cùng hạ gia nhân đỉnh đụng vào nhau. Trong chốc lát, mấy trăm dặm hư không ầm vang sụp đổ, tựa như coi là thật có hai tôn chân thần tại giao thủ. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường bạo không gì sánh được, áp lực như núi kêu biển gầm xâm nhập mà đến. Liền ngay cả Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam cũng là cảm giác như là một tôn núi lớn đặt ở trên bờ bay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. Đông Hoàng Trung tự động hiện hiện, rủ xuống đạo đạo hào quang màu vàng đem hai người bao phủ. Trong nháy mắt, Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam chỉ cảm thấy trên thân áp lực đống nhiên biến mất. Ngoa tạo, Tô Minh, ngươi đây là thánh binh, ngươi vậy mà cũng có thánh binh. Trương Kiếm Nam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, sắc mặt hãi nhiên, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thánh binh a, đây không phải rau cải trắng. Tô Ứng cho dù là đại hạ thần võ vương, trên thân làm sao có thể tùy thân mang theo một kiện thánh binh? Các ngươi không cần thánh binh trấn áp khí vận sao? Ra đây không phải thánh binh, chỉ bất quá có một chút kỳ dị thôi. Tô Ứng mỉm cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Các ngươi hạ gia thật đúng là bá đạo, thật sự cho rằng dựa vào một kiện thánh binh liền có thể độc chiếm thanh đế bí cảnh sao? Vừa mới nói xong, lại có mấy trăm người từ trên trời hạ xuống rơi. Lại là đến từ môn phái khác nhau, chính ma yêu ba đạo cường giả, riêng phần mình có nhân tiên cảnh cao thủ tọa trấn, lại có cực phẩm đạo khí cùng thậm chí thánh binh hư ảnh bá phủ. Thực lực cực kỳ cường đại, tản mát ra từng đợt áp sập thương khung khí diễm. Không sai, nếu là thiên đỉnh địa đỉnh đến đây, chúng ta tự nhiên lui bước, có thể chỉ là nhân đỉnh. Hừ, nếu là thiên đỉnh địa đỉnh đến đây, chớ nói thánh binh hư ảnh, liền xem như 1000 kiện cực phẩm đạo khí cũng phải bị trực tiếp nghiền nát. Tô Ứng thấy thế, đem Đông Hoàng Trung kích phát, đứng từ một nơi bí mật gần đó, uy phong lẫm liệt quát. Không sai, Trung Châu Hạ gia thật sự là bá đạo, lại dám độc chiếm Bắc Hải bí cảnh, hẳn là lấn ta Chu Thiên Tinh cung cùng Luyện Khí Tông không người. Lời vừa nói ra, Trương Kiếm Nam biến sắc, vội vàng lôi kéo ở Tô Ứng. Lão đại, chúng ta là không phải có chút quá phép lối. Lại nói, ngươi tại sao lại thành Chu Thiên Tinh cung đệ tử? Hắn nói chuyện ở giữa, hướng phía bốn phía liếc mắt nhìn. Chỉ thấy hết là nhân tiên chính là 23, từng cái mạnh đáng sợ. Lại thêm những cái kia thánh binh cùng cực phẩm đạo khí bị áp, không khỏi dùng mình một cái. Không có việc gì, nơi đây cao thủ quá nhiều, không có người dám can đảm người đầu tiên độc thủ. Bây giờ có thể nói chuyện, liền muốn cho thấy tự thân lập trường. Nếu không đợi chút nữa bọn hắn ăn định, chúng ta ngay cả canh đều uống không được. Nguyên lai là Chu Thiên Tinh cung cùng Luyện Khí Tông người. Không nghĩ tới Tam Đại Thần Cung cũng tới tham gia náo nhiệt. Xem ra lần này Thanh Đế bí cảnh mở ra, ngay cả thánh địa cũng muốn lên tâm tư. Thanh Đế dù sao năm đó hoành ép vào cổ, chính mình lại luyện chế ra một kiện vô cực thánh binh, nói không chừng liền tại cổ mộ này ở trong, nếu là có thể là được. Chập chập chập, Trương Kiếm Nam cùng Tô Ứng đứng ở trong hư không, ẩn nấp thân hình. Hai người đang muốn tiến lên, đột nhiên bầu trời từng đạo màu xanh thẳm tinh quang rủ xuống. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cây dài đến vạn trượng đại kỳ hoành không đánh tới, trực tiếp cắm vào giữa hư không. Ngay sau đó, tinh quang rủ xuống, hóa thành 5-6 tên người mặc ngôi sao màu xanh lam vào người. Cầm đầu là một tên mày kiếm mắt sáng, tuổi chừng hơn 20 thanh niên. Ở sau lưng nó còn đi theo 4 tên nhân tiên, từng cái khí tức cường hành đến cực điểm, hiển nhiên đều là khai thiên cảnh tu vi. Chỉ gặp hắn chắp hai tay sau lưng, bá khí không gì sánh được liếc nhìn đám người một chút, lạnh lùng nói: "Vừa mới cái nào nói là ta Chu Thiên Tinh cung người, lập tức đứng ra cho ta." Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, lập tức thấp giọng thầm mắng: "Mãi mãi, giả mạo người khác, chính chủ tới chương 330, bí cảnh xuất thế, cửa đồng lớn chương 330, bí cảnh xuất thế, cửa đồng lớn trời ạ, lại là Chu Thiên Tinh cung tinh đế ấu tử." Đáng sợ, kẻ này nghe nói vừa ra đời liền ôm một đoàn tinh quang, tư chất đơn giản vô địch. Tinh đế giả mới có con, đối với nó sủng ái đến cực điểm. Các ngươi nhìn lại kỳ kia, chính là tinh cung chí bảo, Chu Thiên Tinh đồ kỳ. Nghe nói tinh đấu cờ đều 108 cán, phối hợp đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, khả bố cuối tuần thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, chân thần tiến vào cũng phải bị ma diệt thành cho. Không sai, cho dù là cái này một tây, cũng có thể so với nửa bước thánh binh. Nhìn xem tinh đế ấu tử hạ xuống, mọi người nhất thời nghị luận ở Mỹ Tam Đại Thần Cung theo thứ tự là Thái Dương Thần Cung, Chu Thiên Tinh Cung, Nguyệt Thần Cung. Mỗi một cái đều là thế lực lớn siêu cấp, truyền thừa trăm năm, trong đó đệ tử vô số, cao thủ như rừng. Thái Dương Thần Cung ở vào phương Đông Vô Tận Chi Hải, Nguyệt Thần Cung ở vào Bắc Cực Thần Sơn. Mà Chu Thiên Tinh Cung cực kỳ đặc thủ, lại là ở vào Tinh Không Thâm Sứ. Trừ Chu Thiên Tinh Cung đệ tử, không người biết được tiến vào bên trong huyền bí. Cho dù biết, cũng vô pháp xuyên qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận. A, vừa mới hai người kia vậy mà biến mất. Xem ra quả nhiên là giả mạo Chu Thiên Tinh Cung đệ tử người. Sát thực biến mất. Chính chủ tới, chạy thật đúng là nhanh. Đám người dương mắt nhìn lên, nơi nào còn có Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam thân ảnh. Thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất, không có chút nào lưu lại. Tô Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Kiếm Nam lo lắng hỏi. Các loại. Tô Ứng có chút suy nghĩ, trầm giọng nói, chúng ta có Đông Hoàng Trùng che chở, ai cũng không phát hiện được chúng ta tung tích. Các loại thanh đế chi mộ xuất hiện, ta mang ngươi đi vào. Coi là thật. Trương Kiếm Nam có chút không tin. Hắn không rõ, rõ ràng Tô Ứng nói loại này không phải thánh binh, nhưng vì sao có thể giấu kín ở trong hư không? Thậm chí ngay cả Chu Thiên Tinh cung người đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn, mà bọn hắn rõ ràng vào chỗ tại kề bên này. Ta kiện bảo bối này tên là Đông Hoàng Trùng, mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh một phần vạn uy năng, nhưng bảo hộ chúng ta đã đủ rồi. Tô Ứng tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói, cái kia nếu là thức tỉnh toàn bộ đâu? Làm Luyện Khí Tông đệ tử, Trương Kiếm Nam đối với Đông Hoàng Trung có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nghe được Tô Ứng lời nói, lúc này nhịn không được hỏi, nếu là thức tỉnh toàn bộ? Tô Ứng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, chung này chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nếu là thức tỉnh toàn bộ uy năng, liền có thể nghịch chuyển sinh tử âm dương, đông kết thời không ngũ hành, tiếng chung chấn động, liền có thể hủy thiên diệt địa. Một đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, liền có thể đập vụn huyền thiên đại thế giới. Cho dù như vậy, Tô Ứng hay là đem Đông Hoàng Trung uy năng nói nhỏ chuyện đi. Chân chính Đông Hoàng Trung lại tên Hỗn Độn Trung, không chỉ có thể chấn áp hồng mông khí vận, diễn tiên đạo vận chuyển, mà lại phòng ngự vô địch, một khi tế ra liền có thể đứng ở thế bất bại. Trừ cái đó ra vận mẹo thời không, điên đảo âm dương đối với nó chỉ thường thôi. Khoa trương như vậy, Trương Kiếm Nam lúc này miệng có thể nhét xuống một viên trứng ngỗng, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tô Minh, ngươi không phải là khoác lác đi? Như coi là thật như Tô Ứng lời nói, bảo vật này chẳng phải là so thần khí còn kinh khủng hơn? Tô Ứng mỉm cười, cũng không quá nhiều giải thích. Bởi vì sớm muộn có một ngày, hắn muốn để thiên hạ dưới mặt đất, tam tiên thế giới, cũng biết Đông Hoàng Trùng cùng Chu Tiên Kiếm tên tuổi. Chư vị, Bắc Hải bí cảnh lại tên Thanh Đế chi mộ, mọi người đều biết, mộ này chính là Thanh Đế dùng tiên giới rơi xuống mảnh vỡ luyện thành, trong đó có nó thành đạo chi bảo Hỗn Độn Thanh Liên. đợi chút nữa tiến vào bên trong, có thể hay không đạt được, liền đều xem bản lãnh của mình. Không sai. Hỗn độn thanh liên chính là nửa bước tiên khí, thanh đế tích năm cầm bảo vật này nhất cử chém giết 72 địa ngục ma thần. Hừ, vật này ta Hạ gia nhất định phải được, ai dám cướp đoạt, chính là cùng ta Hạ gia là địch. Hạ gia? Tính là cái dám gì? Bản công tử nếu là không đến, các ngươi Hạ gia có lẽ có thể tranh một chuyến, nhưng bây giờ bản công tử tới, còn có thể có phần của các ngươi. Tinh đế ấu tử khinh thường hừ lạnh, hoàn toàn không đem Hạ gia đám người để vào mắt. A, Tô Minh, ngươi nhìn, cậu vật kia không phải Hạ Minh kia. Nguyên lai hắn cũng tới. Trương Kiếm Nam liếc mắt nhìn, lập tức vui tươi hớn hở nói thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, a đợi chút nữa tìm cơ hội giết chết cái này chó. Đang có ý này, Tô Ứng thở ơ lạnh nhạt. Tên này dám giả mạo tên tuổi của mình khắp nơi giết người diệt môn. Nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ nó giết chết. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên Bắc Hải băng nguyên run rẩy dữ dội. Từng đạo thanh âm biết hai nhức góc từ dưới đất truyền đến. Ngay sau đó một khối to lớn vô cùng, nặng đến mấy triệu tấn huyền băng từ dưới đất đột ngột toát ra. Răng rắc răng rắc. Huyền băng bốn phía rạn nứt, hiện hiện hai đầu to lớn vô cùng thao thiết pho tượng. Tại trong pho tượng thì là một tòa cao tới ngàn trượng cửa đồng lớn. Mau nhìn, thanh đế bí cảnh xuất thế. Ha ha, 500 năm, rốt cục xuất thế. Không sai. Lần này, lão tử tất nhiên muốn nhất phi trùng thiên. Đám người giống giận hướng cửa lớn phóng đi. Nhao nhao phát điên bình thường muốn tràn vào trong đó. Tô Minh, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nhìn xem đám người phi tốc mà đi, Trương Kiếm Nam lập tức tức giận. Nếu là không đi nữa, bên trong bảo vật chẳng lẽ không phải bị người chia cắt không còn một mảnh? Chấm đã. Chờ một chút. Ngươi nhìn, Hạ gia cùng Chu Thiên Tinh cung đều không có động đâu. Tô Ứng chỉ nơi xa bình chân như vậy hai đám người, nhất là Hạ gia đám người, nhìn xem những cái kia tràn vào cửa đồng lớn tu sĩ càng lạ như là nhìn thằng ngốc bình thường. A, bọn hắn vì sao không đi? Trương Kiếm Nam sửng sốt một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ có nguy hiểm sao? Tô Ứng khẽ gật đầu. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hai đầu thao thiết cự thú pho tượng vậy mà xuống lại, miệng to như chậu máu một tấm, liền đem hơn 10 người trong nháy mắt thôn vệ. Nương theo từng đạo kêu thảm, cự thú pho tượng lần nữa miệng phun ô quang, những nơi đi qua, chớ nói huyết nhục chi khu, thậm chí ngay cả một chút đạo khí đều trực tiếp hóa thành một biển. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tu sĩ bị chấn nguyên thần sụp đổ, nhục thân hóa thành từng đám huyết vụ. Đơn giản vô cùng thê thảm. Cỏ, không hổ là thao thiết, quả nhiên mẹ nó hung tàn đến cực điểm. Trương Kiếm Nam bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chỉ là võ thánh tu vi, nếu là vừa mới cũng cùng những người kia một dạng tùy tiện xông vào cửa đồng lớn, không thể nói trước cũng muốn rơi vào kết quả như vậy. Hai đầu cự thú rơi xuống đài cao, mọi người mới phát hiện trên cổ của bọn nó thậm chí liên tiếp lấy một cây thô to không gì sánh được xiềng xích. Nương theo hai thú kéo động, cửa đồng lớn lập tức lộ ra một tia khe hở, nở rộ vạn trượng quang mang. Chính là lúc này, Tô Ứng trầm giọng vừa quát, một bả nhấc lên Trương Kiếm Nam, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, tại Đông Hoàng Trung bọc vào hướng phía cái kia một tia khe hở phóng đi. Lớn mật, làm cản. Hạ gia cùng Tinh Đế ấu tử thấy vậy, đầu tiên là sắc mặt sững sờ, lập tức nổi giận đến cực điểm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lúc đầu hảo hảo mà mưu đồ, lại bị người nhanh chân đến trước. Đây quả thực tại ngay trước mấy trăm người mặt ngạnh sinh sinh quất bọn hắn vào miệng. Đáng giận, đem bọn hắn chụp tới, lột ra róc xương. Đi mau. Nương theo từng đạo gầm thét, nhân đỉnh cùng Chu Thiên Tinh đấu kỵ bị lần nữa kích phát, bao vây lấy đám người hóa thành lưu quang tiến vào cửa đồng lớn. Chương 331, các ngươi là sống dính nhau sao? Chương 331, các ngươi là sống dính nhau sao? Cùng lúc đó, những người khác cũng tận đều là kịp phản ứng. Cái này thao thiết cự thú mặc dù là pho tượng, nhưng lại bất tử bất diệt. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu, kết quả sau cùng chính là bị nó ngạnh sinh sinh thôn phệ. Thừa dịp cửa đồng lớn rộng mở sát na, rất nhiều người lần nữa phồng lên pháp lực, thôi động pháp bảo đạo khí, một mạch hướng phía trong đó tràn vào. Đối xử mọi người số đạt tới 108 người sau, thao thiết cự thú quanh thân quang mang lấp lóe, lần nữa hóa thành pho tượng. Mà cửa đồng lớn đã mất đi lực lượng lôi kéo, ầm vang khép kín. Lập tức, vạn niên huyền băng biến mất, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đám người thấy vậy, đều đấm ngực dậm chân, hối hận đến cực điểm. Nếu là bọn họ sớm nghĩ thông suốt điểm này, liền có thể tiến vào bí cảnh. Đáng tiếc, hiện tại bí cảnh biến mất, còn muốn tiến vào, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp 500 năm. Có thể cho dù là võ thánh, lại có bao nhiêu cái 500 năm? Ai có thể cam đoan sau đó 500 năm sẽ không bị cửu gia truy sát, sẽ không luyện công tẩu hỏa nhập ma, sẽ không phát sinh cái gì mặt khác ngoài ý muốn? Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Tô Ứng mang theo Trương Kiếm Nam, xuyên qua cửa đồng lớn trong nháy mắt, lập tức cảm giác được một cỗ như thiên thần uy áp giáng lâm. Nhân tiên chi thân, thậm chí không cách nào tại trong bí cảnh ngự không phi hành, chỉ có thể thi triển như là đê võ phiên bản khinh thân chi thuật, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xem ra truyền thuyết là có thật, thanh đế năm đó quả nhiên là dùng thiên giới toái phiến luyện chế vùng bí cảnh này. Nơi này tự nhiên liền tràn ngập từng luồng cường hãn uy áp, nếu là tu vi thấp một chút, chỉ sợ tiến đến liền bị ép thân thể sụp đổ bạo tạc. Trương Kiếm Nam thân là luyện khí tông đệ tử, nhìn mặc dù yếu đuối như thư sinh, nhưng thân thể cường đại dị thường. Tô Ứng cũng là như thế, cho nên hai người chỉ là phi hành nhận hạn chế, thực lực ngược lại là không có bị áp chế bao nhiêu. Thanh đế bí cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời treo một vòng liệt nhật. Vô biên vô tận phía trên đại địa sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Nơi này núi non sông ngòi cũng vô cùng to lớn, phản phất đi tới quốc gia của người khổng lồ. Nơi này linh khí vậy mà như thế tinh thuần dồi dào, đơn giản như thần giới bình thường. Trương Kiếm Nam híp mắt thoải mái hút miệng, chỉ cảm thấy như cùng ăn một bình lớn cực phẩm linh đan, quanh thân pháp lực vận chuyển vậy mà trực tiếp gia tốc, thậm chí tu vi đều tăng cường một tia. Nơi này linh khí thuần dương vô cấu, tinh thuần đến cực điểm, không có chút nào tạp chất. Nếu như ở chỗ này tu luyện, 3 năm liền có thể thành tựu nhân tiên. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Nơi này linh khí tinh thuần nồng đậm, đơn giản không cách nào hình dung. Nếu là có người từ nhỏ ở chỗ này sinh trưởng tu luyện, cơ hồ không có bình cảnh, mà lại thân thể sẽ còn bị một chút xíu cải tạo, đạt tới chân chính thoát thai hoàn cốt. Phải biết, cho dù tại Huyền Thiên đại thế giới, linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hỗn tạp không tinh khiết. Tiến vào thể nội còn muốn tiến một bước luyện hóa. Nhưng nơi này linh khí, không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể trở thành tự thân pháp lực. Một cái thánh địa, có được một đầu thiên giai linh mạch, liền có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Mà nơi này linh khí, có thể so với thần giới tiên linh khí. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này linh khí tuyệt đối là thuần dương thiên giai linh mạch phát tán. Xa xỉ, quả nhiên là xa xỉ, chúng ta luyện khí tông tân tân khổ khổ mấy vạn năm, mới làm một đầu. Nơi này chỉ sợ không xuống 30 đầu thiên giai linh mạch. Trương Kiếm Nam hâm mộ dịu phát tím, mắt xanh lét. Thật không thể đem toàn bộ Bắc Hải bí cảnh hết thảy chuyển về nhà. Được rồi, không cần lãng phí, trước hấp thụ lại nói. Loại cấp bậc này linh khí, lãng phí một đạo đều là phạm tội a. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp Tô Ứng đỉnh đầu lập tức hiện một ngụm thiêu đốt lửa cháy hừng hực địa ngục dung lô. Miệng lo một tấm, lập tức truyền đến một cỗ to lớn vô cùng hấp thụ chi lực. Cùng lúc đó, một đạo tráng kiện như rồng, trên đó treo đầy trong suốt như ngọc thụ lá sinh mệnh cổ thụ thân cảnh trực tiếp bung ra. Trong khoảnh khắc, địa ngục dung lô cùng sinh mệnh cổ thụ điên cuồng rút ra giữa hư không thuần dương thiên giai linh khí. Mấy hơi thở, phương viên mấy bạn giảm linh khí liền bị Tô Ứng một mạch thôn vệ sạch sẽ. Ngoa tạo, Tô Minh, không nghĩ tới ngươi nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới xuất thủ vậy mà như thổ phỉ bình thường. Trương Kiếm Nam kịp phản ứng, vẫy tay, lập tức một cái hồ lô hóa thành trăm ngàn trượng lớn nhỏ, đồng dạng điên cuồng hấp thụ linh khí. Đáng tiếc, hắn hồ lô này chỉ là pháp bảo, liền nói khí cũng không tính được. Đồ đầy cũng không kịp Tô Ứng chỗ rút ra linh khí chi bạo nhất. Không hổ là thiên giai thuần dương linh khí. Sinh mệnh cổ thụ vậy mà sinh trưởng một màn lớn. Nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ trưởng thành, Tô Ứng nội tâm đại hỉ. Địa ngục dung lô ở trong linh khí trước chứa đựng đứng lên, đợi đến thời khắc mấu chốt tái sử dụng. Đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa chuyển đến liên tiếp gầm hét. Thanh âm cực kỳ vang dội. Chẳng lẽ trong bí cảnh này cũng có yêu thú? Hai người lẫn nhau, vội vàng hướng trước nhanh chóng hướng về đi. Các loại sau khi hạ xuống, Tô Ứng liếc mắt nhìn Trương Kiếm Nam, chỉ gặp tiểu tử này toàn thân tràn ngập hắc khí, thân hình cũng bị cất cao, ngũ quan càng là biến dữ tợn đáng sợ. Không khỏi nhíu mày hỏi: "Trương Minh, ngươi đang làm cái gì?" "Tô Minh, ta bây giờ nhìn lại giống hay không một cái ma đạo tu sĩ?" Trương Kiếm Nam cúi đầu dò xét chính mình, ha ha cười nói: "Không giống." Tô Ứng lắc đầu, có chút kỳ quái nói: "Ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng này làm gì?" Trương Kiếm Nam cười hắc hắc, nói: "Trong bí cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm, ta đem chính mình biến thành một cái ma đạo tu sĩ, dạng này gặp được ma đạo tu sĩ, liền sẽ không bị đánh cướp." Tô Ứng bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Ngươi liền không sợ người khác cho ngươi đến cái trừ ma vệ đạo?" "Ân, có người đến." Trương Kiếm Nam đang muốn nói chuyện, nghe được Tô Ứng nhắc nhở lập tức trong lòng run lên, vội vàng bốn phía liếc nhìn, đột nhiên nơi xa chuyển đến xa xa tiếng vang, chỉ gặp hai tên tu sĩ trẻ tuổi tại một vị lão giả xuất lĩnh dưới nhanh chân đi đến. Cái này hai tên người trẻ tuổi đỉnh đầu bạc tháp, cao tới mấy chục trượng, điềm lành rực rỡ, từng tia lũ sợi, cực kỳ mỹ quan. Mà tại phía sau bọn họ, thì phân biệt hiện ra một vòng to lớn đĩa CD, vừa đi vừa về luân chuyển không ngớt. Về phần tên lão giả kia, hẳn là tự cho mình tự cao, cũng không có tế ra pháp bảo của mình. Ba người này tu vi rất là không kém, hai tên người trẻ tuổi đã tu luyện tới lục giai võ thánh, mà lão giả kia chính là nhân tiên lục giai, thực lực cực kỳ cường hành. Xem bọn hắn giả dạng, hẳn là tu sĩ chính đạo. Nguyên lai là cậu Nguyên Tông tu sĩ, nếu là đồng đạo, chúng ta nhất định bình an vô sự. Trương Kiếm Nam liếc mắt nhìn, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là hai cái ma tệ tử. Bên trong một cái người trẻ tuổi gắt gao tiếp cận Trương Kiếm Nam, cười lạnh nói: "Khó trách sẽ tế lên pháp bảo, đem bốn phía thuần dương linh khí quét sạch không còn. Sư thúc, tên này là đàn, không bằng thừa cơ xử lý hắn." Trương Kiếm Nam nghe vậy, giật nảy mình, lắp bắp nói: "Vị sư minh này, chúng ta giảng đạo một chút để ý. Vừa rồi thuần dương linh khí cũng không phải là ta thu lấy. Ma đạo tặc tử, người người có thể chu diện, cái nào cùng ngươi nói đạo lý?" Một tên khác áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh nói. Lão giả kia cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói: "Ma đạo thế mà cũng cùng ta chính đạo giảng đạo lý. Loại chuyện này, lão phu hay là lần đầu gặp được, thú vị chư vị làm gì hùng hổ dọa người?" Trương Kiếm Nam không khỏi đầu lớn như cái đấu, hướng Tô Ứng hỏi: "Tô Minh, ta lần đầu đi ra ngoài, không hiểu nhân tình thế sự, sợ nói nhầm đắc tội với người, ngươi trạch tâm nhân hậu, gặp được loại chuyện này là như thế nào xử lý?" Tô Ứng sắc mặt quái dị: "Ngươi xác nhận muốn biết?" Trương Kiếm Nam liền vội vàng gật đầu: "Vậy ngươi nhìn tốt." Chỉ gặp Tô Ứng biến sắc, tiến về phía trước một bước ra, lên giọng nói: "Các ngươi là sống dính nhau sao?" Chương 332, Trảm thảo trừ căn, hung tàn đến cực điểm. Chương 332, Trảm thảo trừ căn, hung tàn đến cực điểm. Vừa mới nói xong, chỉ gặp cái kia ba tên cổ nguyên môn cao thủ giận tím mặt. "Làm càn, hô trướng, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, muốn chết." Lão giả đang khi nói chuyện, không nói hai lời chính là một trường đánh đến. To lớn màu xanh trường ấn trực tiếp rơi xuống, hướng phía Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam vào đầu phủ xuống. Tên này chính là nhân tiên cao giai, cho dù tại Bắc Hải bí cảnh, một trường chi uy cũng cực kỳ khủng bố. Trương Kiếm Nam nội tâm giật mình, liền muốn bước ra lui lại. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp Tô Ứng vừa xài bước ra, một đạo huyền kim sắc thủ trưởng đột nhiên oanh ra, hướng về lão giả đại thủ nên kích mà đi. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến, ngay sau đó thần quang đại tác, hai người tương đối dư ba trực tiếp truyền đến ra ngoài, đem Trương Kiếm Nam cùng mặt khác hai tên cổ thần cửa đệ tử bước lui. Oanh, thanh đế bí cảnh nặng nề lực áp bách cũng bị phá vỡ, hư không run run, phát ra trận trận bận sóng. Đang đang đạp, lão giả liên tiếp lui về phía sau, mà Tô Ứng lại là trượt lui nửa bước, liền trực tiếp dừng lại thân hình. Thân thể thật mạnh mẽ, tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả sắc mặt tâm trầm, trong lòng nổi giận đến cực điểm. Hắn chính là nhân tiên lục giai lôi kiếp cảnh cao thủ. Mặc dù chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, nhưng thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Chính là cổ nguyên môn đại trưởng lão. Có thể đối mặt tên tiểu tử trước mắt này, chính mình lại bị thứ nhất trưởng bất lui. Nhưng mà hắn lại là không biết, Tô Ứng tu vi thật sự đạt đến nhân tiên ngũ giai khai thiên cảnh, mà lại bởi vì sinh mệnh cổ thủ nguyên, trong cơ thể hắn sớm đã nắm giữ một cái có thể so với thế giới diễn hóa không gian. Lại thêm Chu Tiên kiếm Đông Hoàng Trung cùng Kim Cương Trác ở trong đó trấn áp địa thủy phong hỏa. Hắn thực lực có thể so với thất giai thiên vị cảnh. Trước mắt cái này cổ nguyên môn trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng làm sao có thể là Tô Ứng đối thủ? Nói nhảm nhiều quá. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền hướng hắn xuất thủ, lòng bàn tay luân hồi chuyển động, sáu đạo châm luân, ngay sau đó, chính là một thức chư thiên luân hồi ấn, hướng về lão giả đột nhiên vô tới. Thật can đảm. Lão giả cười lạnh một tiếng, gặp Tô Ứng chủ động hướng hắn xuất thủ, liền cho rằng nó không biết lượng sức, lập tức gầm thét, Huyền Tâm đại ấn. Trong tay hắn một viên màu lửa đỏ thái cực đồ luân động cái không ngớt, như là một vòng mặt trời nhỏ mở dạng, trực tiếp hướng về Tô Ứng đánh ra, cùng hắn cứng đối cứng. Sau một khắc, Tô Ứng chư thiên luân hồi ấn cùng lão giả Huyền Tâm đại ấn đột nhiên va chạm. Vâng. 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 Trận trận bạo hưởng truyền đến, chư thiên luân hồi ấn cùng Huyền Tâm đại ấn trôi cho thấy uy năng cường tuyệt đến cực điểm, phương viên mấy ngàn thước đặc dính hư không, đều giống như thủy triều hướng ra phía ngoài lùi lại. Trương Kiếm Nam cùng còn lại hai tên đệ tử, giống như là trong biển rộng thuyền nhỏ, mất thăng bằng liền bị trực tiếp thổi bay rất ra ngoài. Bọn hắn sau khi đứng vững, Trương Kiếm Nam nhìn phía xa cùng lão giả đại chiến Tô Ứng, trong miệng tự lẩm bẩm, Tô Minh đến cùng phải hay không người, lục giai nhân tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn còn chưa muốn xong, liền gặp giữa sân lần nữa bộc phát ra một trận tuyệt cường quang mang, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng gầm thét vang lên, vô lực ấn. "Hừ, tiểu tử thối, ngươi là tu vi gì? Tự cho là thân thể cường đại, cũng dám cùng lão phu chống lại. Muốn chết?" Hỏa Nguyên kiên quyết. Hắn đồng dạng gầm thét một tiếng, tay nắm ấn pháp, ông một tiếng, quanh thân lập tức hiện ra 16 thanh màu lửa đỏ trường kiếm, sau đó thân kiếm đảo ngược, hướng về Tô Ứng đâm ra. Tô Ứng không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới, những kiếm khí kia đâm vào trên người hắn, phát ra cạch cạch tiếng vang, giống như là đâm không phải là hàn da, mà là một khối sắt thép. Làm sao có thể? Lão giả trợn mắt hốt mồm, trong mắt suýt nữa rơi xuống đất, chỉ gặp Tô Ứng thân thể cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng, những nơi đi qua, kiếm khí đụng phải thân thể của hắn liền nhao nhao phá toái, liền sợi lông cũng không cắt xuống. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, Tô Ứng đột nhiên một trường, trực tiếp đập vào lão giả cái trán, đem hắn cả người cái đinh giống như trực tiếp đánh vào mặt đất. Trương Kiếm Nam đứng tại chỗ, thân thể một cái giật mình, tự lẩm bẩm, đơn giản không phải người a. Phải biết, đây chính là lục giai nhân tiên. Lôi kiếp cảnh nhân tiên, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, liền đại biểu tự thân thực lực tu vi cường hành gấp 10 lần. Mặc dù người trước mắt này chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, có thể đó cũng là tu sĩ ở trong bá chủ, thần thông quảng đại, có thể di tinh hoán đầu. Có thể đối mặt Tô Ứng, lại bị ba chiêu năm thức đánh không hề có lực hoàn thủ. Giữa các tu sĩ, cảnh giới càng cao, trên lệch càng lớn, chỗ cho thấy thực lực cũng khác nhau một trời một vực, nhưng loại này trên lệch, tại Tô Ứng trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì thể hiện. Hắn cùng lão giả cứng đối cứng, lấy thần thông công kích lẫn nhau, vậy mà đem đối phương trực tiếp đánh vào mặt đất. Trương Kiếm Nam bản nhân mặc dù có chút đốc, lại không có nghĩa là hắn đốc, ở trong đó vi diệu, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Thân là luyện khí tông tu sĩ, bản thân liền tiên tài đến cực điểm, nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Ứng, mới phát hiện quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng vang xen lẫn đạo đạo gào thảm kêu rên, đám người liền thấy Tô Ứng đứng tại lão giả cắm vào mặt đất địa phương, từng quyền hướng phía dưới oanh kích, hắn mỗi một quyền rơi xuống, liền đem mặt đất sinh sinh oanh sụp đổ mấy chục mét phương viên, mặt đất run run, khí lãng như biển. Mấy chục quyền qua đi, lấy Tô Ứng làm trung tâm, đã sụp đổ chỗ một khối vài trăm mét phương viên hố sâu to lớn. Mà tên kia lôi kiếp cảnh cao thủ, cổ nguyên môn lão giả, đã sớm bị hắn oanh thành một bãi bùn não. Thậm chí ngay cả tinh nguyên khí huyết cũng bị nó một ngụm nuốt vào, luyện vào thể nội. Tàn nhẫn, quả nhiên là tàn nhẫn. Trương Kiếm Nam đứng tại chỗ, không khỏi dùng mình một cái. Tô Ứng chỗ biểu hiện ra thực lực, đơn giản chính là biến thái đến cực điểm. Trong khi xuất thủ, giống như địa ngục ma thần, hung tàn không gì sánh được. Thật sự là không thú vị. Tô Ứng thủi tay, nhặt lên trên mặt đất nhẫn chữ vật, lắc đầu thở dài, thật sự là không trải qua đánh. Sau đó dưới chân hắn đạp mạnh, trực tiếp từ trong hố phi thân bật lên, đi vào chưa tỉnh hồn Trương Kiếm Nam trước mặt. "Trương huynh, đây cũng là ta dạy cho ngươi đạo lý, gặp được bất luận cái gì cùng chúng ta là địch người, liền muốn không sợ hãi chút nào, không lưu tình chút nào đem nó giết sát. Nếu không nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận." Cổ Nguyên Môn còn lại hai người kia, răng run lên, nhìn xem Tô Ứng ánh mắt tràn đầy e ngại. Vừa mới tên lão giả kia là bọn hắn trong môn trưởng lão, chính là lục giai nhân tiên tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, lại còn là bị Tô Ứng cho đánh chết rồi, cái kia một mặt phong khinh vân đạm thiếu niên, đến cùng là tu vi gì? Các ngươi hai cái này ma đạo tu sĩ chết chắc, lại dám đánh giết ta Cổ Nguyên Môn trưởng lão, các loại gia bí cảnh, liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Một người trong đó cao giọng hét lớn, sau đó không nói hai lời liền phi thân lên, hướng về nơi xà phóng đi. Một người khác theo sát phía sau, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Muốn chạy. Tô Ứng cười lạnh, con ngón đúng ra, ba ba hai tiếng, hai đạo kiếm khí thuận đầu ngón tay xung ra, trong chớp mắt liền tới đến hai người sau lưng, đem nó trực tiếp bắn nổ, hóa thành một vũng máu thịt rơi xuống, nguyên thần còn muốn đào tẩu, đã thấy Tô Ứng há miệng hút vào, trực tiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa. Ngươi nhìn, ta nếu đem bọn hắn thả đi, các loại gia bí cảnh, liền không có chúng ta ngày sống dễ chịu. Cho nên, hay là đến trạm thảo trừ căn. Chương 333, viễn cổ cự thú, kim sĩ đại bằng chương 333, viễn cổ cự thú, kim sĩ đại bằng ha ha ha. Trương Kiếm Nam rất muốn nói, ta không phải đang cười, mà là răng đang run rẩy. Không sai, bởi vì răng run lên nói không ra lời, cho nên mới phát ra ha 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 thanh âm. Đây là hắn lần thứ nhất từ luyện khí tông đi vào xa như vậy địa phương. Rời nhà đi ra ngoài cho tới bây giờ đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, rằng bất quá đạo lý thời điểm mới đánh nhau, nhưng gần như không làm sao hạ sát thủ. Có thể trái lại Tô Ứng, trong nháy mắt giết địch, phong khinh vân đạm, cười cười nói, trong mắt hắn, đơn giản chính là ma thần dáng thế bình thường. Đa tạ Tô huynh dạy bảo. Đệ khắc trong tâm khảm. Trương Kiếm Nam chắp tay, lấy lại tinh thần, làm một lễ thật sâu. Tô Ứng nói không sai, nếu là vừa mới không đem hai người kia cũng chém giết, sau khi ra ngoài không thể nói trước liền sẽ đưa tới vô tận phiền phức. Luyện khí tông mặc dù so cổ nguyên cửa cường đại, nhưng dù sao mình tu vi không cao, giữa ngươi và ta không cần khách khí. Vô vô Trương Kiếm Nam bà bay, Tô Ứng vừa rồi cười nói, giữa các tu sĩ thời gian xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Luật dừng nhược nhục cường thực diễn dịch so thế giới người phàm càng tàn khốc hơn gấp trăm lần. Ngươi tâm địa thiện lương, gặp được ta người tiểu này còn dễ nói, nếu là gặp được những cái kia xảo trá chi đồ, chính là ngươi thua thiệt thời điểm, thậm chí có khả năng mất đi tính mệnh. Hắn cười cười, như đồng thời giới một cái văn bối, vừa tiếp tục nói, ngươi vừa mới nghĩ cho bọn hắn giảng đạo lý, nhưng bọn hắn không nói lời gì liền hướng ngươi xuất thủ, muốn đưa ngươi chém giết. Ngươi nhìn, vô luận là chính là ma, không ở chỗ công pháp tu luyện, mà ở chỗ nhân tính. Ta nói như vậy, ngươi hiểu? Trương Kiếm Nam nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, Tô Minh mặc dù xuất thủ hung tàn, nhưng vừa mới cũng là vì chúng ta, ta như cũng bởi vì hắn là ma đạo liền cùng hắn phân chia giới hạn, vậy đơn giản chính là cổ hủ đến cực điểm, mà lại Tô Minh vừa mới nói tới những cái kia, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có một phen đạo lý. Nghĩ thông suốt nơi đây, Trương Kiếm Nam lúc này cười nói, ta hiểu được, Tô Minh dạy phải. Tô Ứng gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Ước chừng mấy trăm dặm sau, đột nhiên nơi xa chuyển đến một đạo to rõ gầm thét. Ngay sau đó mặt đất run rẩy dữ dội, phản phất địa long xoay người bình thường. Tô Minh, đừng nói là có cái gì đồ vật kinh khủng hướng phía chúng ta đi đến. Trương Kiếm Nam ánh mắt liếc nhìn một chút bốn phía, nhịn không được hỏi. Không có. Tô Ứng khẽ lắc đầu, thiên nhãn đang muốn thu hồi. Vâng. Một cây to lớn mao tủng nhung cây cột từ trên không rơi xuống, hung hăng giẫm trên mặt đất. Đây là một con cự thú chân trước. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh bóng dâm đi vào bọn hắn trên không. Đây là một con cự thú cái bụng. Con cự thú này hiển nhiên cũng là một đầu viễn cổ yêu tộc, thân thể cực kỳ khổng lồ khôi ngô, quanh thân tràn ngập từng luồng đến từ viễn cổ man hoang khí tức. Mấy bước liền đi ra cách xa mấy dặm, hướng nơi xa mà đi. Một lát sau, các loại cự thú đi xa, hai người ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp con cự thú kia cao tới mấy ngàn trượng, dài 5-6 dặm, không khỏi rất là chấn kinh. Loại cự thú này thực lực, chỉ sợ so nhân tiên còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu. Bắc Hải bí cảnh bên trong, thế mà còn sinh tồn lấy khủng bố như thế dị thú, chẳng lẽ là thiên giới hủy diệt lúc lưu lại di chủng? Viễn cổ thiên giới lại xưng hồng hoang thế giới. Khi đó nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc, thậm chí là các loại quỷ quái đều sinh tồn ở cùng một mảnh phía trên đại địa. Về sau bởi vì viễn cổ đại chiến, hồng hoang thế giới bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Loại cự thú này tại Bắc Hải bí cảnh đều cường đại như thế, nếu là ra đến bên ngoài, chỉ sợ không xuống hai con kia tượng đá thao thiết. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi rất tán thành. Hô. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung tầng mây đột nhiên nổ lên một đoàn bao phủ phương viên mấy trăm dặm mây đen. Trong đó màu trắng tiềm điện giống như ngân rồng, dài đến ngàn trượng, lốt bốt bạo hưởng. Ngay sau đó, một đôi to lớn vô cùng, giống như huyền thiết đổ bê tông móng đuốt hướng phía dưới tìm đòi, trực tiếp đem cự thú kia đầu bẻ vụn. Sau đó không trung mỏ xuống một viên to lớn đầu chim, dùng sức mổ một cái, liền đem cự thú thi thể mổ vào, ngửa đầu nuốt vào. Con cự điểu này cao giọng kêu to, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, triển khai hai cánh như là hai đóa mây đen, nhẹ nhàng khẽ động chính là cuồng phong gào thét, hướng bên này bay lượn mà đến. Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp cự điểu bay tới, tốc độ cực nhanh. Lại tại lúc này, cách bọn họ cách đó không xa trong rừng rậm, đột nhiên bắn ra một đạo huy hoàng kim quang, hình dạng như tiễn, xuyên thủng cự điểu kia thân thể. Cự điểu rên rỉ, ầm vang từ trên không rơi xuống, rơi vào Diệp Húc hai người ngoài mấy chục dặm địa phương, quán tính cho phép, thân thể của nó tiếp tục hướng phía trước hoạt động, san bằng một tòa núi lớn, đụng nát vô số cây cối. Thân thể của nó thực sự khổng lồ, đem Tô Ứng trước mắt cả tòa núi rừng phá hủy, một mực trượt xuống tại dưới chân bọn hắn, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này mẹ nó là cái gì? Hai người lẫn nhau, Tô Ứng trong lòng chấn kinh, thì thào hỏi. Trương Kiếm Nam lộc cộc nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, chúng ta lên tiến đến nhìn xem. Tô Ứng gật đầu, hai người lập tức nhắm mắt theo đuôi tiến lên quan sát. Vừa mới con cự điểu này vô cùng uy mãnh, một chảo liền đem con cự thú kia đầu bẻ vụn nuốt vào trong miệng, nhưng mà lại trong nháy mắt liền bị đạo kim quang kia bắn giết. Có thể sử dụng đạo kim quang kia, nhất định là tuyệt đại cường nhân, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng tương tự cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người phát hiện. Hai người đi lên trước quan sát, con chim này quả nhiên là quá lớn, toàn thân kim vũ lông tựa như hoàng kim đổ bê tông, đôi cánh dài đến vài dặm, hai cánh che trời, toàn bộ thân hình nằm ngang ở cái kia, như là một tòa núi lớn. Trương Kiếm Nam vây quanh con cự điểu này đi vòng vo nửa vòng, khi thấy cự điểu đầu lúc, lập tức quá sợ hãi, thấp giọng nói, Tô Minh, nếu như ta đoán không sai, cái này nên là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Chính là viễn cổ hung thú, chuyên ăn long trúc. Tô Ứng được hắn nhắc nhở, lập tức giật mình, Trương Kiếm Nam nói tới không kém, con cự điểu này, quả nhiên là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu, chính là viễn cổ hung thú, vô cùng cường đại. Thành niên kim sĩ đại bằng điểu có được thiên hạ cực tốc, vỗ cánh vừa bay chính là cách xa và dặm, liền cả thiên thần cũng đuổi không kịp. Loại này thần điểu chuyên ăn giao long chân long, chính là long tộc cùng loài rắn thiên địch. Kim sĩ đại bằng bộ tộc tại huyền thiên đại thế giới sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới tại thanh đế bí cảnh bên trong lại còn có thể nhìn thấy, thật sự là kỳ quái. Đáng tiếc, cứ như vậy bị bắn chết. Trương Kiếm Nam cảm khái một tiếng, đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một chút, hướng về Tô Ứng thấp giọng nói, Tô Minh, con cự điểu này đến cùng là ai bắn giết? Chúng ta muốn hay không đưa nó thu? Hắn mắt lộ ra vẻ chờ mong, nói con chim này thi thể là một kiện bảo bối nhi, đủ để có thể luyện chế rất nhiều kiện cường hành đến cực điểm pháp bảo. Trương Kiếm Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp con cự điểu này phơi thây tại trước mặt bọn hắn, như là một toàn núi lớn, nó lông vũ phát ra sán lạn kim quang, lộ ra rất có ánh kim loại, rất là cứng rắn. Tô Minh, ngươi muốn con chim này thi thể a? Hắn đối với đầu này kim sĩ đại bằng điểu thi thể rất là động tâm, không hành lễ mạo cho phép, để hắn hướng Tô Ứng chối tử. Tô Ứng lắc đầu, cười nói, Trương Minh, hay là ngươi thu cất đi, ta chỉ cần hắn một giọt tinh huyết. Trương Kiếm Nam nghe vậy, không khỏi đại hỉ, vội vàng tế ra chính mình hồ lô lớn, đem con chim đại bàng này thu hồi. Tô Ứng thu hồi một giọt tinh huyết, thêm chút luyện hóa, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp dung nhập thôn thiên thần ngao trong trứng. Quả nhiên, nương theo kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết dung nhập, thôn thiên thần ngao trứng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ ra một cái khe. Tô Ứng nhìn kỹ một chút, phát hiện xuất hiện vết nứt sau liền không có động tĩnh. Bất quá vết nứt lại truyền ra đạo đạo hấp thụ chi lực, rút ra lấy hư không linh khí. Tô Minh, vừa rồi một vệ kim quang đem con chim đại bàng này chu sát, hơn phân nửa là một kiện cường đại đến cực điểm pháp bảo, bị phát động uy năng, bắn chết con cự thú này. Vừa rồi ta lờ mờ nhìn thấy, đạo kim quang tiên là mũi tên hình, ngay tại khoảng cách chúng ta trong sơn cốc không xa. Đi, đi xem một chút. Hai người lẫn nhau, nhanh chân chạy về phía trước, mặc dù thiên giới khí tức áp bách, hạn chế bọn hắn không cách nào phi hành, nhưng tốc độ của hai người cực nhanh, cũng không lâu lắm liền chạy vội trăm dặm, đi vào phát ra kim quang vùng tung lũng kia. Chương 334, thu lấy thánh binh lạc nhật tiễn. Chương 334, thu lấy thánh binh lạc nhật tiễn. Tô Ứng cùng Trường Kiếm Nam leo lên đỉnh núi, hướng trong cốc nhìn lại, chỉ gặp trong cốc tràn ngập nồng đậm đến cực điểm thuần dương linh khí, trắng phao phao một mảnh, như là mây mù, những linh khí này thậm chí nồng đậm tới cực điểm, hình thành một mảnh hồ nước nhỏ. Mà tại trung tâm hồ nước lại có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên lơ lửng cung điện. Trước cung điện có một tòa thạch đài, trên bệ đá cắm một cây màu vàng mũi tên, chỉ còn lại có lông đuôi. Tại kim tiễn không xa, còn đứng lặng một tấm bia đá. Tô Ứng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp bạch mông mông một mảnh, có chút nhìn không rõ ràng. Tâm niệm vừa động, thiên nhãn lần nữa hiện hiện, trong chốc lát, kim quang sẽ qua, vô biên linh khí vậy mà tự động tách ra. Lạc Nhật Tiễn, thủ chú nơi này, hành không người, giết không tha. T. Hai người lẫn nhau, lập tức hít một hơi linh khí. Cái này trên bia cổ viết cực kỳ rõ ràng, căn này kim tiễn tên là Lạc Nhật, bị người để ở nơi này. Nếu là có người dám ở nơi đây ngự không phi hành, liền bị lập tức bắn giết. Trong lòng hai người vận hạnh, may mắn không có lăng không, nếu không chỉ sợ muốn bị trực tiếp bắn chết. Đầu kia kim sĩ đại bằng vô cùng cường đại, hẳn là đi ra kiếm ăn, trong lúc lơ đãng bay qua nơi đây, liền trực tiếp bị Lạc Nhật tiên bắn chết. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Hai người thấy rõ đằng sau, lúc này đi thẳng về phía trước. Mới vừa đi mấy trăm trượng, một cỗ dọa người khí tức lập tức chuyển đến. Cỗ khí tức này bá đạo đến cực điểm, tràn đầy vô tận hủy diệt chi ý, thậm chí đem hai người thân thể pháp lực áp chế, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Cái này Lạc Nhật tiên chỉ sợ là một kiện thánh binh, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể thức tỉnh thánh binh. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm niệm vừa động, một tiếng cong giòn tan, Đông Hoàng Trung lần nữa hiện hiện. Kim Trung Thủy rơi đạo đạo hỗn độn chi khí, đem hai người quanh thân bảo vệ. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia Lạc Nhật tiễn quanh thân lập tức phát ra tiếng ông ông vang, phản phất bị khiêu khích chọc giận bình thường. Không tốt, nó vậy mà lại thức tỉnh. Trương Kiếm Nam trong khi bối rối, không khỏi lên tiếng kêu to. Ngay sau đó, hai người chỉ gặp từng đạo màu vàng tiễn khí đánh tới, trong chốc lát kích xạ tại Đông Hoàng Trung phía trên. Đương 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 đương, từng đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, chấn Đông Hoàng Trung phát ra từng đạo tiếng vang. Nhưng mà những này sắc bén không gì sánh được, có thể xuyên thủng kim sĩ đại bằng điệu tiết khí, lại ngay cả tại Đông Hoàng Trung trên thân lưu lại mảy may ấn ký tư cách cũng không có. Thậm chí hỗn độn chi khí nhẹ nhàng chấn động, liền đem vô số tiễn khí chấn vỡ. Trương Kiếm Nam thấy vậy, đáy mắt chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Người tiên, quả nhiên là người tiên. Tô Minh, tiểu đệ ta hiện tại rốt cục tin tưởng lời của ngươi nói. Ngay cả thánh binh đều mặc không phá ngươi kim trung này, chẳng lẽ đây là thần khí trong truyền thuyết phải không? Hắn cổ họng nhấp nhô, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó Tô Ứng nói chung này uy năng nếu là toàn bộ thức tỉnh, một đạo hỗn độn tử khí rơi xuống, liền có thể đánh nát thế giới. Hắn còn tưởng rằng là khoác lác, nhưng thẳng đến thấy rõ tình cảnh trước mắt, Trương Kiếm Nam lại có chút tin. Thần khí? Tô Ứng hơi sững sờ, cười nói, xem như thế đi. Nghĩ như vậy, hai người nhìn chằm chằm đẩy trời tiễn khí tiến về phía trước một bước chạy bộ đi. Một lát, rốt cục đi vào Lạc Nhật tiễn trước mặt. Đợi lần nữa thấy rõ nội dung trên tấm bia đá cùng trước mắt Lạc Nhật tiễn, Trương Kiếm Nam vừa rồi cau mày nói, vì sao cái này Lạc Nhật tiễn một mình lưu tại nơi này? Cho dù là thanh đế cường giả bực này, cũng không có khả năng tân tân khổ khổ đem chính mình luyện chế thánh binh bỏ ở nơi này đi. mà lại thanh đế thánh binh cũng không phải là cái này, mà là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Ta cảm thấy cũng không có khả năng. Tô Ứng nghe vậy, liếc mắt nhìn, gật gật đầu, rất tán thành. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã có Lạc Nhật Tiễn, tất nhiên còn có một tấm thần cung mới lạ. Ngươi nhìn tòa cung điện kia, hẳn là thần cung ở bên trong. Có khả năng. Trương Kiếm Nam mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía cái kia cung điện màu vàng, hắc hắc, trọng bảo như thế đều có thể đặt ở bên ngoài, bên trong đoán chừng còn có cái gì bảo vật khó lường. Tô Minh, chúng ta có nên đi vào hay không? Ngươi có Đông Hoàng Trùng, thu phục căn này Lạc Nhật Tiễn hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Xâm nhập Bảo Sơn, há có thể tay không mà về. Căn này Lạc Nhật Tiễn ta muốn, nếu là có thể đến thần cung, liền dẫn trở về trấn áp đại hạ khí vận. Thánh binh trấn áp khí vận liền có thể bảo đảm Giang Sơn Thánh Địa tông môn vạn năm không lo. Một cây mũi tên cũng đã cường đại như thế, nếu là hoàn chỉnh cung tiễn phối hợp đâu, đơn giản không thể tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Tô Ứng không chút do dự, Đông Hoàng Trung đương đương rung động, hướng phía Lạc Nhật Tiễn vị trí đi đến. Xì xì xì. Tựa hồ là cảm nhận được Đông Hoàng Trung địch ý, Lạc Nhật Tiễn quanh thân lập tức bộc phát ra vô tận kim quang. Tương đạo phù văn thần bí tại thân tên hiện hiện, tách ra ngàn vạn đạo sắc bén không gì sánh được, đủ để diệt sát nhân tiên tiễn khí. Đáng tiếc là, những này tiễn khí căn bản không cách nào đem hỗn độn tử khí đánh nát, ngược lại hết thảy bị nó hấp thu, căn bản không có chút nào tác dụng. Tô Minh, mũi tên này vì sao cách chúng ta càng ngày càng xa? Nhưng vào lúc này, Trương Kiếm Nam nhìn thoáng qua, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Bởi vì Lạc Nhật Tiễn rõ ràng ngay tại trước mặt mình không đủ một trượng, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể cẩn thận, tựa hồ cách xa nhau ngàn vạn trượng vô hình không gian bình thường. Ngươi nhìn, trên mũi tên kia hiện đầy vô số cấm pháp, bốn phía này hẳn là có một đạo hư không loại hình pháp trận. Cho nên cái này Lạc Nhật Tiễn rõ ràng ngay tại trước mặt chúng ta, lại vô luận như thế nào đều sợ không tới. Tô Ứng liếc mắt nhìn, chỉ vào Lạc Nhật Tiễn màu vàng nóng thân tên. Chỉ gặp trên đó lít nha lít nhít hiện hiện ngàn vạn đạo cấm chế phù văn, những phù văn này kích phát, rút đi giữa hư không linh khí hóa thành sắc bén không gì sánh được tiết khí. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Tiễn trung quanh còn có bảy một chỗ pháp trận, phản phất ngăn cách vũ trụ hư không bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng trực tiếp ra ngoài đi. Trong lúc nhất thời, Trương Kiếm Nam hơi lúng túng một chút đứng lên. Cái đồ chơi này chính là Thánh binh, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng nó uy năng cũng khủng bố đến cực điểm. Nếu là không có Đông Hoàng Trung che chở, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Không sao. Tô Ứng nghe vậy, tự tin cười một tiếng, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một cây màu xanh biết thân cảnh như là linh xà giống như bung ra. Sinh mệnh cổ thụ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bốn phía chỗ hư không trực tiếp định trụ. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung một tiếng vang nhỏ, mắt trần có thể thấy gợn sóng màu vàng hướng phía bốn phía phát ra. Những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ, nương theo từng đạo răng rắc tiếng vang truyền đến. Thủ hộ Lạc Nhật Tiễn hư không pháp trận như là giấy, trực tiếp vỡ bung ra. Ngay sau đó, sinh mệnh cổ thụ thân cành như rồng giống như mãng, trong nháy mắt kéo dài ngàn vạn trượng, trực tiếp đem Lạc Nhật Tiễn quanh thân của lấy, một thanh kéo tới. Tà thao, thật là lợi hại. Trương Kiếm Nam thấy vậy, trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi tán thưởng, sau đó theo bản năng liền đi thẳng về phía trước. Muốn chạm đến chân chính thánh binh, Lạc Nhật Tiễn. Không thể. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức giống to. Đáng tiếc, đã chậm. Hư không tại trọng tổ sát na, trong nháy mắt đem Trương Kiếm Nam nuốt vào, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tô Ứng thấy vậy, vội vàng thi triển pháp lực, sinh mệnh cổ thụ rơi xuống xanh lục bắt ngát sắc lá cây, rơi vào Trương Kiếm Nam trong tay. Tô Minh, cứu ta. Nắm chặt lá cây, chờ ta cứu ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, nương theo một trận như nước gợn gợn sóng, Trương Kiếm Nam trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ quan. Tô Ứng khẽ lắc đầu, không nghĩ tới luyện khí tông người vậy mà như thế si mê binh khí. Vừa mới sinh mệnh cổ thụ định trụ hư không đồng thời, nhưng Đông Hoàng Trung nhưng cũng đem hư không đánh nát, tựa như là dùng thủy ngân quán thâu hang chuột bình thường, lấy điểm phá diện. Không nghĩ tới hư không trọng tổ trong nháy mắt, Trương Kiếm Nam vậy mà rời đi Đông Hoàng Trung che chở. May mắn cho hắn một mảnh thế giới thụ lá cây, nếu không thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Trương Kiếm Nam cũng không phải là rời đi Thanh Đế bí cảnh, mà là rớt xuống những địa phương khác. Bất quá Thanh Đế bí cảnh sao mà rộng lớn, lại thêm không cách nào nhanh chóng ngự không phi hành, mặc dù có thế giới thụ cảm ứng, cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới có thể tìm được. Nghĩ như vậy, Tô Ứng lúc này rời đi nơi đây, hướng phía bên ngoài đi đến. Ước chừng đi gần trăm dặm, đột nhiên bên tai khẽ động, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Ngay sau đó chính là nồng đậm mùi máu tanh cùng kêu thảm. Đi xem một chút. Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hướng phía nơi xà phi tốc bước đi. Chờ đến tới chỗ, cẩn thận liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt sững sờ. Thật hung tàn thiếu nữ chương 335, gặp một cái giết một cái chương 335, gặp một cái giết một cái thiếu nữ kia người mặc váy lụa màu, trần trụi bạch ngọc hai chân, đứng giữa không trung, khí tức phiêu miểu bất định, như là tiên tử, không dính mảy may khói lửa nhân gian. Nhưng mà nàng trong khi xuất thủ lại là hung ác vô tình. Trong tay hàn quang lấp lóe, liền lưu lại mười mấy bộ thi thể. Trong đó không thiếu nhân tiên cao thủ, thậm chí là luyện thành khai thiên cảnh cao thủ. Như vậy siêu phàm thoát tục giống như tiên tử nhân vật, vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy so ta còn muốn hung hãn mấy phần. Tô Ứng trong lòng nghiêm nghị. Hắn tự hỏi giết người không tính toán, chỉ cần dám đắc tội chính mình, tất nhiên giết cả nhà của hắn. Nhưng so với trước mắt thiếu nữ này, chính mình kém không phải một chút điểm. Không có nguyên do, không phân thiện ác, vô luận chính ma yêu tà, gặp liền giết. Mà lại tu vi của nó sự cao thâm, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Ngay cả nhân tiên đều là nhất kích tất sát. Tựa hồ là cảm ứng được Tô Ứng ánh mắt, váy lụa màu thiếu nữ đôi mắt đẹp nhất chuyển, lúc này hướng hắn xem ra. Cô nương, xin hỏi Thanh Đế hành cung đi như thế nào? Váy lụa màu thiếu nữ ngẩn ngơ, đưa tay chỉ mặt phía bắc. đa tạ. Tô Ứng có chút chắc tay, không nói hai lời liền bay về phía trước chỉ mà đi. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, hơi há ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thở dài nói, tỷ tỷ đều nói muốn giết, nhưng ta lại thả đi một cái. Nàng đang nghĩ ngợi, Tô Ứng đột nhiên cấp tốc trở về, xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, nhu thanh cười hỏi, đúng rồi, xin hỏi cô nương phương danh. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp có chút ngẩn ngơ, không chút nghĩ ngợi nói, ta họ Hi, tên quá thật quá thật. Tô Ứng hai mắt tỏa sáng, lúc này tự giới thiệu, tại hạ họ Tô, tên Ứng, hào thêm tiền tôn giả. Thêm tiền tôn giả. Thiếu nữ ánh mắt ngẩn ngơ, cái đầu nhỏ tựa hồ có chút không có kịp phản ứng, đôi mắt đẹp có chút chớp động, hiếu kỳ hỏi, là hỏi người khác đòi tiền ý tứ sao? Không sai biệt lắm. Tô Ứng nghe răng cười một tiếng, sắc mặt lộ ra dương quang sáng lạ, quá thật cô nương già ở chỗ nào? Nhà ta ở tại Đông Hải Bồng Lai. Khi Thái chân thành thật trả lời đạo, a, không nghĩ tới cô nương vậy mà xuất từ tiên nhân chi hương. Thất kính thất kính. Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục hỏi, cô nương là lần đầu tiên đi ra ngoài đi? Bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngươi không sợ sao? Khi Thái chân cắn móng tay, thấp giọng nói, ta cùng nhị tỷ đi ra đến, nhị tỷ nói nhân loại đều là bại hoại, để cho ta gặp một cái liền giết một cái, mà lại không cần cùng người xa lạ nói chuyện, nếu không dễ dàng mắc lừa bị lừa. Tô Ứng, ngươi là nhân loại sao? Ngươi là yêu tộc. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới trước mắt cái này giống như tiên tử thiếu nữ lại là yêu tộc. Theo bản năng hắn liền muốn mở ra thiên nhãn, bất quá nghĩ nghĩ, hay là cười nói, ta là nhân loại. Khi Thái chân nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, im lặng, nhưng quanh thân lại chậm rãi dâng lên một đạo xích diễm lưu quang, cực kỳ kinh người. Kỳ thật, ta là người tốt người tốt. Khi Thái chân méo một chút đầu, tựa hồ đối với người tốt hai chữ không có quá nhiều khái niệm. Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, vội vàng giải thích nói, không tin ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Tô Ứng nhiệt tình vì lợi ích chúng chăm sóc người bị thương thanh danh. Khi cô đương, ngươi không muốn xâm nhập thanh đế bí cảnh nhìn xem sao? Khi Thái chân nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, một lát, mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên người ngươi có một cỗ ta rất quen thuộc khí tức, mà lại cực kỳ thân thiết, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Thế nhưng là nhị tỷ nói thanh đế bí cảnh chỗ sâu nguy hiểm trung điệp, không để cho ta đi. Chuyện nào có đáng gì? Tô Ứng nghe vậy, lúc này khoát tay áo, đại nghĩa lắm nhìn nói, có ta ở đây, ai cũng không dám tổn thương ngươi, ai dám gây bất lợi cho ngươi, đó chính là địch nhân của ta, ai là địch nhân của ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Hoành Thiên Ma Tôn nguyên thoại vừa ra, quả nhiên hữu dụng. Chỉ gặp Hy Thái chân chần chờ một chút, thấp giọng nói, cái kia nếu là nhị tỷ hỏi, ngươi giúp ta nói vài lời hữu ích. Nhị tỷ rất hung, có dưa hấu hung ác như thế sao? Tô Ứng trong lòng âm thầm đoán thầm, mặt mỉm cười nói, ngươi yên tâm, nhất định. Vậy ta đi cùng với ngươi đi. Tô Ứng khẽ gật đầu, lập tức hai người một đường hướng bắc mà đi. Hy Thái chân nói chuyện nhu hòa, tâm tư đơn thuần như gương sáng, hoàn toàn không giống như là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nhân loại đồ sát yêu ma cũng sẽ không cảm giác đấy lòng bất an, liền như là ăn cơm uống nước đi ngủ một dạng thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến đây, Tô Ứng khẽ lắc đầu, liền hồn nhiên không để trong lòng. Thiếu nữ màu tay áo đồng bền, xích túc trên không trung hành động, nàng phảng phất là trong rừng rậm yêu tinh, không mang theo một tia phàm trần khí tức, nàng mỹ lệ để cho người ta kinh tâm động phách, cho dù là Tô Ứng cũng có chút tự ti mà cảm. Hai người bay về phía trước mấy ngày, rốt cục đi vào mục đích. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía lại là một tòa cao tới vạn trượng vách đá. Dưới vách đá chính là Nộ Hải Ba Đảo, trên đó lơ lửng một mặt cao tới vạn trượng tấm gương, chiếu rọi vô tận quang mang. Kiếm Nam huynh khí tức biến mất ở chỗ này, chẳng lẽ lại tiến vào tấm gương kia ở trong? Tô Ứng mi tâm hiện hiện một tia màu vàng ngấn thẳng, nhàn nhạt kim quang xẹt qua, mới phát hiện đây không phải gương sáng, mà là không gian phong ấn. Nơi này chính là tiến vào Thanh Đế hành cung lối vào. Ta nghe nhị tỷ nói, Thanh Đế trước khi chết, thi triển đại pháp lực đại thần thông, ngay cả hành cung cùng bí cảnh hòa làm một thể, kể từ đó, mới như là sáo ba bình thường, một tầng tiếp lấy một tầng, dễ dàng để cho người ta lạc đường. Thanh Đế quả nhiên cường đại, luyện chế rộng lớn như vậy bí cảnh, lại còn có thể cùng hành cung hòa làm một thể. Tô Ứng cảm thán vài câu, đang muốn mở miệng, chỉ gặp Hy Thái chân mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn hắn, "Tô sư minh, đợi chút nữa gặp tỷ tỷ, ngươi muốn giúp ta nói vài lời hữu ích." "Ngươi yên tâm chính là." Tô Ứng liên tục cam đoan, tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào gương sáng kia ở trong. Trong bí cảnh tiểu thế giới, rơi xuống trong nháy mắt, Tô Ứng chỉ cảm thấy không khí tựa hồ cũng so bên ngoài tươi mới rất nhiều. Giữa dãy núi, phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ, cách đó không xa một đạo thác nước như là ngân hà, từ cao vạn trượng chỗ rơi xuống, treo ở xanh thẳm trong núi, núi ở giữa có từng đoàn bạch vân ung dung thổi qua, như vậy nhã nhặn ưu nhã, phản phất giỏi về giả dạng mình mỹ lệ thiếu nữ. Sơn phong phất phơ mà qua, trong không khí đều truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Cỗ này hương để cho người ta thần thanh khí sảng, mừng rỡ. Nơi này đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, năm đó nơi này gieo xuống dược liệu, chỉ sợ đều có trên vạn năm thậm chí vài vạn năm linh, liền xem như một gốc bình thường nhất linh đều có được khó thể tưởng tượng dược lực. Tô Ứng tim đập thình thịch, nơi này linh dược tất nhiên không phải số ít. Nếu là có thể ngắt lấy mấy cây luyện chế linh đan, tuyệt đối có thể làm cho mình tu vi phi tốc tăng lên. Nơi đó chính là Thanh Đế hành cung sao? Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nơi xa một tòa cao tới vạn trượng, rộng lớn đến cực điểm cung điện lơ lửng giữa không trung. Hắn đang muốn tiến lên, khi Thái chân đột nhiên kéo lấy bà táo của hắn, không cần bay qua, không trung gặp nguy hiểm. Tô Ứng ngay tại hỏi thăm có gì nguy hiểm, đột nhiên hư không một trận dập dờn, mười mấy tên cao thủ bay vọt mà ra. Nhưng vào lúc này, trước cung điện đột ngột hiện một cây màu xanh thẳm vũ tiễn. Mắt thấy những tu sĩ kia phi hành, vũ tiễn đột nhiên tách ra ngàn vạn đạo màu xanh thẳm tinh quang. Những người kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị xuyên thành cái sảng, hóa thành cho tàn. Lộc cộc. Tô Ứng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cây kia màu xanh thẳm vũ tiễn. Chỉ gặp trên đó viết tinh vẫn hai chữ, mà lại coi khí tức, thình lình cũng là thánh minh. Chương 336, Vũ Sát Thần Quang chương 336, Vũ Sát Thần Quang. Tô Ứng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt căn này tinh vẫn tiễn vậy mà so với Lạc Nhật tiễn không kém chút nào. Dựa theo Hy Thái Chân lời nói, còn có một cây truy nguyệt tiễn. Nếu là có thể lại tìm đến tấm kia thần cung, chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy thánh minh? Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá nơi đây cấm chế trùng điệp, nguy hiểm không gì sánh được, nếu như không cẩn thận xúc động, liền sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Tô Ứng còn là lần đầu tiên tiến vào nguy hiểm như thế địa phương. Nhưng trái lại bên người thiếu nữ, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ, để hắn đối với Hy Thái Chân đánh giá lại cao mấy phần. Thiếu nữ có được một đôi tuệ nhãn, có thể xem thấu vô hình tồn tại cấm chế, su cắt tị hùng. Trừ phi mình thời khắc chống lên thiên nhãn, nếu không có chút cấm chế ngay cả Tô Ứng cũng không nhìn xong cả. Tô sư minh, chúng ta đi thôi, nơi đây khoảng cách cái kia hành cùng có thật xa đâu. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đi không bao lâu liền phát hiện một gốc linh dược. Gốc linh dược này tên là Bảy Sắc Huyền Linh Hoa, phổ thông chỉ cần 700 năm liền có thể thành thụ. Mà trước mắt gốc này trọn vẹn sinh trưởng 7000 năm, dược lực khổng lồ đến cực điểm. Trừ cái đó ra, Tô Ứng cùng Hy Thái Chân sánh vai hành động, một đường đi qua còn phát hiện mười mấy gốc ngàn năm linh dược. Có thể Hy Thái Chân căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, ngược lại là Tô Ứng thu lấy quên cả trời đất. Khi cô đương, viên này thần nguyên linh quả đối với các ngươi yêu tộc rất có ích lợi, không bằng nguyên nếm thử nhìn ngọt không ngọt. Tô Ứng đang khi nói chuyện, đưa cho Hy Thái Chân một viên tấu đỏ linh quả. Thần nguyên linh quả ẩn chứa một tia chân long chi lực, mặc dù chỉ có yếu ớt một tia, nhưng lại có thể kích phát chiết xuất yêu tộc huyết mạch chi lực. Trừ cái đó ra còn có thể tăng cường chính mình tu vi, tẩy luyện thân thể. Đối với yêu tộc tác dụng cực lớn, nếu không có như vậy, Tô Ứng đã sớm một ngụm nuốt vào. Hy Thái Chân nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại nhìn một chút Tô Ứng trong tay thần nguyên linh quả, nửa ngày, vừa rồi khẽ lắc đầu. Nhị tỷ nói vô công bất tụ lộc, muốn ta không nên tùy tiện tiếp nhận đồ của người khác. Nhị tỷ còn nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích nói, nàng thanh âm không tự chủ được thấp xuống, bất quá ngươi nhìn không giống như là người xấu, chẳng lẽ nhị tỷ nói sai? Tô Ứng nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là cười nói, ngươi nhị tỷ nói không phải không có lý, bất quá ngươi cũng thấy đấy, nào đó cũng không phải là người xấu. Người ta là bằng hữu, giữa bằng hữu tiếp nhận quà tặng là chuyện đương nhiên. Khi Thái Chân nghe vậy, cẩn thận nghĩ, tựa hồ cảm giác Tô Ứng nói có đạo lý. Lúc này nhẹ gật đầu, tiếp nhận thần nguyên linh quả. Hai người tiếp tục hướng phía trước, một đường đi qua, gặp vô số bị ngắt lấy đi linh dược. Bất quá cũng có một chút linh dược đã sinh ra linh trí, căn bản không sợ ngoại nhân. Ngươi dám nhìn nó một chút, nó không chỉ có đối với ngươi cực kỳ khiêu khích ngoắc ngoắc tay, thậm chí không đợi ngươi động thủ, liền trực tiếp chạy trốn. Đáng tiếc, Tô Ứng có sinh mệnh cổ thụ cùng Đông Hoàng Trung, chỉ cần bị hắn nhìn trúng linh dược, một cái không buông tha, hết thảy cầm xuống. Tô sư minh, ngươi kim trung này coi là thật lợi hại, nhất là rủ xuống Hỗn Nguyên tử khí, nếu là có thể cho ta một đạo luyện vào pháp bảo thuận tiện. Khi Thái Chân nhìn xem vừa mới bị Tô Ứng thu hồi Đông Hoàng Trung, đôi mắt đẹp không khỏi hiện hiện một tia hâm mộ. Sư muội, ngươi có gì bà bối, không ngại xuất ra nhìn xem. Hai người quen thuộc đằng sau, Tô Ứng cũng trực tiếp sửa lại xưng hô, rút ngắn hai người khoảng cách. Nhị tỷ nói, bảo bối của ta chỉ có thể giết người, không nên tùy tiện lộ ra ngoài. Khi Thái Chân đang khi nói chuyện, lắc đầu, bí môi, lại thấp giọng nói, bất quá sư minh có như thế lợi hại bảo vật, hẳn là trướng mắt trong tay của ta. Đang khi nói chuyện, nàng lật tay lại, một cây khổng tước linh vũ chậm rãi hiện hiện. Cây linh vũ này dài ước chừng 5 thước, trên đó lóe ra ngũ thải quang mang, trong bình tĩnh cho người ta không gì sánh được sắc bén cảm giác. Đây là một kiện đáng sợ đạo khí, nhìn như nhẹ như không có vật gì, kỳ thực nặng đến vạn quân. Đây là ta nhị tỷ dùng nàng một cây lông đuôi luyện chế ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đưa cho ta dùng để phòng thân. Bất quá nhị tỷ nói bảo vật này còn có thiếu hụt, nếu là có thể dung hợp một đạo hôn nguyên tử khí, liền có thể để nó tiến hóa lần nữa, trở thành nửa bước thánh binh. Tới lúc đó, trừ thánh binh, thiên hạ pháp bảo đạo khí đều là đối thủ của ta, bất quá ta tu vi không đủ, không cách nào luyện vào cấm chế. Khi Thái Chân giải thích, Tô Ứng nội tâm âm thầm tắt lưới. Chẳng lẽ lại nha đầu này nhị tỷ là một đầu không tước? Trong nháy mắt, Tô Ứng liền nghĩ đến năm đó trong truyền thuyết thần thoại yêu tộc đại thánh Khổng Tuyên. Phải biết nó chí tôn thủ đoạn chính là có thể soát vạn vật ngũ sắc thần quang. Bất quá hôn nguyên tử khí vô cùng chân quý, Tô sư minh sợ là sẽ không bỏ được. Nhìn thấy Tô Ứng im lặng không nói, Hy Thái Chân bụng trộm nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, Tô sư minh đối với ta đã rất khá, ta như thế nào lại ham hắn hôn nguyên tử khí đâu? Các loại phụ hoàng xuất quan, liền để hắn đi tìm một đạo. Nhưng mà nàng đang nghĩ ngợi, đã thấy Tô Ứng một thanh tiếp nhận ngũ sắc khổng tức linh vũ, lòng bàn tay hỗn độn tử khí phun trào, ngay sau đó, liên tiếp năm đạo hỗn độn tử khí tràn vào trong đó. Trong chốc lát, ngũ sắc thần quang nở rộ, xông vào vạn trượng hư không, những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ, căn bản không chịu nổi ngũ sắc thần quang cọ rửa. Không sai, mặc dù không phải thánh binh, nhưng bình thường cực phẩm đạo khí cũng phải bị quét một cái mà nát. Mỗi một đạo thánh binh đều chí ít cần một đạo hỗn độn tử khí mới có thể luyện thành. Bất quá loại này hỗn độn tử khí chân quý đến cực điểm, thường thường phân ly ở ngoài tam thập tam tiên thế giới hư vô. Có người chờ đợi vài vạn năm cũng chờ không đến một sợi, cho nên thánh binh mới có thể như vậy thưa thớt. Lại thêm thánh binh luyện chế trừ hỗn độn tử khí bên ngoài, còn cần đánh vào cấm chế, cùng chân thần cảnh tu vi. Nếu không luyện khí tông đã sớm luyện chế ra chân chính thánh binh. Sư minh, cái này quá chân quý, ta, nhị tỷ nói một đạo là có thể. Khi Thái Chân ngơ ngác nhìn trong tay khổng tức linh vũ, nội tâm đã khẩn trương lại hưng phấn. Nhị tỷ nói vô công bất thụ lộc, có thể chính mình không chỉ có muốn sư minh linh quả còn muốn hắn hỗn độn tử khí. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ gặp Tô Ứng mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi cái này linh vũ bên trong có năm đạo thần quang, tự nhiên muốn năm đạo hỗn độn tử khí, kể từ đó, chờ chúng nó dung hợp, uy lực sẽ tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Chờ sau này ngươi tu thành chân thần, luyện vào cấm chế, liền có thể hóa thành càng cường đại hơn thánh binh. Bình thường thánh binh một đạo hỗn độn tử khí đủ để dung hợp tất cả cấm chế. Nhưng Tô Ứng một lần đánh vào năm đạo, có thể nghĩ nó tương lai tiềm lực đến cùng cường đại đến cỡ nào. Đa tạ sư minh. Khi Thái Chân nhỏ giọng nói, giữa ngươi và ta, không cần phải khách khí. Sư tôn, ngươi nhìn, người kia tựa hồ có người đang tế luyện pháp bảo. A, lại là một cây linh vũ. Nhưng vào lúc này, một tên áo xanh tu sĩ trẻ tuổi xa xa hướng phía nơi đây xem ra, tiếp lấy đối với lão giả bên cạnh kinh ngạc nói. Lão giả kia người mặc huyền bào, khí tức cường đại, đi theo phía sau 5-6 người, ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt, cái này lại là trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang, đơn giản chính là đạo khí bên trong cực phẩm. Ông trời của ta, trong đó vậy mà dung hợp hỗn độn tử khí. Hắn tâm thần đại chấn, trực tiếp ánh mắt lẫm nhiên nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, một nhóm 6-7 người hướng phía Tô Ứng cùng Hy Thái Chân chỗ phi tốc đi tới. Chương 337, trực tiếp luyện chết chương 337. Trực tiếp luyện chết ngũ sắc thần quang dung nhập hỗn độn tử khí, lập tức dựng dục ra ngàn vạn thần quang. Thần quang chốc qua, hư không từng khúc sụp đổ. Lập tức hấp dẫn phương viên mấy trăm dặm người đến đây. Trước mắt đi vào Tô Ứng trước mặt chính là trước mắt một chuyến này 5-6 người. "Tiểu tử, đưa ngươi trong tay ngũ sắc thần quang giao ra a, thật đẹp." Đi đầu một tên thanh niên áo đen đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Ứng, nhưng khi ánh mắt rơi vào Hy Thái Chân trên thân, lập tức thần sắc ngơ. Thế gian này lại có như thế mỹ lệ nữ tử tuyệt sắc. Đứng bình tĩnh tại cái kia, phản phất như trên trời trích tiên tử bình thường. Lộc cộc không chỉ có là hắn, mấy người còn lại tất cả đều như vậy, cổ họng nhấp nhô, ánh mắt ngu ngơ. Nhìn chòng chọc vào Hy Thái Chân, hoàn toàn quên đoàn người mình là bởi vì gì mà đến. Lão giả cầm đầu thấy vậy, lập tức ho khan một cái, pháp lực chấn động, đem mấy người giật mình tỉnh lại. Người này tên là Trần Đại Lai, chính là Thiên Cương Tông trưởng lão, mặc dù cũng kinh diễm Hy Thái Chân mỹ mạo, lại không giống mấy người khác như vậy trừ ca dạng. "Cô đương, đưa ngươi trong tay ngũ sắc thần quang giao cho lão phu." "Không cho." Hy Thái Chân nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt ve trong tay mềm mại không tức linh vũ. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người này chính là nhị tỷ nói người xấu, Tô sư minh vừa mới giúp ta luyện chế bảo bối, bọn hắn liền muốn đến tốt đoạn. Thật sự là đáng giận đâu. Nghĩ như vậy, ngũ sát thần quang nhẹ nhàng nở rộ qua mang, liền muốn đem những người này một chút soát chết. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Ứng lại đi đầu một bước, nhìn chằm chằm Trần Đại Lai, thản nhiên nói: "Lão thất phu, mù mắt chó của ngươi, ngay cả ta đổ vật cũng dám ngấp nghé." "Làm càn." Trần Đại Lai sắc mặt tức giận, quanh thân pháp lực phùng lên, phẫn nộ quát: "Bảo vật người có đức chiếm lấy, hai người các ngươi tiểu bối, gặp được trọng bảo như thế, nếu là không giao ra, tất có họa sát thân." "Họa sát thân?" Tô Ứng hơi sững sờ, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn, sau đó biến sắc, điềm nhiên nói: "Ngươi tốt lớn gan chó." "Ông." Đông Hoàng Trung đột nhiên hiện hiện, trong nháy mắt đi vào Trần Đại Lai người bọn người đỉnh đầu, đem nó bao phủ. "Không tốt, mau lui lại." Trần Đại Lai sắc mặt sững sờ, tâm cảm không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng. "Đáng tiếc, đã chậm." Khi một đạo tiếng chuông truyền đến, hỗn độn tử khí như viễn cổ nộ long rủ xuống vỡ bờ. Trong chớp mắt đem phương viên hơn 10 dặm trực tiếp bao phủ, đem mặt đất đều hoàn toàn quay đến vỡ nát. "Bành bành bành." Từng cái Thiên Cương Tông đệ tử thân thể nổ tung, thậm chí ngay cả tự thân pháp bảo cũng không kịp tế ra, trong chớp mắt 6 tên đệ tử chết hết. "Nhục thể của ta." Trần Đại Lai sắc mặt kỳ biến, tối đầu nhìn về phía mình thân thể, chỉ gặp hắn thân thể vậy mà tại cốt nhục tách rời, từng khối huyết nhục từ trên thân thể bay ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Không chỉ có là thân thể, đỉnh đầu hắn từng đạo màu trắng đen pháp lực không bị khống chế bay ra, trong chớp mắt liền bị hóa cái không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Trần Đại Lai vậy mà hoảng sợ phát hiện, tu vi của hắn vậy mà tại không bị khống chế cấp tốc suy sụp. "Tha tha ta." Trần Đại Lai một miệng gian nan phát ra tiếng, nhưng Tô Ứng lại mắt điếc hai ngờ. Một lát sau, một đống cặn bã rơi xuống, hóa thành khói bụi tiêu tán. "Hoa, sư minh, xem ra là của ngươi kim trung lợi hại. Nếu đổi lại là ta, mặc dù cũng có thể đem những người này một kích mất mạng, nhưng lại có chút huyết tinh." Khi Thái Chân hơi há ra mê người miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có thể có pháp bảo có thể kích phát hỗn độn tử khí đâu? Chỉ sợ nhà các nàng món kia thánh binh cũng vô pháp làm đến đi. "Chờ sau này ngươi ngũ sắc thần quang triệt để luyện thành, uy lực nhất định vô địch thiên hạ." Tô Ứng cười nói, "Khác thánh binh một đạo hỗn độn tử khí chính là cực hạn, nhưng Hy Thái Chân ngũ sắc thần quang lại dung nhập năm đạo. Nếu là lại có chân thần xuất thủ luyện chế, dung nhập các loại cấm chế, chỉ cần thành tựu thánh binh, chính là nhất đẳng tồn tại." "Tô sư minh, còn có những người khác đâu?" Nhị tỷ nói, "Ai dám đối với ta có địch ý, liền đem bọn hắn giết sạch." "Chúng ta muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết sạch?" Hy Thái Chân đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía một chút, phát hiện còn có một số không biết sống chết dù dịch. Tô Ứng nghe vậy, lập tức đầu to. "Đừng, bọn hắn không dám tới, dù sao không có đối với chúng ta xuất thủ. Nếu là đem bọn hắn đều giết sạch, chúng ta đi ra chẳng phải là một lần đắc tội mười mấy cái tông môn. Có đúng không?" Khi Thái Nguyệt tựa hồ có chút không rõ Tô Ứng ý tứ, nửa ngày mới xoa xoa góc áo, thấp giọng nói, "Nhị tỷ nói cha ta là thiên hạ đệ nhất, ai dám đắc tội chúng ta, liền để cha đem bọn hắn hết thể diệt môn." Tô Ứng khoe miệng của hắn co lại, có chút nhớ nhung nhìn một chút Hy Thái Nguyệt trong miệng nhị tỷ. muốn nhìn một chút vị này đến cùng là truyền thuyết nào bên trong nhân tài. Một lời không hợp liền muốn diệt môn giết sạch. Tốt đẹp như thế giống như tiên tử thiếu nữ, cái đầu nhỏ bị rót vào loại tư tưởng này, đơn giản đáng sợ. Sau 3 ngày, hai người lại đi mấy ngàn dặm, trong lúc đó thu lấy vô số bảo vật cùng linh dược, liền ngay cả Tô Ứng loại này duyệt bảo vô số người, cũng không nhịn được cảm thán, thanh đế bí cảnh tài phú quả nhiên là kinh người. Hai người 3 ngày nay, không biết vơ vét bao nhiêu linh dược cùng đủ loại vật liệu, rất nhiều linh dược ít nhất đều là hơn ngàn năm mấy ngàn năm dược linh, trong đó thậm chí còn có trên vạn năm thậm chí là vài vạn năm dược vương, cực kỳ khủng bố. Thường ngày những này vô cùng chân quý linh dược chỗ nào có thể tùy tiện nhìn thấy. Nhưng tại thanh đế bí cảnh bên trong, ngắn ngủi 3 ngày, hai người liền riêng phần mình sưu tập mấy chục gốc. Khi Thái Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đi qua chỗ, phương viên hơn nghìn dặm, tất cả bảo vật bị vơ vét không còn một mảnh. Chúng ta những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, loại hành vi này làm sao nghe giống như là thổ phỉ cách làm nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lẩm bẩm nói. Nàng tâm tư đơn thuần, thiên chân vô tà, chỉ cảm thấy động tác này ẩn ẩn có chút không ổn. Nhưng không ổn ở nơi nào lại không rõ ràng. Giống. Hai người đang muốn tiến lên, chỉ gặp trong núi đột nhiên có một đầu như trâu như rồng giống như viễn cổ cự thú ngẩng đầu lên. Đây là một đầu cường hành đến đáng sợ viễn cổ cự thú, đầu rồng thân bò, cường tráng không gì sánh được, ngửa đầu gầm thét không thôi, vẹn vẹn là sóng khí, liền đem Tô Ứng cùng Hy Thái Chân hai người chân khí huyết sôi trào, bay ngược hơn 10 dặm xa. Tô Ứng đang muốn xuất thủ đem con cự thú này đánh chết, đột nhiên nơi xa cũng chuyển tới từng tiếng gầm rú, tiếng giống như sấm, chỉ gặp Trần Yên nổi lên bốn phía, từng đầu cự thú từ thanh đế bí cảnh chỗ sâu băng băng mà tới. Những cự thú này khí thế kinh thiên động địa, oanh kích đến bầu trời như là băng gạc một dạng run run không ngừng, một đầu long tức dẫn đầu bay tới, dương cánh hơn 10 dặm, như là hai mảnh thanh vân, nô ra lợi chảo liền hướng Tô Ứng cùng Hy Thái Chân hai người chụp tới. Lại có một con cự mãng ầm ầm mới lại, thân dài hơn 10 dặm, không nói lời gì, xa xa phun ra một cỗ lũ lụt, dòng nước chỗ, vạn vật tan mòn. Từng đầu cự thú theo nhau mà tới, hoặc là cận thân công kích, hoặc là xa xa phóng thích thần thông, nhao nhao hướng hai người công kích, tràn diện khủng bố tới cực điểm. Mà con rồng kia con trâu thân cự thú thì trồn người lên, cầm trong tay một thanh tứ phương tứ chính đầu truy, cự truy như núi, vào đầu hướng Tô Ứng đầu đập tới. Nghiến xúc, Tô Ứng gầm thét một tiếng, quân trời đột nhiên hóa thành phương viên vài trăm mét lớn nhỏ, một đạo hoàng khí phun ra, trực tiếp đem cự thú móng vuốt đánh nát. Sư Minh, những yêu quái này làm sao cùng một chỗ công kích chúng ta, có phải hay không chúng ta vơ vét bảo vật nhiều lắm, muốn hay không đem bọn hắn giết sạch? Khi Quá Nguyệt thần sắc có chút bất an, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe ra hưng phấn thần quang, tựa như không đem bọn hắn giết sạch liền có chút không thoải mái. Đừng đừng, đám hung thú này từng cái có thể so với thất giai nhân tiên, một đầu hai đầu còn dễ nói, nếu là mười mấy đầu cộng lại, chúng ta liên thủ cũng có chút đau đầu. Chạy trước lại nói. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng kéo lên một cái Hy Thái Chân yếu đuối không xương tay nhỏ, trực tiếp bay về phía trước nhanh lao vụt. Chương 338, cường địch vây quanh, ngài nhất không muốn mặt. Chương 338, cường địch vây quanh, ngài nhất không muốn mặt. Hai người vùi đầu hướng về phía trước phi nước đại, tốc độ như là phù quang lược ảnh giống như xông về phía trước, hai bên núi lớn nhoáng một cái tức thì, hiển nhiên đem tốc độ thôi phát tới cực điểm. Bất quá những cái kia viễn cổ cự thú tốc độ không chậm chút nào, theo đuổi không bỏ, không ngừng phát ra cao vút tiếng hô, hô bằng gọi hữu, khí thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, thân hình của hai người đồng thời chậm lại, ngay sau đó, liền cảm giác được từng luồng áp lực nặng nề từ tiền phương truyền đến. Đây không phải thanh đế bí cảnh uy áp, mà là thuộc về chân thần khí tức, nặng nề như là màn trời đặt ở đỉnh đầu của người, làm cho không người nào có thể thở dốc. Nơi đó là Tô Ứng ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ gặp xa xa trên vùng bình nguyên tọa lạc lấy một tòa đại thành, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong thành vô số đỉnh đài lâu tạng, chiếm diện tích trăm dặm. Tại thanh đế bí cảnh ở trong, đột nhiên xuất hiện dạng này một tòa đại thành, để cho người ta không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đám kia cự thú đuổi tới nơi đây, đột nhiên dừng bước lại, không còn dám hướng về phía trước truy kích. Tòa thành lớn này phảng phất có một loại lực lượng thần bí, đem viễn cổ cự thú chấn phục, để bọn chúng không dám vượt qua giới hạn. Tô Ứng dừng bước lại, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, quang mang trong mắt sáng rực, ha ha cười nói, chẳng lẽ là thiên giới toái phiến ở trong thần minh ở lại thiên cung? Nếu không làm sao lại trấn nhiếp những này viễn cổ cự thú? Khi Thái Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, hơi suy tư sau, vừa rồi cười nói, sư minh, nguyên lai vừa mới chúng ta nhìn thấy chỉ là như biển thị thận lâu bình thường, nơi này mới là thanh đế chân chính hành cung đâu. Chân chính hành cung, tên này thật đúng là biết hưởng thụ a, một người vậy mà thành lập khổng lồ như thế hành cung. Tô Ứng mặc dù như vậy ngoài miệng nói, ánh mắt lại là lửa nóng đến cực điểm. Nếu là có thể đem tòa thành lớn này chuyển về đi, há không đẹp quá thay? Tới lúc đó, cấm chế dâng lên, chỉ sợ thánh binh cũng không có khả năng tùy tiện công phá. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên liền bị đánh tiêu. Dù sao thanh đế khi còn sống là chân thần, hắn luyện chế hành cung trừ phi Đông Hoàng Trung lần nữa khôi phục, nếu không ai cũng chuyển không đi. Hai người đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước bên trong tòa thành lớn kia, một đạo tinh khí phóng lên tận trời. Tại phía trên tòa thành lớn xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng, há miệng gầm thét, huy quyền đột nhiên nện xuống, hiện nhiên là một vị nhân tiên cảnh cường giả gặp phải kinh địch, thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng đối thủ công tới. Lại tại lúc này, trong thành đột nhiên một vầng minh nguyệt dâng lên, bị tôn kia pháp tướng một quyền nện ở minh nguyệt phía trên, lập tức khai tỏ ánh sáng tháng đánh nát. A, cái này tựa hồ là Nguyệt Thần Cung cao thủ. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Nguyệt Thần Cung người cũng tới, mà đánh nát minh nguyệt pháp tướng thì là toàn thân bị vô tận tinh quang bao khỏa, lại là Chu Thiên Tinh Cung tinh đế ấu tử. Chu Nguyên Hạo, chẳng lẽ ngươi Chu Thiên Tinh Cung muốn cùng ta Nguyệt Thần Cung là địch à? Một cái thanh âm thanh lanh vang lên, cực kỳ êm tai, lại mang theo từng tia hàn ý. Tô Ứng cùng Hy Thái Chân lướt nhau, liền vội vàng tiến lên đi đến. Hai người xuyên qua cấm chế dày đặc, chỉ chốc lát cũng tới đến trong thành. Chỉ gặp một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, tòa cung điện này hẳn là Thanh Đế Hành Cung, bên trong ẩn ẩn có chân thần nặng nề uy áp truyền đến, cực kỳ nồng đậm. Giờ khắc này ở Thanh Đế Hành Cung trước, rất nhiều thánh địa cao thủ tề tụ một đường. Tô Ứng một chút quét tới, trong lòng không khỏi run lên. Chu Thiên Tinh Cung, Trung Châu Hạ Gia, Hoàng Tuyền Ma Tông, Thái Huyền Môn, Yêu Thần Điện, còn có Minh Hà Giáo đều tề tụ một đường. Những người này đều là nhân tiên dẫn đầu, võ thánh áp trận. Trong đó thậm chí còn có nửa bước hư thần cảnh nhân vật. Nguyệt Thần Cung lần này tới 4 tên nữ tử, cầm đầu nữ tử kia chính là nhân tiên, giờ phút này bị rất nhiều cao thủ vây công, lực không đủ. Nàng dáng người thon dài yêu điệu, lông mày tiểu hành, phong thần giá lệ, lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử xinh đẹp. Tu vi cũng là nhân tiên thất giai trở lên. Tinh đệ ấu tử Chu Nguyên Hạo nhìn xem tên kia Nguyệt Thần Cung nữ tử, thản nhiên nói: "Triệu sư tỷ, không phải tại hạ cố ý cùng các ngươi Nguyệt Thần Cung đối nghịch, ai bảo các ngươi Nguyệt Thần Cung thần thông hết lần này tới lần khác khắc chế Thanh Đế lưu lại cấm chế đâu? Lần này chúng ta có thể hay không xuyên qua những cấm chế này, còn muốn trông cậy vào các ngươi đâu?" Hắn lời vừa nói ra, lại có một tên Minh Hà giáo cao thủ đứng dậy. Sau lưng pháp tướng đỉnh thiên lập địa, quanh thân quấn quanh lấy từng đạo đen kịt ma long, thanh âm quần quật như sấm, cười lạnh nói: "Triệu Thiên Nhị, các ngươi Nguyệt Thần Cung thần thông khắc chế thiên hạ rất nhiều cấm chế, các ngươi không đi, ai đi?" "Không sai, không phải chúng ta cố ý gây chuyện, mà là thân phận của các ngươi cho phép." Một tên Thái Huyền môn trưởng sinh lão quái vật vuốt sợi râu, ông cụ non, cười tủm tỉm nói: "Ba vị sư chất nữ, các ngươi trốn là trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn dẫn đường thôi, thọ đến chịu khổ." Tô Ứng nghe một lát, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai Nguyệt Thần Cung có một môn tên là Thực Tháng Lịch Loạn Thuật tuyệt học. Môn tuyệt học này chính là thiên hạ trận pháp cấm chế khắc tinh, càng là Nguyệt Thần Cung bí mật bất truyền. Nghe bọn hắn ý tứ, đã có không ít người ý đồ tiến vào tòa này hành cung, lại bị cấm chế bên trong rào sát. Vừa vặn gặp được Nguyệt Thần Cung người, thế là liền muốn để các nàng đi đầu một bước dò đường. Triệu Thiên Nghị bọn người hẳn không có nguy hiểm, những người này nếu dự định thăm dò Thanh Đế hành cung, liền sẽ không động thủ giết người. Tô Ứng liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, dù sao chính mình có sinh mệnh cổ thụ, thiên hạ cấm chế như là giấy. Sư muội, chúng ta vụng trộm tiến vào đi, để bọn hắn đánh nhau chết sống thôi. Ta mang ngươi đi vào. Nguyệt Thần Cung người Tô Ứng không có ý định cứu. Dù sao cùng bọn hắn không có giao tập, sống hay chết cũng không có quan hệ gì với chính mình. Khi Thái Chân nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Hai người đang muốn vụng trộm rời đi, đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo đại nghĩa lẫm nhiên thanh âm truyền ra, chư vị tiền bối đều là có mặt mũi nhân vật, khi dễ ba cái con gái yếu ớt, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Ta đều vì các ngươi cảm giác được xấu hổ, nhanh hạ các nàng. A, thanh âm này rất quen thuộc. Tô Ứng trong lòng hơi động, đội vàng nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong đột nhiên đi ra một người mặc áo bào trắng, sắc mặt nam tử tuấn mỹ. Người này cực kỳ phong tao, chắp hai tay sau lưng, đại nghĩa lẫm nhiên quát lớn rất nhiều cao thủ. "Ân, cái này, đây là Kiếm Nam Minh." Không nghĩ tới hắn vậy mà đến nơi này, cái này ngốc hàng, chẳng lẽ cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Tô Ứng một trán mồ hôi lạnh, dưới loại tình huống này, chư cường vây quanh phía dưới, cho dù là hắn cũng không dám cùng mọi người đối nghịch, phạm đám người chi nộ. Nhưng là Trương Kiếm Nam chính nghĩa này cảm giác tràn lan ngốc hàng lại không để ý những này, trực tiếp đứng ra, ở trước mặt phá khiển trách chỉ trích. "Ngươi là ai?" Minh Hà giáo lao quái vật mặt mo phát lạnh, trên mặt sắc cơ, điềm nhiên nói: "Không sai, tiểu Bạch Kiểm, ngươi là ai?" Có người cười khẩy nói: "Hẳn là ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Xương tên ra, để cho chúng ta nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách này. Nói chúng ta không biết xấu hổ, tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt gan to. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ngươi có biết hay không, ngươi một câu mắng bao nhiêu thánh địa?" Trương Kiếm Nam thấy thế, không khỏi đánh cái dùng mình, lập tức ngang đầu đỡ ngực, nắm chặt nắm đấm, ngạo nghễ nói: "Ta là Luyện Khí Tông Trương Kiếm Nam." "Luyện Khí Tông? Đây là môn phái nào?" Có một ít không rõ ràng cho lắm tu sĩ lập tức nghi hoặc. Nguyên lai là Luyện Khí Tông đệ tử, khó trách dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Minh Hà giáo lão giả cười ha ha, lập tức mặt mo điểm nhiên nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi nói ra câu nói này, đắc tội chính ma yêu bao nhiêu thánh địa. Liền xem như nhà ngươi tông chủ đến đây, cũng không dám nói ra những lời này." Hắn bước về phía trước một bước, lập tức cho người ta một loại thiên địa xoay tròn điên đảo ảo giác, ha ha cười nói: "Tiểu tử, quỳ xuống, tự mình vào miệng. Hướng ở đây chư vị đồng đạo xin lỗi, lão phu có thể làm chủ, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, tha chết cho ngươi." Khí thế của hắn cường hạn e rằng lấy sánh ngang, ép tới Trương Kiếm Nam quanh thân xương cốt rung động đùng đùng, ép tới hắn biết hầu mà ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, lại gắt gao kiên trì, cùng lão giả kia khí thế đối kháng, chết sống không quỳ. "Vị tiền bối này không nên tức giận, Trương Minh nói sai, ta cho hắn hướng chư vị xin lỗi." Tô Ứng thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, bước nhanh đến phía trước hành thân ngăn tại Trương Kiếm Nam trước người, thay hắn đón lấy vị kia Minh Hà giáo cao thủ khí thế áp bách, hướng bốn phía quần hùng nhìn chung quanh một chút, mỉm cười nói: "Trương Minh nói các ngươi không biết xấu hổ, câu nói này quả thật nói sai, các ngươi không phải không biết xấu hổ, mà là quá không biết xấu hổ. Nhất là vị này Minh Hà giáo lao tiên sinh, ngài nhất không muốn mặt." Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức ngưng kết xuống tới. Chương 339, tươi sống truy bạo. Chương 339, tươi sống truy bạo. Các đại thánh địa vô số cường giả, sắc mặt đều âm trầm đáng sợ, gắt gao tiếp cận vị này đột nhiên xuất hiện, thay Trương Kiếm Nam cùng Nguyệt Thần Cung mấy người ra mặt thiếu niên mặc áo lam. Trương Kiếm Nam sắc mặt ngơ, chỉ gặp một người mặc nhật nguyệt áo lam thiếu niên chậm rãi đi tới. Bên cạnh còn có một cái mỹ mạo như tiên tiểu nữ. Giờ phút này chính kéo lại cánh tay của hắn, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. "Lại là Tô Minh, ông trời của ta, xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn là từ đâu gặp đến?" Trương Kiếm Nam ngẩn ngơ, vội vàng kêu lên, Tô Minh, ta tại cái này, ta tại cái này. Thấy được, Kiếm Nam Minh. Tô Ứng mấy bước đi vào hắn trước mặt, trên dưới dò xét Trương Kiếm Nam một chút, chỉ gặp hắn quần áo rách dưới, đầu tóc rối bời, mấy ngày nay không biết gặp cái gì. Lúc này vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, Kiếm Nam Minh, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Trương Kiếm Nam nghe vậy, nội tâm cảm động đến cực điểm, không khổ, không khổ. Vị cô nương này là. Hắn lần nữa dò xét Hy Thái Chân, không khỏi có chút mục huyễn thần diêu. Đứng xa nhìn lúc, nữ hài này để hắn có chút kinh diễm, giật mình như tiên, đến gần nhìn lên, thiếu nữ đẹp đến mức càng để cho người kinh tâm động phách. Nàng phảng phất là dùng bạch ngọc tinh điêu tế chắc ra ngọc mỹ nhân bình thường, tìm không thấy bất kỳ tì vết. Tô Ứng giới thiệu một phen, Trương Kiếm Nam hơi biến sắc mặt, thầm nói, họ Hy, mà lại đến từ Đông Hải Bồng Lai đảo, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gấp chằm chằm Hy Thái Chân, nội tâm thầm nghĩ, Tô Minh thật sự là lợi hại, lại đem Thái Dương Thần Cung tiểu công chúa cho gạt đến, thật sự là làm cho người bội phục, không hổ là chúng ta mẫu mực. Thái Dương Thần Cung trừ thần tử bên ngoài, còn có hai vị công chúa. Bất quá Trương Kiếm Nam chỉ là nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Trong truyền thuyết Thái Dương Thần Cung chính là viễn cổ Hy Hoàng hậu đại, thần giới thiên đế di tộc. Đương kim Thái Dương Thần Cung cung chủ càng là thiên hạ đệ nhất nhân. Không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà gạt đến tiểu công chúa. Tiểu tử thối, ngươi là ai, cũng dám quản chúng ta nhàn sự? Muốn chết phải không? Minh Hà giáo trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Ứng, lạnh lùng cười nói, ta liền nói, các ngươi Minh Hà giáo người, chính là nhất không muốn mặt, lão tiên sinh, ngài đem không biết xấu hổ bà chữ này, triệt để phát dương quang đại. Minh Hà giáo tên lão giả kia nao nao, mặt mo ra mặt run run không ngừng, cao giọng cười quái dị, tiếng cười như tiêu, thật lâu chính là tuyệt, ngẩng đầu hướng Tô Ứng nhìn lại, móc móc lỗ tai, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem để lão phu nghe một chút. Tô Ứng cười tủm tỉm nói, lão tiên sinh, ngài nhất không muốn mặt. Chết. Lão giả kia không đợi hắn nói xong, đột nhiên nâng lên đại thủ, hung hăng hướng Tô Ứng đỉnh đầu phủ xuống. Oeng. Lực lượng của hắn cường đại, trực tiếp đem Thương Thiên đóng sập một mảng lớn. Tại Thanh Đế bí cảnh loại địa phương này, hư không viễn so nguyên thủy thế giới kiên cố, đồng dạng là nhân tiên cao thủ, tại Huyền Thiên đại thế giới có thể một quyền đánh xuyên hư không. Nhưng ở nơi này, uy lực liền xa xa không có khả năng đạt tới đánh xuyên hư không trình độ, đây là bởi vì nơi này là thiên giới tản tiến, hư không cực đoan vững chắc, tùy tiện không có khả năng phá hủy. Nhưng là lão giả này, lại một trường áp sập Thương Thiên, đây chính là nhân tiên đỉnh tiêm cao thủ thực lực, một trường áp sập hư không, so cái gì pháp bảo thần thông đều muốn lợi hại. Đại thủ tiếp cận mà đến, vẹn vẹn khí tức liền đem Tô Ứng cơ hồ đập vụn. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp Tô Ứng vừa xài bước ra, lục đạo luân hồi quyền thi triển, trực tiếp hướng phía cái kia đạo thủ lớn lên đón. Oeng! Thần quang chói mắt bộc phát, hư không run run một hồi, sau đó như chiếc gương sụp đổ. Cùng lúc đó, Tô Ứng vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Minh Hà trưởng lão trước mặt. Nắm đấm rơi xuống, trực tiếp đạp nát tiên trượng hư không, đám người chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, người sau trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài. Tiểu tử thối, muốn chết. Hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đường đường lôi kiếp cảnh cao thủ, vậy mà không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Trong chốc lát, chu thân ma khí như cơn lốc dâng lên, sau lưng lập tức dâng lên một cái tu la ác quỷ pháp tướng. Dài đến ngàn trượng ác quỷ pháp kiếm hướng thẳng đến Tô Ứng chém xuống. Chút tài mọn. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, thân thể phi thăng mà lên, hướng phía ác quỷ pháp kiếm ầm vang đánh tới. Đợi đi vào trước mặt, lục đạo luân hồi quyền lần nữa vung ra, đen kịt không gì sánh được lực quyền dài đến ngàn trượng, cùng pháp kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Cạch. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, ác quỷ pháp kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng. Minh Hà trưởng lão vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ứng tu vi vậy mà cường hành như thế. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp Tô Ứng trong nháy mắt đi vào trước người nó, sau lưng đột nhiên chống lên tám đầu cánh tay. Ngay sau đó, cả người hắn giống như viễn cổ thần miếu đi ra kim thân La Hán, giống như mưa to gió lớn hướng phía Minh Hà trưởng lão truy đi. Đương 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 đương. Đương 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 đương. Từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng pháp lực chấn động vạn dặm hư không. Cái kia Minh Hà đại trưởng lão bị đánh biệt khuất đến cực điểm, sắc mặt giống như màu gan heo. Mày may không còn sức đánh trả. Quái vật, Tô Minh quả nhiên là quái vật. Cũng không biết hắn tu luyện cỡ nào thần công tuyệt học, đơn giản không phải người a. Trương Kiếm Nam xoa cằm, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu Tô Ứng, trong miệng tán thưởng liên tục. Khi Thái Chân càng là phập phồng bộ ngực nhỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Ứng cùng Minh Hà trưởng lão chiến đấu, trong đó dị sắc liên tục. Đúng rồi, khi cô đương, ngươi là thế nào bị Tô Minh gạt đến? Trương Kiếm Nam bất thình lình hỏi một câu. Ai nói ta là bị gạt đến, Tô sư Minh là người tốt đâu? Khi Thái Chân cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Chán, người tốt. Nhưng vào lúc này, nương theo con một tiếng vang, chỉ gặp Tô Ứng đột nhiên một quyền hung hăng nện vào Minh Hà trưởng lão đỉnh đầu. Đơn giản như thiên thần tại hư không nổi trống bình thường. Oeng! Minh Hà trưởng lão cả người bị trực tiếp từ giữa không trung đánh rớt, nửa thân thể lâm vào trong mặt đất, trong miệng phun máu, trọng thương đập chết. Mặt khác Minh Hà giáo cao thủ thấy thế, nổ đom đóm mắt. Lão giả này chính là Minh Hà giáo cường giả số 1, trong giáo địa vị gần với giáo chủ và Minh Hà tam thánh. Đường đường Minh Hà giáo trưởng lão, giờ phút này thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử giẫm tại dưới chân, loại này vô cùng nhục nhã đơn giản tương đương đang đánh Minh Hà giáo mặt. Nơi Sa Nguyệt Thần Cung ba tên thiếu nữ cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Thật lâu, thiếu nữ áo xanh vừa rồi lôi kéo thiếu nữ áo đen ống tay áo, thấp giọng nói, sư tỷ, vị sư minh này lợi hại như vậy, vì sao ra tay giúp chúng ta? Triệu Thiên Kỳ hơi sững sờ, cũng là gật đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là cùng Nguyệt Thần Cung một vị tiền bối có cái gì nguồn gốc đi. A a a, cậu vật, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, Minh Hà trưởng lão từ mặt đất xung ra, trong chốc lát, đá vụn bay ra. Trong miệng hắn gầm thét, chu thân pháp lực lần nữa cổ động, từng đạo khủng bố đến cực điểm Minh Hà đại thủ ấn không muốn mạng hướng phía Tô Ứng đánh tới. Muốn chết. Tô Ứng thấy vậy, trong miệng hừ lạnh, ngay sau đó, hắn năm ngón tay có chút một nắm, trong chốc lát, ánh sao đầy trời hội tụ. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Oanh! Dài đến ngàn trượng tinh hà trụ quang xuyên qua hư không, mang theo màu xanh thẳm quang mang, trong nháy mắt cùng Minh Hà đại thủ ấn đụng vào nhau. Không có chút nào ngoài ý muốn, Minh Hà trưởng lão cả người lần nữa thổ huyết bay ngược. Oanh! Lão giả này trong lồng ngực truyền đến xương cốt lốp bốp sụp đổ âm thanh, trong miệng thổ huyết, khô tàn ngã xuống đất, cũng là bị Tô Ứng một kích trọng thương ngã gục, lại không sức phản kháng. A, đây không phải Chu Thiên Tinh cung tuyệt học, tinh hà trụ quang quyền a? Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên Hạo bọn người thấy vậy, trực tiếp cùng nhau bay tới, trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng trung quanh, đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đó một tên màu đen tinh bảo trung niên trên dưới dò xét hắn một chút, ánh mắt điểm như nói: "Tiểu tử, ngươi là ở nơi nào học tinh hà trụ quan quyền?" Chương 340, lâm vào vây công, Thánh binh thức tỉnh. Chương 340, lâm vào vây công, Thánh binh thức tỉnh. Chu Thiên Tinh cung thân là Tam Đại Thần Cung, nó truyền thừa chính là chân thần cấp bậc Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, năm đó tiền triều Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật bất quá là Chu Thiên Tinh cung nhập môn tuyệt học thôi. Mà tinh hà trụ quan quyền chính là Chu Thiên Tinh đấu cấm cầm cố bên trong tuyệt học. Môn quyền pháp này thần thông uy lực vô tận, tu luyện tới cực hạn, một quyền ra, thậm chí có thể di tinh hoán đầu, hủy thiên diệt địa. Có thể tinh hà trụ quan quyền chính là Chu Thiên Tinh cung bí mật bất truyền. Tô Ứng lại như thế nào biết? Tinh hà trụ quan quyền a? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới thần võ đế truyền cho tuyệt học của mình, vậy mà thật sự là Chu Thiên Tinh cung tuyệt học. Lần này phiền toái, về sau chẳng phải là rơi vào cái học trộm Chu Thiên Tinh cung tuyệt học tiết rồi. Sư tôn ta chính là tinh đế quan môn đệ tử, cho nên hắn truyền cho ta môn tuyệt học này cũng là chuyện đương nhiên. Tô Ứng ngượng ngùng cười một tiếng, kiên trì nói một câu: "Ngươi sư tôn họ gì tên gì?" "Tinh đế chính là bản cung chí cao tồn tại, lão nhân gia ông ta thu đồ đệ, hay là quan môn đệ tử, chúng ta làm sao không biết?" Trung niên mặc hắc bảo nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, cười gần nói: "Bớt nói nhiều lời, còn dám lừa gạt, bản tôn liền đưa ngươi cầm xuống, siêu hồn và phách." Nguyên lai là cái học trộm người ta thần thông mâu tặc, ta nói khó trách lớn lối như thế. "Chu Minh Hạo, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau thành lý môn hộ." Nhưng vào lúc này, Trung Châu Hạ gia Hạ Minh Kiệt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tô Ứng. Ngày đó tại Bắc Cực Thần Sơn bên dưới, nếu không có Nguyệt Thần xuất thủ, hắn cơ hồ muốn bị Tô Ứng đánh chết tươi. Nội tâm sớm đã nín một cục tức. Lúc này gặp được Tô Ứng, lại thêm còn có Chu Thiên Tinh cùng cao thủ tương trợ, còn không phải lửa mạnh với dầu. "Không sai, họ Tô, ngươi đã thương ta Minh Hà giáo trưởng lão, tội lỗi khó tha thứ, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng chạy không được." Đây là Minh Hà giáo người, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng ở một bên kêu gào. Dù sao nếu là không có Hạ gia cùng Chu Thiên Tinh cùng cao thủ, bọn hắn cũng không dám đứng ra. Triệu Thiên Kỳ các loại Nguyệt Thần cung ba tên nữ đệ tử càng là trưởng lớn hai con ngươi, ngơ ngác nhìn Tô Ứng, có chút im lặng. Thiếu niên này nhìn phong độ nhẹ nhàng mi thanh mục tú, không nghĩ tới vậy mà trêu ra nhiều như thế tai họa. Không đáp tội còn dễ nói, vừa được tội chính là tam đại thế lực đỉnh tiêm. Khụ khụ, chư vị, các ngươi có thể hay không nghe ta một câu? Tô Ứng nhẹ nhàng ho khan một cái, thản nhiên nói, ta đã nói, tinh hà trụ quan quyền chính là trong lúc vô tình sở học, cũng không phải là học trộm. Lại nói, chư vị đều là có mặt mũi nhân vật, chẳng lẽ muốn đối với ta một cái vãn bối xuất thủ phải không? Tiểu tử, dám làm không dám chịu, còn dám nói mình là vãn bối. Lập tức đem tự thân tu vi phế đi, nếu không liền đứng trước ta Chu Thiên Tinh cùng vô cùng vô tận truy sát đi. Không sai, đắc tội chúng ta Hạ gia, không chỉ có là ngươi, sau lưng ngươi hoàng triều cũng muốn triệt để hủy diệt. Hạ Minh Kiệt hung hăng nói, nếu không phải là thanh đế bí cảnh xuất thế, hắn sớm đã dẫn người tiến về đông vực diệt đại hạ hoàng triều. Bất quá bây giờ cũng không tệ, chờ ở nơi đây chém giết Tô Ứng, ra ngoài lại đem nó diệt cũng giống vậy. Trương Kiếm Nam tại Tô Ứng bên cạnh, trong lòng lo sợ bất an, nói thầm không ngừng, lần này không xong, nhiều người như vậy muốn đối với Tô huynh xuất thủ, coi như hợp ta hai người chi lực, cũng là phấn thân toái cốt hạ chẳng. Tô Ứng ánh mắt bốn phía lắc lư, tìm kiếm thoát thân chi đạo, chỉ gặp bốn phía đã sớm bị những cao thủ này trấn áp phong tỏa, từng kiện pháp bảo trấn áp hư không, nhân đỉnh bao lại toàn bộ thanh đế hành cung, thậm chí ngay cả không gian cũng bị giam cầm. "Tiểu tử, suy tính như thế nào? Hoặc là tự phế tu vi, hoặc là bị chúng ta đánh giết." Chu Thiên Tinh cung tên kia trung niên mặc hắc bào theo dõi hắn, cười lạnh nói: "Chư vị, các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, là muốn chết ta? Đã như vậy, hôm nay lão tử liền thành toàn các ngươi." Tô Ứng nhìn chung quanh một tuần, càng ngày càng bạo, cười lạnh nói: "Một đám cẩu vật sẽ chỉ ý thế những người, hôm nay Tô Mộ đưa các ngươi hết thảy lên đường, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn." Tô Ứng lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ầm vang cười ha hả. "Tiểu tử thối, nói quát mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám như thế phách lối cuồng vọng." "Nào chỉ là phách lối cuồng vọng, đơn giản chính là phát ngôn bừa bãi, không biết mùi vị. Chẳng lẽ cho là mình là đại đế a? Ở đây nhiều như thế cao thủ thánh địa, nơi nào có ngươi phách lối phần?" Có người cười lạnh, có người lắc đầu, có người khinh thường. Nhất là các đại thánh địa cao thủ, nhìn về phía Tô Ứng đến ánh mắt càng là tràn đầy thương hại, như cùng ở tại nhìn một cái điên cuồng đồ. Giữa sân 7, 8 tên nhân tiên cảnh giới cao thủ, mười mấy tên võ thánh, cao thủ còn lại càng là vô số kể, Tô Ứng là tu vi gì? Hắn cho là mình có thể một người chiến quần hùng sao? "Tiểu tử thối, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền để bản tôn đưa ngươi triệt để phế đi." Chu Thiên Tinh cung tên kia áo bào đen cao thủ, nhanh chân hướng về Tô Ứng đi đến, hắn tiếng cười như là cú bọ, thanh âm đắng chát, ha ha cười nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đưa ta lên đường. Sau đó, hắn đại thủ trực tiếp nô ra, hướng về Tô Ứng chụp tới. Ầm vang. Minh Hà giáo cao thủ không cam lòng yếu thế, một tên thần hóa đệ tử trực tiếp xuất thủ, đồng dạng hướng về Tô Ứng chụp tới. Ngay sau đó là Trung Châu hạ gia cao thủ, Bổ Thiên Ma giáo, Địa Ma tông nhao nhao xuất thủ, hướng về Tô Ứng mà đến. Không hắn, cho dù không có cửu hận, nhưng Tô Ứng người mặc Chu Thiên Tinh cung tuyệt học chí cao. Nếu là có thể đạt được, liền có thể dòm ngó Chu Thiên Tinh đấu cấm điện ảo diệu. Loại tuyệt học này, chớ nói người khác, cho dù là Trung Châu hạ gia cũng muốn lấy được. Không trung đột nhiên rơi xuống dưới một ngụm đại đỉnh, hung hăng đem mọi người ép ra, miệng đỉnh nô ra một đầu kim long, không gì sánh được hung hãn, long chảo nô ra, trực tiếp hướng về Tô Ứng chụp tới. Lại tại lúc này, Bổ Thiên Ma giáo một tên cao thủ đồng dạng sử xuất pháp bảo, trực tiếp đem đại đỉnh này phá tan. Ông lại là một tòa cao lầu từ trên trời giáng xuống, trong lầu nô ra đạo đạo thanh hoa chi khí, như là từng cái yêu thủ, hướng phía bốn phương tám hướng về Tô Ứng chụp tới. Mặt khác rất nhiều cao thủ thánh địa cũng trong cùng một lúc xuất thủ, những người này lẫn nhau cản trở, công kích lẫn nhau, đã muốn cướp đi Tô Ứng, lại e sợ cho bị người đã thủ. Trong lúc nhất thời chỉ gặp giữa không trung các loại đạo khí đụng vào nhau, tản mát ra từng luồng khí tức hủy diệt. Những bảo vật này uy năng đơn giản có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là thanh đế bí cảnh không gian cũng có chút không chịu nổi, hư không phát ra từng đợt như nước gợn vận sóng. Mênh mông khí lãng bốn phía quét ngang, đem từng mảnh đỉnh đài lâu tạng, từng mảnh cổ thành phong ốc, hết thảy phá hủy, đều hóa thành vỡ nát, không còn tồn tại. Tòa này to lớn cổ thành hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại có Tô Ứng sau lưng tòa này thanh đế hành cung, còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Thanh đế hành cung tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ, để nó tại rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ dư ba công kích đến vẫn như cũ sừng sững không ngã. Tô Ứng cùng Trương Kiếm Nam đứng tại thanh đế hành cung trước, sau lưng còn có Nguyệt Thần cung mấy tên đệ tử. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không giúp vị này Tô sư minh? Chính là a, Tô sư minh vừa mới giúp chúng ta, lúc này hắn bị vây công, chúng ta nếu như không ra tay, chuyến ra ngoài chẳng phải là có hại bản cung mỹ danh. Đúng vậy a, Triệu sư tỷ, chúng ta. Nhưng mà Triệu Thiên Kỳ chỉ là khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta không thể ra tay, nếu là xuất thủ, liền lập tức lâm vào bị người vây công hoàn cảnh. Đi, chúng ta đi bài trừ cấm chế. Mấy người liếc nhau, đều là nhìn ra đáy mắt không cam lòng, nhưng vẫn là theo Triệu Thiên Kỳ rời đi, hướng phía Thanh Đế Tinh Cung bay đi. Tô Minh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trương Kiếm Nam đau khổ kiên trì, cảm giác tùy thời đều có thể bị những pháp bảo này chấn phấn thân thoái cốt, không khỏi lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đem Lạc Nhật Tiễn cầm trong tay, há miệng phun một cái, ngày đó lấy được tiên giai thuần dương linh khí liền không muốn mạng bốc cháy lên, sau đó hắn lớn tiếng cười giận dữ nói, đương nhiên là đưa bọn hắn hết thệ quy tiên. Lạc Nhật Tiễn hấp thu như rồng giống như thiên giai linh mạch nguyên khí, lập tức lần nữa hóa thành 3 năm người ôm hết cỡ như vậy. Ngay sau đó, Tô Ứng đột nhiên búp màu vàng thân tên, trong chốc lát, ngàn vạn tiễn khí trong nháy mắt bắn ra. Chương 341, máu chảy thành sông, Đông Hoàng Trung Chi Uy. Chương 341, máu chảy thành sông, Đông Hoàng Trung Chi Uy. Màu vàng trên thân mũi tên, ngàn ngàn vạn vạn đạo thật nhỏ phù văn đang ngọ ngoại, tựa hồ có sinh mệnh bình thường. Sau đó, Lạc Nhật Tiễn quanh thân kim quang đại tác, vận sức chờ phát động. Bảo bối tốt, lão phu trước thu ngươi chi này thần tiễn. Minh Hà giáo một người trưởng lao khác hai mắt tỏa sáng, nô gia đại thủ liền hướng Tô Ứng trước người Lạc Nhật Tiễn chụp tới, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, đã thương bản giáo trưởng lão, liền dùng căn này kim tiễn đến bồi đi. Nhưng vào đúng lúc này, ông một đạo màu vàng tiễn quang đột nhiên bắn ra, suy một tiếng xuyên thủng bàn tay của hắn, bắn thủng thân thể của hắn, đem hắn thân thể nổ tung một cái độc lớn. Đạo này tiễn khí dài đến mấy trăm trượng, bắn thủng hắn đằng sau, dư uy không chỉ, liên tục xuyên thủng ba tên võ thánh cảnh tu sĩ, đem ba người này nổ vỡ nát. Lão giả này mẩn ngơ, cúi đầu nhìn xem trước ngực mình động, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Đây là pháp bảo gì, vậy mà có thể xuyên thủng ta minh thần chi khu? Ông. Phô thiên cái điệu giống như màu vàng tiễn khí gào thét từ Lạc Nhật Tiễn bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền đem hắn nhục thân hết thảy bắn thủng, bắn thành vải rách bình thường, trước sau trong suốt, thậm chí ngay cả trán của hắn cũng bị một đạo tiễn khí xuyên thủng, trực tiếp bắn chết nguyên thần pháp tướng, đem hắn sinh sinh đóng đinh. Chính là trong tay hắn cực phẩm đạo khí, cũng bị vô số tiễn khí bắn ra phá vỡ mấy cái lỗ lớn, uy năng tổn hao nhiều. Hô. Tô Ứng trước mặt vô số đạo màu vàng tiễn khí trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian, dài đến mấy trăm trượng tiễn khí gào thét mà qua, đem ngay tại giao thủ hơn 10 vị cường giả bao phủ. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt, không biết bao nhiêu người trong chớp mắt liền bị màu vàng tiễn khí xuyên thủng nhục thân, bắn chết nguyên thần. Bọn hắn từng cái thân thể đột nhiên nổ tung, võ thánh cảnh cường giả đều là một kích chí mạng, căn bản không cần mũi tên thứ hai, căn bản là không có cách cùng tiễn khí chống lại, nhục thân nguyên thần hết thảy bị tiễn khí bắn nát, đóng đinh ngay tại chỗ. Một cái hô hấp thời gian không đến, liền không biết có bao nhiêu pháp tướng cảnh, võ thánh cảnh cao thủ, các đại trong thánh địa chủ cột vững vàng cấp nhân vật, lập tức bị Tô Ứng hủy diệt hơn phân nửa. Bức tràng cảnh này, có thể nói là máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, nhiều cường giả như vậy, đều là các đại thánh địa cao thủ cùng thiên tài, nhưng lúc này vậy mà duy nhất một lần bị Tô Ứng chu diệt hơn phân nửa. Đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Hoàng Bét, đây là không chọn vẹn thánh binh. Chu Thiên Tinh cung tên kia trung niên mặc hắc bào sắc mặt kỳ biến, vội vàng bắt lấy bên cạnh thiếu niên thả người lui lại. Cùng lúc đó, trước người hắn dâng lên một tòa hỏa lô giống như pháp bảo, vô số tiễn khí chen chúc mà đến, đương đương va chạm trên đó, đem ngụm này đại lô trùng điệp đụng bay. Còn lại Chu Thiên Tinh cung cao thủ thấy vậy, lập tức đem Chu Nguyên Hạo bảo hộ ở sau lưng, cùng nhau thôi động một tấm Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, lấy lại trận ma diệt tiên khí. Nguyên Thiếu Hạo bị Chu Thiên Tinh cung trưởng lão bảo hộ ở sau lưng, 18 người hợp lực thôi động một tấm Chu Thiên Tinh đấu hình, lấy lại trận ma diệt tiên khí. Cao thủ khác đội vàng gầm thét một tiếng, riêng phần mình thôi động trong tay đạo khí, muốn ngăn trở Tô Ứng tiên khí, vậy mà mặc dù như thế, hay là bởi vì chậm một lát, trực tiếp bị bắn chết một nửa trở lên đệ tử. Lạc Nhật Tiễn, đây là Lạc Nhật Tiễn. Đây là Thanh Đế luyện chế xạ thần cung sở thuộc Lạc Nhật Tiễn, vậy mà tại tiểu tử này trong tay. Hạ gia đám người ngẩn ngơ, đơn giản vừa sợ vừa giận, không đội nghĩ lại, nhao nhao nhảy vào nhân đỉnh ở trong, tránh né tiễn khí bắn giết. Đám người khác có hợp lực triệu hoán thánh binh hư ảnh, chống lại tiễn khí, có thì liên thủ tế lên một kiện bảo vật, nhu cầu đem pháp bảo uy năng thôi phát đến lớn nhất. Chỉ gặp tiễn khí như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít, nhao nhao đâm vào thủ hộ pháp bảo của bọn hắn phía trên, va chạm thanh âm kinh thiên động địa, không biết có bao nhiêu thánh binh hư ảnh bị tại chỗ bắn thủng. Nhưng mà càng nhiều người, lại là hết thảy bị tiễn khí bao phủ, hải cốt không còn. Tô Ứng cũng không có ngờ tới, Lạc Nhật tiễn khí, uy năng vậy mà cường hành như thế, giết người như cắt cỏ, quét qua một mảng lớn cao thủ. Hắn sở dĩ lực lượng to lớn như thế, trừ Lạc Nhật tiễn còn có Đông Hoàng Trung rất nhiều pháp bảo. Cho dù đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Thật không nghĩ đến, cái này không chọn vẹn thánh binh, vẹn vẹn là một mũi tên vũ, uy năng liền như thế cường đại, nếu là hoàn chỉnh thánh binh đâu? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên giai linh khí tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù là địa ngục dung lô chỗ thu lấy những cái kia, mười hơi thở không đến liền tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này đột nhiên không có tiễn khí bắn ra, Tô Ứng lập tức phi thân lên, kéo lại nhìn đờ đẫn Trương Kiếm Nam cùng manh manh Hy Thái Trần, quay người liền hướng Thanh Đế hành cung bên trong chạy đi. Triệu Thiên Kỳ các loại ba vị nguyệt thần cung thiếu nữ cũng nhìn đến mà ngơ, đứng tại hành cung trước, Tô Ứng không nói lời gì, đem ba thiếu nữ cuốn lên, phóng tới Thanh Đế hành cung. Nhưng vào đúng lúc này, đám người đột nhiên kịp phản ứng, ngay sau đó nhao nhao gầm thét, riêng phần mình thúc đẩy pháp bảo, hướng về Tô Ứng bọn người đánh tới. Thế tất yếu tại hắn vào cung trước đó chém giết tại chỗ. Những người này pháp bảo mặc dù đều bị tiễn khí bắn uy năng tổn hao nhiều, nhưng trong đó không thiếu có một ít tuyệt thế chi bảo uy năng vẫn như cũ. Chu Thiên Tinh cung đại kỳ kia đã là như thế, chịu được một đợt tiễn khí trung kích, uy năng cũng chỉ là bị suy yếu 2-3 phần mà thôi, không quan hệ lại cùng. Chỉ gặp đại kỳ hất lên, phối hợp tinh đấu trận kỳ. Trong chốc lát, đầy trời lưu tinh một mạch rơi xuống. Còn chưa tới gần, Tô Ứng liền cảm giác cả người giống như là bị một ngọn núi nhỏ đập trúng, thân thể cùng nguyên thần cơ hồ đều muốn nứt ra. Đông Hoàng Trung, hắn gầm thét một tiếng, chỉ nghe ông một tiếng, Đông Hoàng Trung đột nhiên hiện hiện. Trong chốc lát, đương 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 đương, từng đợt tiếng vang truyền đến, vô số lưu tinh ầm vang đâm vào Đông Hoàng Trung phía trên, lại trực tiếp bị hỗn độn tử khí ngạnh sinh sinh ngăn trở. Cùng lúc đó, các đại thánh địa chỗ triệu hồi ra thánh binh hư ảnh cũng nhao nhao giáng lâm, to lớn như núi lơi bữa, hoành áp thiên chống không cự kiếm, còn có một khối cao lớn như sơn nhạc bia đá. 7-8 đạo thánh binh hư ảnh tất cả đều rủ xuống thần quang, một mạch đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Cạch 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 cạch, từng đạo rung trời tiếng vang truyền đến, hỗn độn tử khí từng khúc sụp đổ. Ngay sau đó, Đông Hoàng Trung phịch một tiếng đâm vào Tô Ứng phía sau lưng, hắn lên nửa người quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, làn da ngạnh sinh sinh nứt ra. Phúc. Đám người nhao nhao rơi xuống đất, Tô Ứng một ngụm nghịch huyết phun tới, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ một đám lửa nóng, cả người đều muốn chia năm xẻ bảy. Tô Minh, ngươi không sao chứ? Trương Kiếm Nam mấy người cũng là bị chấn khí huyết sôi trào, bất quá cũng may Tô Ứng vì bọn họ ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích, còn lại ba tên nguyệt thần cung thiếu nữ cũng không có trở ngại. Tô Ứng gian nan đứng lên, lắc đầu cười khổ, nếu không phải là bảo bối của ta thần trung, chúng ta đều muốn trực tiếp bị anh không còn sót lại một chút cạn. Trương Kiếm Nam bọn người trong lòng hiểu rõ, mặt lộ vẻ cảm kích. Tô Ứng nói không sai, 7-8 đạo thánh binh hư ảnh đánh kích, tương đương với 7-8 vị nửa bước chân thần một kích toàn lực. Có thể vậy mà toàn bộ bị Đông Hoàng Trung ngạnh sinh sinh ngăn lại, chỉ là hỏng mất hỗn độn tử khí, thân trung không hư hao chút nào, đơn giản chính là thần vật bình thường. Tô Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Kiếm Nam hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, không khỏi hỏi. Còn lại ba nữ cũng là đem ánh mắt dò xét tới, ẩn ẩn lấy Tô Ứng cầm đầu. Còn có thể làm sao? Đã tiến vào Thanh Đế hành cung, tự nhiên muốn đem nơi đây thăm dò cái không còn một mảnh, bất quá ta trước khôi phục thương thế lại nói. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi mấy người mở miệng, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, há miệng nuốt vào từng cây ngàn năm dược vương. Tô Ứng lập tức cũng cảm giác được sôi trào mãnh liệt dược lực ở trong cơ thể mình bạo động. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, bắt đầu chữa trị thương thế trong cơ thể. Chương 342, bí cảnh chỗ sâu, vạn cổ cựu sắc hoa. Chương 342, bí cảnh chỗ sâu, vạn cổ cựu sắc hoa. Thần tượng trấn ngục kình chính là vô thượng thần cấp tuyệt học, lại thêm địa ngục dung lô. Chỉ dùng 10 cái hô hấp không đến, Tô Ứng một thân thương thế liền triệt để khỏi hẳn. Lần này may mắn mà có Tô Minh Đông Hoàng Trung, nếu không chúng ta coi như thật chết oan chết uổng. Trương Kiếm Nam cảm thán nói, từ khi gặp được Tô Ứng, liền 5 lần 7 lượt bị nó cứu, nội tâm đối với nó cảm kích sớm đã không lời nào có thể diễn tả được. Nguyệt Thần cung mấy người cũng là mặt lộ vẻ cảm kích. Nếu không phải là Tô Ứng, các nàng liền sẽ bị đám người cưỡng ép, cuối cùng vô cùng có khả năng chôn vùi tính mệnh. Bất quá một bên Hy Thái Chân lại là thần sắc có chút bất thiện nhìn chằm chằm Nguyệt Thần cung mấy người. Tô sư huynh quả nhiên là người tốt, mấy nữ nhân này thời khắc mấu chốt không xuất thủ cứu, lại còn nghĩ đến tiến vào Thanh Đế hành cung. Thật sự là đáng giận. Đáng tiếc, Tô sư huynh là người tốt, ta không có khả năng giết hắn cứu người. Tốt, nếu đã tới, chúng ta thuận tiện ngắm nghĩa cẩn thận cái này Thanh Đế hành cung bên trong, đến cùng có bảo bối gì. thương thế khôi phục, tu vi cũng đạt tới nhân tiên lục giai, chỉ chờ ra bí cảnh, liền có thể độ kiếp. Các loại đạt đến thất giai nhân tiên, Tô Ứng tự tin hư thần cũng có thể một trận chiến. Đáng tiếc, mình còn có một đạo chân thần chi lực, mặc dù chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Ứng là tuyệt đối sẽ không bận dụng. Nếu không bên ngoài những người kia lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, cũng phải bị chính mình hết thảy diệt sát. Tô Minh, nơi này nhiều như thế cấm chế, ngươi nói có thể hay không coi là thật có một kiện thánh binh tại duy trì cấm chế vận chuyển? Trương Kiếm Nam cái này ngốc hàng trong nháy mắt liền quên vừa mới nguy hiểm, tay hắn bóp cái cằm, đánh giá chung quanh, cười hát hát nói, nếu có thánh binh, vậy chúng ta coi như phát tài to rồi. Cũng là không tính đến không. Tô Ứng nghe hắn lời nói, cũng không nhịn được có chút bán tín bán nghi đứng lên. Nơi này cấm chế bi lực cực kỳ cường hành, trừ phi có một kiện thánh binh chấn áp, mới có thể duy trì cấm chế mấy chục vạn năm bất diệt. Bất quá như coi là thật có thánh binh tồn tại, vì sao Thái Dương Thần Cung càn hoàng, Tinh Đế, còn có Nguyệt Thần Bực này vô thượng cao thủ không xuất thủ trực tiếp cầm xuống? Nhất là Nguyệt Thần Cung, độc môn thần thông có thể bài trừ cấm chế, mà lại Thanh Đế bí cảnh khoảng cách Bắc Cực Thần Sơn gần như thế. Phải biết thánh binh tương đương với chân thần tọa trấn, uy lực cực đoan cường hãn, triệt để thức tỉnh thánh binh, dưới một kích, hủy diệt một cái thánh địa đều không nói chơi, loại này siêu cấp đại sát khí, liền ngay cả chân thần đều động tâm, há lại sẽ để ở nơi này không có người thu lấy. Trương sư đệ, ngươi đoán sai, duy trì hành cung cấm chế vận chuyển không phải thánh binh, mà là một đầu tiên giai linh mạch thuần dương. Triệu Thiên Kỳ thanh lãnh khuôn mặt nhịn không được cười khanh khách nói, chúng ta đọc qua trong thần cung điện tịch, mới biết được nơi này có giấu một đầu tiên giai linh mạch thuần dương, bởi vậy dự định thử thời vận, thử một chút có thể hay không thu lấy đầu linh mạch này. Ông trời của ta, lại là tiên giai linh mạch thuần dương, khó trách có thể thôi động khổng lồ như thế cấm chế. Trương Kiếm Nam sợ hãi thán nói, Tô Ứng cũng là giật mình, cười nói, nghe nói thiên giai linh mạch thuần dương chính là có thể so với tiên linh khí đồ vật, muốn thành tựu chân thần nhất định phải hấp thu thiên giai linh mạch thuần dương linh khí, mà lại loại này linh mạch bản thân giống như là có sinh mệnh, vô luận tiêu hao bao nhiêu thời gian vừa đến, liền có thể tự động khôi phục như cũ trạng thái. Tô sư Minh nói không sai. Triệu Thiên Kỳ khẽ cười nói, thiên giai linh mạch thuần dương có tự động hấp thu thiên địa nguyên khí lớn mạnh tự thân năng lực, cho nên mới có thể duy trì những cấm chế này vận chuyển mấy chục vạn năm cũng không có việc gì. Tốt, chúng ta đi về phía trước đi. Tô Ứng cười cười, đi đầu một bước, tiếp tục đi đến phía trước. Giờ phút này, Thanh Đế hành cung bên ngoài, các đại tông môn thánh địa còn sót lại cao thủ yên lặng nhìn về phía hành cung chỗ sâu, chỉ gặp Tô Ứng bọn người sớm đã biến mất tại hành cung chỗ sâu, hạ gia đám người cũng bị cấm chế bức ra hành cung, không có tiếp tục truy kích. Tô Ứng xuất ra Lạc Nhật Tiễn, thiêu đốt hơn phân nửa linh mạch phóng thích tiên khí, không biết hủy diệt bao nhiêu cao thủ, thậm chí liên đối một chút nhân tiên sơ kỳ cao thủ cũng mệnh tang nó tay. Những cái kia võ thánh cảnh thậm chí là thấp hơn cảnh giới người, cơ hồ toàn diện, vẹn vẹn còn lại giải rác hơn 10 người. Những người này tu vi cực kỳ thâm hậu, đại đa số có thánh binh hư ảnh hoặc là cực phẩm đạo khí bảo hộ, cho nên mới có thể miễn phải bị tiên khí bắn giết. Có thể những cái kia tu vi thấp lại không có pháp bảo bảo vệ tu sĩ liền có thể gọi là đổ thiên đại huyết môi. Lạc Nhật tiên khí sắc bén vô địch, mà lại không phân địch ta, chỉ cần đụng phải, không chết cũng bị thương. Cho nên tại tiên khí bên dưới người may mắn còn sống sót, trừ hạ gia có nhân định thủ hộ, Chu Thiên Tinh cung riêng phần mình có bảo vật thủ hộ bên ngoài, những người khác tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ còn lại không tới 30 người. Môn phái khác thế lực, vô số, thường thường chỉ có 1-2 người còn sống sót, mà lại thụ thương không nhẹ. Còn có một số môn phái, như là Địa Ma Tông, Minh Hà giáo chờ chút, thì dứt khoát chết cái tật tuyệt. Đôi này những thánh địa này tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, dù sao nhân tiên cảnh cao thủ, chính là một môn phái thánh địa cao cấp lực lượng, bồi dưỡng được một cái cũng không dễ dàng. Hiện tại duy nhất một lần chết nhiều người như vậy, đủ để cho những tông môn này thánh địa thịt đau một đoạn thời gian. Mũ nội nó, có người văng tục một câu, nôn huyết đàm. Có người cười thảm nói, chúng ta những này thành danh đã lâu lão giang hồ, nổi tiếng lâu đời tu sĩ, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dùng một kiện không hiểu thấu bảo vật, cơ hồ toàn diệt. Loại chuyện này lan truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn cười rơi răng hàm vừa mới cái kia kim tiễn, có mấy phần thánh binh uy năng, chẳng lẽ tiểu tử này có được thánh binh? Hiện nay tiểu xuất sinh này cùng Nguyệt Thần Cung ba nữ đã tiến vào Thanh Đế hành cung, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn thủ tại chỗ này chờ bọn hắn đi ra phải không? Hành cung trung nguy hiểm trung điệp, nhất là những cấm chế kia, ngay cả nhân đỉnh cũng trực tiếp bị bức lui, chớ nói chi là bọn hắn những cái kia đạo khí. Những người này mặc dù muốn báo thù tuyết hận, đánh giết Tô Ứng, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Tại Thanh Đế hành cung, cho dù là nhân tiên cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc. Chư vị, nếu như chúng ta tề tâm hợp lực cộng đồng tế lên ngụm này, nhân đỉnh hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm, tiến vào hành cung. Hạ gia một lão giả sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ta hạ gia ngụm này nhân đỉnh, mặc dù là yếu nhất thánh binh, nhưng cũng đầy đủ đánh vào 13 đạo cấm pháp, uy năng phát huy đến lớn nhất, cùng địa đỉnh chênh lệch cũng không phải rất lớn. Từ khi đỉnh này luyện thành đến nay, ta hạ gia lịch đại đại thánh cảnh cường giả đều sẽ không ngừng rót vào tự thân tinh khí cùng thần thông tiến vào đỉnh này, tăng lên nhân đỉnh uy lực. Nếu như chư vị cùng ta hạ gia đồng tâm, liền có thể xâm nhập hành cung, đánh giết Tô Ứng tiểu ma đầu này. Đám người lẫn nhau tiên lặng gật đầu, đổi thành bọn hắn bất luận cái gì một nhà thực lực, đều không có đầy đủ tự tin tiến vào Thanh Đế hành cung, nhưng là nếu như tập hợp chúng nhân chi lực, thôi động ở trong sân mạnh nhất pháp bảo, hạ gia nhân đỉnh, liền có thể tiến vào Thanh Đế hành cung. Đi. Đám người sau lưng, riêng phần mình nguyên thần pháp tướng bay múa, cùng nhau hét lớn một tiếng, riêng phần mình một cỗ tinh khí phóng lên tận trời, rót vào nhân đỉnh bên trong, sau đó nhanh chân hướng Thanh Đế hành cung đi đến. Bọn hắn vừa mới bước vào hành cung, chỉ gặp từng mảnh hào quang từ từ bay lên, lộng lẫy, đem mảnh này hành cung chế tạo thành một cái tràn ngập tiểu diễm khí tức ôn nhu hương, nhưng là loại hào quang này nguy hiểm nhất, mỗi một đạo hào quang uy năng đều tương đương với một tên nhân tiên cao thủ một kích, vừa rồi chính là những hào quang này đem hạ ra vô số cường giả bước lui. Ông nhân đỉnh chấn động, đem từng mảnh bay tới hào quang chấn vỡ, rất nhiều cao thủ đồng thời tế lên đại đỉnh này, đem đỉnh này uy năng phát huy đến lớn nhất, phá vỡ cấm chế dày đặc, hướng trong cung đi đến. Ông trời của ta, đó là vạn cổ cựu linh hoa, thế mà bị thanh đế xem như bồn hoa, tiện tay bỏ ở nơi này. Đột nhiên một tên chu thiên tinh cung cao thủ ánh mắt ngây người, gắt gao tiếp cận cạnh hành lang bên cạnh một cái bình hoa lớn. Chỉ gặp ngụm này cao cỡ một người bình hoa lớn bên trong trồng một gốc cây nhỏ, cây không cao, chỉ có 3-4 thước, cành lá tàn lụi, nhưng trên cành treo một viên trái cây đỏ rực, tràn ngập từng luồng mùi thơm mê người. Trương sư thúc, đừng đi. Chu Nguyên Hạo cũng chú ý tới cái này bình hoa cùng trong bình hoa bồn hoa, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: Thiếu chủ, đây là vạn cổ cựu sắc quả, có thể để người ta kéo dài tuổi thọ, thấp nhất có mấy vạn năm dược lực, sớm đã biến thành dược vương, thậm chí để cho người ta trường sinh bất lão cũng có nói. Vị này Trương sư thúc thần tình kích động và phần, nhanh chân đi thẳng về phía trước, không ngờ hắn mới vừa đi ra nhân định phạm vi bao phủ, còn chưa đi đến bình hoa kia trước, thân thể liền đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt ngưng kết. Trương sư thúc mau lui lại trở về. Chu Nguyên Hạo lo lắng và phần, đang định tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một bức để hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp Trương sư thúc vị kia Chu Thiên Tinh cung cao thủ, tóc phảng phất trong nháy mắt phong hóa, bị một cô gió nhẹ thổi qua, hóa thành cho bụi, theo gió mà đi. Cùng lúc đó, Tô Ứng, Trương Kiếm Nam cùng Hy Thái Chân Tăng thêm Nguyệt Thần cung mấy người thì là đã xâm nhập, đi tới một tòa cung điện to lớn trước cửa.